Chương 88, Ôn Nhu Hương. Phu quân, ngươi trở về. Chương 88, Ôn Nhu Hương. Phu quân, ngươi trở về. Cùng ngoại giới kia gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa không khí khẩn trương khác biệt. Cố thần trong tiểu viện vẫn như cũng là như vậy, tiến tĩnh mà ấm áp. Liễu Như Ngọc đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, hai tay nâng cái má, nhìn xem trong hồ nước chơi đùa cá chép, có chút buồn bực ngắn ngẩm phát ra ngốc. Nàng đã ngủ một ngày một đêm. Từ khi Cố thần sau khi rời đi, nàng cũng cảm giác trong lòng của mình giống như là giống một khối. Làm cái gì đều để không nổi tinh thần. Ngay cả tu luyện cũng biến thành kẻ nhạt vô vị. Nàng không biết rõ chính mình đây là thế nào. Nàng chỉ biết là nàng rất muốn hắn. Tưởng niệm cái kia bá đạo ôm ấp, tưởng niệm cái kia nụ cười xấu xa, tưởng niệm cái kia luôn luôn ở bên thay mình, nói cảm thấy khó xử lời tâm tình, trầm thấp tiếng nói. Phu quân, ngươi chừng nào thì mới trở về? A, nàng nhìn lên bầu trời sâu kín, thở dài. Đúng lúc này, một hồi quen thuộc phách lối động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Liễu Như Ngọc ánh mắt đột nhiên sáng lên, nàng bỗng nhiên đứng dậy, tấm kia nguyên bản có chút ảm đạm gương mặt xinh đẹp bên trên trong nháy mắt liền toát ra đủ để cho bách hoa cũng vì đó thất sắc sáng chói nụ cười. Là phu quân, là phu quân trở về. Nàng xách theo váy giống một cái khoái hoạt hồ điệp hướng phía cửa sân chạy như bay. Kẹt kẹt, cửa sân bị từ bên ngoài đẩy ra, một đạo thon dài thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cổng. Trên mặt của hắn mang theo vài phần đường đi mọi bệnh cùng một tia về nhà lười biếng, chính là Cố Thần. Phu quân. Liễu Như Ngọc yến non về rừng giống như nhào vào trong ngực của hắn, đem khuôn mặt nhỏ của mình thật sâu chôn ở cái kia kiên cố trên lồng ngực, dùng sức ngửi ngửi kia cố nhường nàng vô cùng an tâm mùi vị quen thuộc. Ta trở về. Cố Thần chăm chú ôm trong ngực cô này mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, cảm thụ được kia phần độc thuộc với mình dịu dàng. Cái kia khỏa bởi vì mấy ngày liên tiếp sát phạt mà biến có chút sao động tâm, tại thời khắc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Vẫn là trong nhà tốt, vẫn là lão bà hương a, phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa nào có nhà mình đoán này thanh lệ thoát tục giải ngữ hoa tới chi kỷ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Liễu Như Ngọc ngẩng đầu, cặp kia ngập nước trong mắt to viết đầy lo lắng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cố Thần, sợ hắn ở bên ngoài bị cái gì tổn thương. Ta có thể có chuyện gì? Cố Thần sờ sờ nàng kia ngạo nghễ ưỡn lên tiểu quỳnh múi, cười hắc hắc. Ngươi phu quân ta thật là vô địch thiên hạ, chỉ là một cái hắc vụ chi uyên, còn có thể làm gì được ta? Cũng là ngươi, ta không có ở đây những ngày này, có muốn hay không ta ạ? Hán nhường Liễu Như Ngọc gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng đem đầu chôn đến sâu hơn, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Muốn suy nghĩ nhiều ít. Cố Thần không buông tha, truy vấn. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ, ha ha ha. Cố Thần đắc ý, cười ha hả. Hắn một tay lấy Liễu Như Ngọc, ôm ngang mà lên, sải bước, liền hướng phía bọn hắn phòng cưới đi tới. Đã nghĩ như vậy ta, kia vi phu, hôm nay nhưng phải thật tốt đền bù ngươi. Nha. Phu quân. Ngươi vừa trở về, không mệt mỏi sao? Liễu Như Ngọc kinh hô một tiếng, xấu hổ không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Mệt mỏi. Cố Thần nhíu mày. Nhìn thấy ngươi, ta liền toàn thân đều là sức lực. Hôm nay, không đem ngươi cho ăn no, vi phu tuyệt không xuống giường. Phu quân. Ngươi xấu. Liễu Như Ngọc hờn dỗi một tiếng, đem mặt mình hoàn toàn vùi vào hắn trong ngực. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, một đêm này tu luyện đã định trước là cực kỳ chậm rãi mà kịch liệt. Ngày thứ hai sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng lúc, Cố Thần mới sảng khoái tinh thần từ trên giường bỏ lên. Hắn nhìn thoáng qua bên người cái kia vẫn còn ngủ say, khỏe mắt lại mang theo hài lòng ý cười, trên mặt còn lưu lại động nhân đỏ ửng tuyệt mỹ vẻ mặt khi ngủ, trong lòng là vô tận dịu dàng cùng hài lòng. Hắn cúi người ở trên trán của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một hôn, sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy mặc quần áo. Đúng lúc này, trong đầu hắn kia đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cùng đạo lữ Liễu Như Ngọc hoàn thành sinh mệnh đại hòa hải. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành đạo lữ Liễu Như Ngọc hỗn độn huyền thai rót vào tinh thuần ẩn chứa hỗn độn tổ long bản nguyên sinh mệnh năng lượng. Đốt. Hỗn độn huyền thai ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, thiên phú tiềm lực ngay tại phi tốc tăng lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng hỗn độn tổ long thể, điểm kinh nghiệm 100000. Đốt. Chúc mừng túc chủ tu vi đột phá, trước mắt cảnh giới hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Với anh, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc, đều muốn năng lượng tinh thuần. Lần nữa trong cơ thể hắn ở bang một phát, tu vi của hắn lần nữa nên đón bay vọt thức tăng vọt. Chương 89, tỷ muội lời nói trong đêm trở thành nữ nhân của hắn. Chương 89, tỷ muội lời nói trong đêm trở thành nữ nhân của hắn. Hoàng thất hộ vệ đội đóng tại Cố gia phủ đệ phụ cận, Cố Thiên Minh cho hai vị công chúa an bài xa hoa nhất khách phòng cùng rất phong phú nhất tiệc tối. Nhưng là tiệc tối bên trên cũng không có trông thấy Cố Thần thân ảnh. Hạ Khuynh Nguyệt có chút an vào vô vị, trong óc nàng không ngừng xuất hiện Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc hình tượng. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, có lẽ bọn hắn ngay tại làm xong tu chuyện. Giờ phút này, Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi có chút ghen ghét Liễu Như Ngọc, bởi vì nàng có thể dễ như trở bàn tay bị Cố Thần sủng ái. Sau bữa ăn, sau khi tắm, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Bầu không khí có chút trầm mặc. Hạ Khuynh Nguyệt tựa ở bên bàn trà, nhìn xem từ từ bay lên đàn hương, suy nghĩ lại sớm đã bay xa. Trong đầu của nàng không bị khống chế, lặp đi lặp lại hiện ra nam nhân kia thân ảnh. Cái kia bất cần đời đủ cười, cái kia bá đạo vô lý ngôn ngữ, cái kia một chỉ diện sát bảy yêu thần uy, còn có trong sân động, cái kia song ấm áp hữu lực đại thủ, cùng kia cố nhường nàng trầm luân, cảm giác kỳ dị. Đây hết thảy đều giống như một trận kỳ quái mộng, không chân thực, nhưng lại khắc cốt minh tâm. Tỷ. Đúng lúc này, Hạ Ngưng Xương thanh âm nhẹ nhàng phá vỡ trầm mặc. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía muội muội. Ngươi đang suy nghĩ cố thần sao? Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng, một đôi thanh tịnh trong con ngươi viết đầy chăm chú. Hạ Khuynh Nguyệt tâm đột nhiên nhảy một cái. Ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Nàng giống như là mèo bị dẫm đuôi, vô ý thức liền phản bác. Có thể nàng trong nháy mắt kia phiếm hồng gương mặt, cùng kia tránh né ánh mắt, lại sâu sâu bắn nàng. Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng bộ dáng này, thở dài thườn thượt một hơi. Tỷ, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng đừng lại gạt ta, cũng đừng lại lừa ngươi chính mình. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống một cây trầm, hung hăng đâm vào Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng. Ngươi đối với hắn, đến cùng là cảm giác gì? Hạ Ngưng Xương truy vấn. Ta không biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt mở mịt lắc đầu. Nàng là thật không biết rõ. Hận sao? Giống như chưa nói tới. Dù sao, hắn cứu mình, cũng cứu được muội muội, thậm chí còn đưa nàng một trận thiên đại tạo hóa. Thích không? Nàng lại không dám thừa nhận. Nam nhân kia có thế tử, hơn nữa còn nhẹ như vậy phù, bá đạo như vậy, hoàn toàn không phù hợp trong nội tâm nàng, đối tương lai bạn lữ bất kỳ một chút huyễn tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một người đàn ông, lại dùng một loại ngang ngược không biết lý lẽ nhất phương thức, xông vào thế giới của nàng, chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng. Loại cảm giác này, rất mâu thuẫn, rất xoắn xuýt, nhường nàng không biết làm thế nào. Tỷ, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta khi còn bé, cùng một chỗ nhìn qua quyển kia liên quan tới thượng cổ thần thoại cổ tịch sao? Hạ Ngưng Xương đương nhiên nói đến một cái không liên quan gì chuyện. Nhớ kỹ, thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt có chút không hiểu. Quyển sách kia đã nói, thượng cổ thời đại giữa thiên địa, từng sinh ra một loại trí cao vô thượng sinh linh, tên là Tổ Long. Hạ Ngưng Xương thanh âm mang theo một tia không hiểu thần thánh ý vị. Tổ Long, Vạn Long chi tổ, Vạn Linh trưởng, chấp trưởng hỗn độn, khai thiên tích địa. Nó là tất cả thần thú huyết mạch đầu nguồn, cũng là tất cả pháp tắc điểm cuối cùng. Trong truyền thuyết, bất kỳ thần thú huyết mạch tại Tổ Long trước mặt đều chỉ có cúi đầu xương thần phận. Bất luận là thần hoàng, vẫn là chân long, đều chỉ là nó phụ thuộc. Hạ Khuynh Nguyệt nghe đến đó, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Nàng nhớ ra cái gì đó. Nàng nhớ tới, tại kiếm cốc bên trong, cố thần bộc phát ra toàn bộ thực lực lúc, tiếng vang kia triệt thiên địa long âm. Nàng nhớ tới, trong cơ thể mình cựu thiên thần hoàng huyết mạch, ở đằng kia tiếng long âm trước mặt, kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, run rẩy cùng thần phục. Chẳng lẽ, một cái vô cùng hoang đường, nhưng lại tựa hồ là duy nhất giải thích suy nghĩ, tại trong đầu của nàng, điên cuồng sinh sôi. Ngươi nói là Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm, cũng bắt đầu run rẩy. Ta chỉ là suy đoán. Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, có thể để ngươi ta thánh phẩm huyết mạch, cũng vì đó thần phục, có thể không nhìn chúng ta hộ thể cương khí, có thể tùy tiện chữa trị huyết mạch của chúng ta thiếu hụt. Ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn tổ long thể, ta nghĩ không ra, còn có loại thứ hai khả năng. Vậy anh, Hạ Khuynh Nguyệt đại não, dường như bị một đạo kinh lôi, hoàn toàn chém thành trống không. Hỗn độn tổ long thể, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, được vinh dự giữa thiên địa mạnh nhất, nhất trí cao vô thượng, tuyệt phẩm phía trên thể chất. Hắn vậy mà nắm giữ loại thể chất này. Giờ phút này, tất cả nghi hoặc, tất cả không hiểu, dường như đều có đáp án. Vì cái gì hắn có thể dễ dàng xem thấu huyết mạch của các nàng thiếu hụt? Vì cái gì hắn có thể dễ dàng trấn áp các nàng thể nội thần hoàng hỏa cùng chân long hàn khí? Vì cái gì hắn có thể dễ dàng miểu sát những cái kia tại các nàng xem đến không thể chiến thắng cường đại yêu thú? Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là cùng các nàng đứng tại cùng một cái sinh mệnh cấp độ tồn tại. Hắn là thần, là hành tẩu ở nhân gian chân chính thần minh. Cái này nhận biết nhường Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng nhấc lên trước nay chưa từng có thao thiên cự lãng. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tỷ, Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, mở miệng lần nữa. Nếu như hắn thật là hỗn độn tổ long thể người sở hữu, như vậy hoàng thất chúng ta huyết mạch chớ chú với hắn mà nói, chỉ sợ thật chỉ là tiện tay mà thôi. Mà ngươi, tỷ, ngươi nắm giữ cựu thiên thần hoàng thể, cùng hắn hỗn độn tổ long thể, âm dương tương hợp, long phượng chỉnh tường, là ông trời tác hợp cho. Cái này có lẽ không phải một trận giao dịch, mà là một trận mệnh chung chú định, trời ban cơ duyên. Hạ Ngưng Xương lời nói như là chống chiều trung sớm, tại Hạ Khuynh Nguyệt thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Cơ duyên, ông trời tác hợp cho. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem muội muội của mình, cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong một mảnh mê mang. Nàng thật phải tiếp nhận cái này cái gọi là cơ duyên sao? Nàng thật muốn trở thành nam nhân kia nữ nhân sao? Nàng không biết rõ, nhưng nàng biết lòng của mình đã hoàn toàn loạn. Chương 90, phong bạo chưa giờ, các phương vân động. Chương 90, phong bạo chưa giờ, các phương vân động. Làm mặt trời theo trên đường chân trời lần nữa dâng lên, một ngày mới đến. Thật là đối với Giang Hải thị thượng lưu vòng tầng mà nói, một đêm này lại nhất định là một cái đêm không ngủ. Vô số tin tức như là đông tuyết giống như theo đông thành môn bên ngoài quản chế khu bay về phía thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cố gia nhị công tử Cố Thần đơn thương độc mã xâm nhập hắc vụ chi biên, không chỉ có bình yên vô sự trở về, càng là mang về đủ để cho toàn bộ Giang Hải thị cũng vì đó điên cuồng. Hải lượng thiên tài địa bảo, Liêu gia thiên tài đại tiểu thư Liễu Như Yên dẫn đầu tinh anh đội ngũ toàn quân bị diệt, bản nhân càng là tại chỗ tức giận đến thổ huyết hôn mê. Lý gia, Vương gia chờ mấy cái nhất lưu thế gia đội ngũ cũng giống nhau hải cốt không còn.
Hoàng thất trưởng công chúa điện hạ tự mình hạ lệnh, từ tinh nhuệ nhất xích long vệ hộ tống Cố gia chiến lợi phẩm về Cố phủ, cũng tuyên bố Giang Hải thị tiến vào tối cao cấp bậc chế độ quân nhân. Hai vị công chúa điện hạ càng là bàn tiếng, đem ở tạm Giang Hải thị tự thân vì Cố gia tỏa chấn. Mỗi một cái tin đều giống như một quả quả bom nặng ký, đem toàn bộ Giang Hải thị nổ kinh ngạc. Tất cả nghe được những tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Nói đùa cái gì? Cái này kịch bản cũng quá bất hợp lý đi. Cố Thần, cái kia bị từ hôn chỉ có thể sống phóng túng ăn chơi thiếu gia, hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy? Còn đơn thương độc mã, cướp sạch hắc vụ chi bên, cái này so thuyết thư tiên sinh giảng cố sự còn muốn huyền huyễn. Thật là, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một đội đội súng ống đầy đủ, đang đằng sát khí xích long vệ, phong tỏa Cố gia chỗ toàn bộ khu vực. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý gia gia chủ Lý Trường Phong cùng Vương gia gia chủ Đông Đằng bị người theo quản chế khu dơ lên đi ra, một cái miệng sùi bọt mép, một cái giống như xí mốc. Khi bọn hắn nhìn thấy Liễu gia gia chủ Liễu Kình Hải ôm hôn mê bất tỉnh nữ nhi, trong vòng một đêm dường như giản mua 20 tuổi, tiêu điều bóng lưng. Bọn hắn không thể không tin. Thế là toàn bộ Giang Hải thị thượng lưu vòng tầng hoàn toàn sôi trào. Vô số gia tộc, vô số thế lực cũng bắt đầu điên cuồng hành động lên. Bọn hắn vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ cùng con đường, mong muốn tìm hiểu ra tại hắc vụ chi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Muốn biết cái kia gọi Cố Thần nhị thế tổ đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Mà những cái kia may mắn đang quản chế khu, nhìn qua video gia chủ nhóm thì là tại về đến gia tộc trước tiên, liền tổ chức tối cao cấp bậc gia tộc hội nghị. Hội nghị nội dung chỉ có một cái. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào cùng Cố gia chữa trị quan hệ. Kết quả là, theo dạng sáng bắt đầu, Cố gia kia đóng chặt mấy ngày ngoài cửa lớn, liền biến ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Từng chiếc treo các đại thế gia bảng số xa hoa xe bay, đậu đầy cả con đường. Nguyên một đám ngày bình thường cao cao tại thượng, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Giang Hải thị run ba lần gia chủ, trưởng lão. Giờ phút này, lại đều giống thành tín nhất tín đồ như thế, mang theo con cháu của mình, bưng lấy lễ vật chân quý nhất, cung cung kính kính, chờ tại Cố gia ngoài cửa lớn. Bọn hắn thậm chí liền cửa cũng không dám gõ, chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Cố gia người đi ra, chờ lấy vị kia thần tiên giống như nhân vật có thể xem bọn hắn một cái. Mà lúc này giờ phút này, xem như đây hết thảy phong bạo trung tâm, Cố gia trong phủ đệ lại là một mảnh tường hòa an bình. Cố Thiên Minh ngồi chủ vị, trong tay bưng một chén trà nóng, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm vui sướng. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Một phương diện, hắn vì chính mình nhi tử nghịch tiên biểu hiện cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo cùng tự hào. Có thể một phương diện khác, hắn cũng bị Cố Thần cho thấy loại kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết lực lượng, dọa sợ. Hắn cảm giác sở hữu cái này gia chủ nên được càng ngày càng không có lực lượng. Hắn thậm chí không biết rõ sau này mình nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt chính mình cái kia đã trưởng thành là đại thụ che trời nhi tử. Gia chủ, quản gia từ bên ngoài đi vào, không người báo cáo. Bên ngoài, Lý gia, Vương gia, Triệu gia, cơ hồ tất cả Giang Hải thị có mặt mũi gia tộc đều phái người tới. Bọn hắn đều ở ngoài cửa chờ lấy, nói là phải hướng ngài, hướng nhị thiếu gia chịu đòn nhận tội. Chịu đòn nhận tội. Cố Thiên Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Sớm đi làm cái gì? Lúc trước ta Cố gia từ hôn thời điểm, bọn hắn nguyên một đám, tránh chi như xà hạt, bỏ đá xuống giếng. Hiện tại nhìn thấy con ta quật khởi, lại nguyên một đám cùng người được mùi tanh mèo như thế xuống tới. Thế đạo này thật đúng là hiện thực đến làm cho người buồn nôn. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cũng minh bạch, đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Để bọn hắn chờ xem. Cố Thiên Minh phất phất tay, lạnh nhạt nói, liền nói, thân thể ta khó chịu, nhị thiếu gia hắn còn tại nghỉ ngơi, ai cũng không gặp. Hắn biết, hiện tại còn không phải thấy những người này thời điểm. Cố gia cần thời gian để tiêu hóa lần này thu hoạch khổng lồ, cũng cần thời gian đến một lần nữa định vị chính mình tại Giang Hải thị vị trí. Mà hết thảy này đều cần chờ mình nhi tử tới làm quyết định. Là gia chủ, quản gia lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Cố Thiên Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa sổ, nhìn phía Cố Thần ở cái tiểu viện kia phương hướng. Trong mắt của hắn tràn đầy cảm khái cùng một kia chờ mong. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng phát triển đến kinh khủng bực nào trình độ, mà ngươi lại đem dẫn theo Cố gia đi hướng như thế nào tương lai huy hoàng? Hắn không biết rõ, nhưng hắn dựa mắt mà đợi. Chương 91, vuốt ve an ủi 3 ngày, nên làm chuyện chính. Chương 91, vuốt ve an ủi 3 ngày, nên làm chuyện chính. Một lần nữa cắt tỉa đại cương, tấu chương biết lại, đổi mới trong nhìn. Cố gia phủ đệ, tòa kia từng bởi vì Cố Thần hồi náo mà biến thành Giang Hải trò cười tiểu viện, giờ phút này đã là cả tòa thành thị thần thánh nhất cấm khu. Xích Long vệ bảo vệ nghiêm mật như thùng sắt, đem nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bất kỳ dám can đảm theo dõi thần thức, cũng sẽ ở chạm đến trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn thành một mịt. Phủ đệ bên ngoài, mặt trời chói chang trên không. Từng dãy xa hoa xe bay sóng nhiệt bóp méo không khí. Những cái kia ngày bình thường dậm chân một cái liền có thể nhường Giang Hải chấn động ra chủ cự phách, giờ phút này đang đội nóng bức, vương lấy trọc lễ, mồ hôi đầm địa mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn chỉ vì cầu kiến vị kia trong viện nhân vật thần tiên một mặt. Nhưng mà, xem như trận gió lốc này tuyệt đối trung tâm, Cố Thần đối với cái này không biết chút nào. Lại hoặc là nói, hắn không thèm để ý dòng dã ba ngày. Hắn tự giang mình ở trong tiểu viện, đại môn không ra, nhị môn không bước. Ngoại giới gió nổi mây phun, quyền thế thay đổi, với hắn mà nói, bất quá là trong hồ nước vài vòng gợn sóng. Ba ngày này, hắn chỉ chuyên chú một sự kiện. Ngồi lão bà. Dương quang xuyên thấu song cửa sổ, tại mềm mại trên giường bỏ ra ấm áp quần sáng. Liễu Như Ngọc cả người cuộn tại Cố Thần trong ngực, ngủ được thỏa mãn mà thơ ngọt. Nàng tuyết mị gương mặt còn hiện ra động nhân đường hồng, lông mi thật dài bao trùm lấy hạ mi mắt, khóe miệng vô ý thức hướng lên cong lên, dường như đắm chìm trong cái nào đó ngọt ngào trong một cảnh. Cố Thần nằm nghiêng, một tay gối lên sau đầu, một cái tay khác thì nhẹ nhàng che ở Liễu Như Ngọc cái kia còn không có hở ra trên bụng. Đầu ngón tay phía dưới, kia phiến mềm mại có chút hở ra, truyền đến một cỗ kỳ diệu rung động. Yếu ớt, lại ẩn chứa chí cao vô thượng thần thánh khí tức. Cỗ này rung động, cùng mình nhịp tim, cùng mình huyết mạch, sinh ra huyền chi lại huyền cộng minh. Kia là con của hắn, một cái dung hợp hắn hỗn độn tổ long thể, cùng Liễu Như Ngọc huyền âm thần thể chí cao kết tinh. Tuyệt phẩm hỗn độn huyền thai. Suy nghĩ đến đây, Cố Thần trái tim chỗ sâu nhất bị một mảnh mềm mại hoàn toàn bao khỏa. Hắn cúi người, tại Liễu Như Ngọc chân bóng sung mãn trên trán, rơi xuống cực nhẹ một hôn. Nô trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, Liễu Như Ngọc phát ra một tiếng mang theo giọng mùi ừng, chậm rãi mở ra cặp kia thủy quang liễm diễm mắt hạnh. Phu quân thanh âm của nàng mang theo mới tỉnh khàn khàn cùng người biếng, mềm nu đến có thể bóp xuất thủy đến. Tỉnh. Cố Thần nhìn chăm chú nàng, trong mắt cương triều cơ hồ yếu dần xuất lai. Ân Liễu Như Ngọc chủ động hướng trong ngực hắn rụt rụt, tìm càng an ổn vị trí, khuôn mặt nhỏ tại hắn kiên cố trên lồng ngực ỉ lại cọ sát, hấp thu kia cố nhường nàng vô cùng an tâm khí tức. Phu quân, chúng ta ngủ bao lâu? Không nhiều, Cố Thần nói đến mây trôi nước chảy, cũng liền ba ngày. A, ba ngày. Liễu Như Ngọc trong nháy mắt kinh ngồi xuống, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin. Kia, chuyện bên ngoài làm sao bây giờ? Còn có công chúa điện hạ các nàng nàng nhớ tinh tưởng, phu quân theo hắc vụ chi bên mang về như núi bảo vật, còn có hai vị tôn quý công chúa cũng tiến vào trong phủ, thiên đầu vạn tự đều chờ đợi hắn xử lý. Hắn sao có thể? Chuyện bên ngoài có lao đầu tử đỉnh lấy, không nổi. Cố Thần không hề lo lắng đem nàng một lần nữa ôm vào lòng, đại thủ bắt đầu không quy củ đi khắp, cảm thụ được kiếp như đỉnh cấp như tơ lụa thuận hoạt ra thịt. Chơi sắp xuống, cũng phải chờ ta đem ngươi cho ăn no lại nói. Nha. Phu quân, ngươi lại xấu. Liễu Như Ngọc gương mặt trong nháy mắt đốt thành ánh nắng chiều đỏ, nàng đè lại Cố Thần tắc quái đại thủ, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào. Không được, thật không được. Ngươi cũng. Dòng dã ba ngày nam nhân này, sau khi trở về tựa như một đầu không biết mệt mỏi long. Ban ngày còn tốt, chỉ là ôm nàng phơi nắng, nhìn mây cuốn mây bay. Có thể trời vừa tối, liền hóa thân sói đói, dùng bá đạo nhất trực tiếp phương thức, từng lần một tìm lấy, từng lần một chiếm hữu, phản phất muốn đưa nàng hoàn toàn vào tiến chính mình cốt nhục bên trong. Mặc dù mỗi một lần, nàng đều trầm luân ở đằng kia cực hạn vui thích bên trong, có thể cố này phàm thai nhục thể, là thật muốn rời ra từ mảnh. Không được. Cố Thần lông mày phong vẩy một cái, nét miệng lên một vệ cười xấu xa. Hắn một cái xoay người, liền đem Liễu Như Ngọc đặt ở dưới thân, nhìn xem nàng kia vừa thẹn lại sợ, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại cất giấu một tia ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mong đợi động nhân bộ dáng, trong lòng đắc ý phi phàm. Hắn đương nhiên biết rõ, lấy Liễu Như Ngọc trước mắt thể chất, sớm đã tới cực hạn. Hắn ba ngày này không ngủ không nghỉ, một là xa cách từ lâu tháng tân hôn nguyên thủy xúc động. Càng quan trọng hơn, đang dùng chính mình tinh thuần nhất hỗn độn tổ long bản nguyên, một khắc càng không ngừng vì nàng tẩy luyện huyền âm thân thể, đồng thời tẩm bổ trong bụng kia chưa thành hình hỗn độn huyền thai. Ba ngày này, Liễu Như Ngọc tu vi dù chưa tiến thêm, nhưng nàng thể chất bản nguyên lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm cô đọng, thuần túy, thần thánh. Trong bụng huyền thai cũng hoàn toàn vững chắc, sinh mệnh khí tức tràn đầy tới cực điểm. Cái này mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tốt, không đùa ngươi. Mắt thấy khỏe mắt nàng thật gấp ra bóng ánh nước mắt, Cố Thần rốt cục lòng từ bi, tại môi nàng trùng điểm một hôn, sau đó ngồi dậy. Hắn duỗi lưng một cái, lốp bút, toàn thân khớp xương như rồng gầm, phát ra một hồi dày đặc bạo hưởng. Ôn nhu hương tuy tốt, nhưng con ruồi nhiều cũng đáng ghét. Chính sự cũng nên làm. Hắn quay đầu lại, nhìn xem ngồi phịch ở trên giường, toàn thân mềm mại vô lực Liễu Như Ngọc, nhếch miệng cười một tiếng. Lão bà, mặc quần áo tử tế. Vi phu dẫn ngươi ra ngoài, nhìn một trận vở kịch. Liễu Như Ngọc mở miệng trừng mắt nhìn. Xem kịch. Nhìn cái gì hí? Sau một tiếng, Cố gia lớn nhất phòng nghị sự, bầu không khí trang nghiêm, thậm chí mang theo vài phần kiềm chế. Cố Thiên Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước, nhưng này chỉ đặt ở trên lan can, run nhẹ nhẹ tay, lại bại lộ nội tâm của hắn gợn sóng. Bên tay trái của hắn là khí chất thanh lãnh Hạ Khuynh Nguyệt cùng hơi có vẻ hoạt bát Hạ Ngưng Sương hai vị công chúa, cùng các nàng đứng phía sau đến thẳng tắp hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng. Bên tay phải thì là chín tên vừa mới tắm rửa thay quần áo, thay đổi mới tinh trang phục công nhân Bắc Bác. Bọn hắn kích động đến tay chân cũng không biết hướng cái nào thả, thân thể căng cứng, tư thế ngồi có quắp. Tại bọn hắn về sau, còn có năm tên người mặc hoàng thất áo giáp hộ vệ, bọn hắn giống nhau đổi sạch sẽ giáp trụ, dáng người thẳng tắp như thường, nhìn về phía cổng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, bọn hắn đều đang đợi một người, chờ cái kia đem bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh quy tích hoàn toàn thay đổi nam nhân. Kẹt kẹt, đại sảnh cửa bị chậm rãi đẩy ra, tia sáng tràn vào, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Cố Thần nắm Liêu Như Ngọc tay, đi bộ nhàn nhã giống như đi đến. Hắn vẫn là một thân đơn giản màu trắng quần áo thoải mái, khóe môi nết lên một tia nụ cười như có như không, lười nhác mà tùy tính. Bên cạnh hắn Liêu Như Ngọc thì đổi lại một bộ thanh lịch màu vàng nhạt váy dài, ý như là chim non nép vào người đi theo lấy hắn. Mọi người tại đây đều con người co rụt lại. Bất quá ba ngày không thấy, Liễu Như Ngọc cả người khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dung nhan tuyệt mỹ kia, so ba ngày trước càng nhiều mấy phần kinh tâm động phách thánh khiết cùng tiểu mỹ, da thịt thoánh nhuận như ngọc, mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thần tiên quý nữ. Cố Thần không nhìn đám người khác nhau ánh mắt, lôi kéo Liễu Như Ngọc, đi thẳng tới đại sảnh trung ương nhất. Hắn đảo mắt một vòng, hắn giọng một cái. Kia bề ngoài, nhưng lại vô cùng rõ ràng mà vang vọng tại mỗi người bên tai thanh âm, tuyên cáo thời đại mới mở ra. "Tốt, người đến đông đủ. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu." Cố Thần dừng một chút, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Chia của a." Chương 92, chia của đại hội. Đầy trời phú quý. Chương 92, chia của đại hội. Đầy trời phú quý. Một lần nữa cắt tỉa đại cương, tấu chương viết lại, đổi mới trong nhìn. "Chia của." Cố Thần nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong đại sảnh không khí giống như là trong nháy mắt bị rút khô. Cố Thiên Minh bưng chén trà tay, mới không thể tra mà run lên một chút, nóng hổi nước trà suýt nữa vẩy ra. "Tiểu tử thúi này, luận công hành thưởng nhã trí như vậy từ không biết dùng sao? Nhất định phải nói đến cùng Sơn Đại Vương điểm vàng bạc như thế." Hắn vừa định sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn xuất ra ra chủ uy nghiêm răn dạy hai câu, lại đón nhận Cố Thần cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lời nói tới bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tính toán, hắn hiện tại mới là cái nhà này thiên. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương tỷ muội trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều đọc hiểu đối phương bất đắc dĩ cùng mỉm cười. Nam nhân này, vĩnh viễn tại dùng trực tiếp nhất, thậm chí thô lỗ nhất phương thức, làm lấy nhất tinh chuẩn sự tình. Khục. Cố Thần dường như cũng phát giác được bầu không khí vi diệu, đội ho một tiếng, lười biếng khoát tay áo. Nói sai, đại gia đừng để ý chi tiết, là luận công hành thưởng." Hắn dạo bước đến đại sảnh trung ương tấm kia to lớn gỗ tử đàn trước bàn, tiện tay đem một bản sổ sách ném ở trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. "Hắc vụ chi bên thu hoạch, chắc hẳn các vị trong lòng đều nắm chắc, ta liền không đồng nhất kiện kiện lấy ra sáng mù các vị mắt." Cố Thần ngữ khí đột nhiên biến trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực khống chế. Theo trước đó ước định, cũng bị miễn đi phiền toái không cần thiết, nhóm vật tư này, từ hoàng thất ưu tiên chọn lựa. Hắn ánh mắt rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên thân. Vị yêu cao quý trưởng công chúa điện hạ, dáng vẻ đoan trang, vẻ mặt thanh lãnh. "Công chúa điện hạ, có thể phái người đến kiểm lại. Coi trọng cái gì, lấy đi cái gì?" Về phần giá cả, Cố Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, dừng một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sầm mặt răng. "Giá thị trường, giảm còn 80. Dù sao, các ngươi cũng ra lực, mặc dù ra đều là dọn đồ khổ lực." Hắn vừa dứt lời, Kỳ Lãng chờ 6 tên hoàng thất hộ vệ gương mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Đúng là khổ lực, mà lại là bọn hắn đời này làm qua nhất khó đụng, cũng nhất làm cho người đỏ mắt khổ lực. Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia tựa như hàn đàm mắt vượng chỗ sâu, có đồ vật gì vỡ vụn ra. "Giá thị trường giảm còn 80. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đám kia vật liệu giá trị kinh khủng cỡ nào. Vậy cơ hồ là viêm hạ hoàng thất một năm tròn quốc khố thu thuế. Giảm còn 80 mang ý nghĩa Cố Thần tiện tay liền đưa hoàng thất một tòa nhìn không thấy núi vàng. Đây cũng không phải là lấy lòng. Đây là tại hiện ra một loại nghiên ép tính thiện ý, một loại để ngươi không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cảm ơn đái đức hung hăng bố thí." Nàng nhìn chăm chú Cố Thần, ý đồ theo tấm kia tuổi trẻ đến quá phận trên mặt, nhìn ra một tơ một hào tính toán hoặc tham lam. Nhưng cũng có, chỉ có thuần túy, gần như ngạo mạn bình tĩnh. "Tốt." Hồi lâu, Hạ Khuynh Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác khô khốc. "Ta đại hoàng thất, cảm ơn Cố công tử." Nàng chưa hề nói khẳng khái, bởi vì tại trước mặt người đàn ông này, bất kỳ lời khách sáo đều lộ ra dối trá. Nàng càng không có cự tuyệt, bởi vì hoàng thất cần nhóm vật tư này, muội muội của nàng càng cần hơn. Cự tuyệt chính là cùng vị này tương lai đủ để dung chuyển nền tảng lập quốc nhân vật, kết xuống tử thủ. Về phần còn lại, Cố Thần ánh mắt chuyển hướng Cố Thiên Minh. "Lão ba, chúng ta Cố gia tại Giang Hải thị xử lý một trận đấu giá hội." "Đấu giá hội?" Cố Thiên Minh ngạc nhiên. "Đối." Cố Thần gật đầu, trong mắt lóe ra thấy rõ lòng người quang. "Lớn như thế bánh gà tổ, chúng ta Cố gia một ngụm nuốt không nổi, cứng rắn nuốt sẽ nghẹn chết. Cùng nó dẫn tới sói đói rình mò, không bằng chúng ta tự tay đem bánh gà tổ mở ra, phân cho tất cả mọi người. Chúng ta đã có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem nhóm này tài nguyên biến hiện, lại có thể nhờ vào đó nói cho toàn bộ Giang Hải thị ai mới là nơi này tân vương. Thuận tiện, còn có thể nhường những cái kia cỏ mọc đầu tường gia tộc thiếu chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Một công ba việc." Mỗi chữ mỗi câu như trọng truy, mạnh mẽ nện ở Cố Thiên Minh tim. Hắn nhìn trước mắt nhi tử, đầu óc trống rỗng. Tấm kia luôn luôn trầm ổn uy nghiêm khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn lại thất thần cùng rung động. Hắn vẫn cho là con của mình chỉ là quyền đầu cứng. Hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình sai phải có nhiều không hợp tói thường. Phần này ánh mắt, phần này cách cục, thế này sao lại là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên? Đây rõ ràng là một đầu ẩn nút trăm ngàn năm, một khi xuất thế liền muốn quấy phong vân tuyệt thế kiêu hùng. Cố Thiên Minh bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có thoát lực cảm giác, nhưng theo sát phía sau lại là sông phá chân trời tự hào cùng thoải mái. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không, nhà hắn sóng sau là thao thiên cự lãng, muốn đem toàn bộ thời đại đều đập vào dưới chân. Tốt, tốt. Cố Thiên Minh thanh âm phát run, hắn nặng nề mà gật đầu, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Liên theo ngươi nói xử lý, cha tự mình đi an bài. Từ giờ khắc này, hắn biết Cố gia vị trí gia chủ có thể giao. Cố gia đã có một vị xa so với hắn hợp cách gấp trăm lần người cầm lái. Đi, đầu to sự tình nói xong. Cố Thần phủi tay, lần nữa đem tâm thần của mọi người đều câu tới. Trên mặt hắn lại phủ lên bộ kia lười biếng ý cười. Kế tiếp mới thật sự là chiếc của. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn đính tại kia chín tên từ đầu tới đuôi cũng giống như một điêu như thế, cứng tại nguyên địa công nhân bút vác trên thân. Trương Đại Lực, tới. Cố đại sư. Công nhân bút vác đầu lĩnh Trương Đại Lực toàn thân run lên, giống như là bị sét đánh trúng, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, tiếng giống chấn thiên. Các ngươi chín cái, khổ lao lớn hơn công lao. Cố Thần tung tung trong tay một cái chữ vật giới chỉ. Ta quyết định, theo lần này tổng lĩnh lợi bên trong, xuất ra một phần bạn, xem như các ngươi ban thưởng. Một phần bạn. Trương Đại Lực chín người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn những này người thô kệch, căn bản tính không rõ đó là cái gì khái niệm. Có thể một bên Cố Thiên Minh cùng Hạ Khuynh Nguyệt, lại tại nghe được cái số này trong nháy mắt, hô hấp đều dừng lại. Một phần bạn. Kia khoản tài phú một phần bạn, đủ để cho Giang Hải thị bất kỳ một cái nào nhất lưu thế gia hoàn toàn điên cuồng. Dù dạng này một khoản tiền lớn, đi ban thưởng chỉ cái. Công nhân bốc vác. Nhưng mà, Cố Thần lời kế tiếp, mới khiến cho thế giới của bọn hắn hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ tiền. Cố Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chín cái là ta Cố Thần hậu cận. Con cháu của các ngươi hậu bối, phàm là có nửa điểm thiên phú tu luyện, liền có thể nhập ta Cố gia võ đường, thưởng thụ cùng đích hệ tử đệ, hoàn toàn ngang hàng đãi ngộ. Ta, Cố Thần, tự mình dạy bảo. Tĩnh mịch. Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Tài phú, kia là số lượng. Có thể Cố đại sư thân truyền đệ tử danh ngạch, đây là cái gì? Đây không phải một bước lên trời. Đây là huyết mạch đổi thành, là gia tộc vận mệnh hoàn toàn được chuyển. Là vì hậu thế lát thành một đầu nối thẳng trời cao thông thiên đại đạo. Phù phù. Trương Đại Lực hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, cái thứ nhất quỳ xuống. Cả người hắn đều tại kịch liệt run rẩy, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, tuôn trào ra. Ngay sau đó, phía sau hắn tám tên giống như cột điện chẳng hán, đồng loạt như núi lở giống như quỳ xuống. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt, không còn là sùng bái, không còn là kính sợ. Kia là thần, là bọn hắn phàm nhân đời này duy nhất thần linh. Cố đại sư, ngài là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Trương Đại Lực khóc không thành tiếng, đối với Cố Thần, bắt đầu một chút, điên cuồng dập đầu. Cái trán cùng sàn nhà cứng rắn va chạm, phát ra rợn người phanh phanh trầm đủ. Đi, đừng đem đầu đập phá, ta Cố gia không thanh lý. Cố Thần mang theo ghét bỏ phất phất tay. Ánh mắt của hắn lập tức lại rơi vào Kỷ Lãng chờ 6 tên hoàng thất hộ vệ trên thân, ánh mắt kia mang theo vài phần trêu tức. Về phần các ngươi 6 cái tiền thưởng, lộ ra ta thu mua hoàng thất làm người, không ổn. Cố Thần sờ lên cái cằm. Như vậy đi, đấu giá hội trước, hoàng thất chọn còn lại những vật kia bên trong, các ngươi 6 cái, mỗi người đi vào, tùy tiện cầm 3 loại. Hắn nhấn mạnh, từng chữ nói ra. Nhớ kỹ, là, theo, liền, cầm. 6 tên hoàng thất hộ vệ thân thể, trong cùng một lúc, hoàn toàn cứng đờ. Trong óc của bọn hắn, có đồ vật gì nổ tung? Tùy tiện, cầm 3 loại. Đống kia tích như núi vương cấp tinh hạch, kia hiện ra lôi quang nửa bước hóa linh cảnh xuyên sơn giáp lần giáp. Kia nhường trưởng công chúa điện hạ cũng vì đó ghé mắt thiên tài địa bảo. Bất kỳ như thế, đều đủ để bọn hắn thiếu đi 100 năm đường quanh co. Từ ngực, Kỷ Lãng khó khăn nuốt ngụm nước bọn. Hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn nhìn xem Cố Thần, bờ môi run rẩy, muốn nói gì, lại một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo sau lưng 5 tên, giống nhau kích động đến sắp hít thở không thông hộ vệ, đối với Cố Thần quỳ một chân trên đất, đi một cái nhất trang trọng hộ vệ lễ. Đa tạ Cố công tử, tái tạo tri ân. Thanh âm của bọn hắn khàn giọng, mà tràn đầy phát ra từ sâu trong linh hồn cảm kích cùng thần phục. Chương 93, vương gia chủ quỷ, hiến một nửa gia sản cầu đường sống. Chương 93, vương gia chủ quỷ, hiến một nửa gia sản cầu đường sống. Cố gia trong nghị sự đại sảnh chia của đại hội tại một loại gần như điên cuồng bầu không khí bên trong kết thúc. 9 tên công nhân bốc vác, náo hải trống rỗng, bước chân phủ phiếm. Bọn hắn giống như là bị lớn thưởng đập chúng phạm nhân, bị quản gia dẫn, chóng mặt đi an bài chỗ ở, làm những cái kia đã qua nghị cũng không dám nghĩ nhập tộc thủ tụ. Thẳng đến bước ra đại sảnh cánh cửa, bọn hắn như cũng cảm thấy mình trong động, chân đạp tại kiên cố trên mặt đất, lại không cảm giác được mảy may trọng lượng. Kỷ Lãng chờ 6 tên hoàng thất hộ vệ thì bị Hạ Khuynh Nguyệt lưu lại. Bọn hắn đem hiệp trợ công chúa, kiểm kê đam kia sắp rung động toàn bộ đế quốc vật tư. Mỗi người đều gắt gao đè nén nội tâm vui mừng như điên, nhưng này sáng đến dọa người đôi mắt, cùng thế nào cũng ép không được, ngoắc đến mang thai khỏe miệng, đã sớm đem bọn hắn hoàn toàn bán. Toàn bộ Giang Hải thị, bởi vì Cố Thần một cái quyết định, mạch nước ngầm hoàn toàn hóa thành thao thiên cự lãng. Hai cái tin tức, lấy một loại siêu việt ôn dịch tốc độ, truyền khắp thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh, dẫn nổ mỗi một cái nghe được nó người. Tin tức thứ nhất, Cố gia đem công khai đấu giá theo hắc vụ chi bên mang về hải lượng thiên tài địa bảo. Cái thứ hai tin tức, hoàng thất đem phái ra một chi từ luyện khí đại sư cùng luyện đan tông sư tạo thành đỉnh cấp đoàn đội, đích thân tới Giang Hải thị, hiệp trợ Cố gia giám định giá. Làm hai cái này tin tức, một trước một sau, truyền vào Giang Hải thị các đại thế gia gia chủ trong hai. Cả lưu vòng tầng hoàn toàn dẫn nổ. Lý gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Gia chủ Lý Trường Phong ngồi chủ vị, tấm kia vĩnh viễn không có chút rung động nào trên mặt, huyết sắc cởi tận, chỉ còn hoàn toàn trắng bệnh. Trong tay hắn nắm nuốt cái kia ôn nhuận từ xa trên trà, có thể chỉ nhọn truyền đến, lại không phải nước trà nhiệt độ, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, thấu xương băng lãnh. Phía dưới, Lý gia hạch tâm các trưởng lão, nguyên một đám túi thấp đầu, liền hô hấp đều tận lực trầm dần, câm như hến. Ai có thể nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Lý Trường Phong thanh âm khô khốc khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như theo trong cổ họng cứng rắn đặt ra. Không người trả lời. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cuối cùng một tia may mắn bị hoàng thất hành động nghiền nát bấy. Bọn hắn trước đó còn tại vọng tưởng, Cố Thần chỉ là gặp vận may, những cái kia nghe đồn bất quá là nói ngoa. Nhưng bây giờ, liền hoàng thất luyện khí đại sư cùng luyện đan tông sư đều muốn tới. Cái này giải thích rõ một sự kiện. Cố gia trong tay đám kia bảo vật, giá trị đã lớn đến liền hoàng thất đều phải nghiêm túc đối phó. Càng giải thích rõ, Cố Thần, cái kia bị bọn hắn Lý gia coi là phế vật nhị thế tổ, là thật bằng vào sức một mình cướp sạch toàn bộ Hắc Vũ chi nguyên. Sự thật này đánh tan bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. Gia chủ, có lẽ còn có cơ hội. Một gã trưởng lão run rẩy mở miệng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta trước đó cũng phái người tặng quà, Cố gia xem ở tặng lễ. Lý Trường Phong phát ra một tiếng ngắn ngủi mà quái dị cười, giống như là thoát hơi ống bể. Hắn đột nhiên đưa tay, ba, cái kia hắn yêu mến nhất từ xa chén trà bị hắn mạnh mẽ sâu trên mặt đất, nện thành mảnh vụn đầy đất. Thanh thúy tiếng bạo liệt, nhường tất cả trưởng lão trái tim đều tùy theo mạnh mẽ co lại. Người quản vậy cũng gọi lễ. Lý Trường Phong chỉ vào người trưởng lão kia, thanh âm đột nhiên cất cao, sắc nhọn mà bật mèo. Ngươi biết Cố Thần tiện tay thưởng cho hạ nhân đồ vật, đều so với chúng ta Lý gia phá ba thước kiếm ra tới trọng lễ, muốn quý giá gấp trăm lần nghìn lần sao? Ngươi còn tưởng rằng chúng ta Lý gia có thể vào được hắn mắt? Trong mắt chúng ta bảo vật gia truyền, trong mắt hắn, chỉ sợ liền ven đường rác rưởi cũng không bằng. Lý Trường Phong mỗi một chữ đều hóa thành ác độc nhất nguyên rủa, tiến vào ở đây tất cả mọi người trong lốt hai. Đúng vậy, a bọn hắn hiện tại mới thống khổ ý thức được, chính mình cùng Cố gia sớm đã không tại cùng một cái thế giới. Bọn hắn trước đó còn mưu toan cùng Cố gia tranh đoạt Giang Hải thị đệ nhất thế gia vị trí. Bây giờ nghĩ lại, sao mà hoang đường? Sao mà không biết tự lượng sức mình? Kết thúc toàn kết thúc, Lý Trường Phong khí lực cả người bị trong nháy mắt dành thời gian, nặng nề mà ngồi liệt về trên ghế. Trước mắt hắn không bị khống chế hiện ra, tòa thị chính trong hội nghị, Cố Thần bộ kia bất cần đời, nhưng lại dường như trưởng không tất cả ánh mắt. Hắn nhớ tới chính mình đối Cố Thần mỗi một lần trào phúng. Hắn nhớ tới chính mình liên hợp vương gia, đối Cố gia mỗi một lần chèn ép. Những cái kia bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu lược giờ phút này xem ra, bất quá là một cái thằng hề tại thần minh trước mặt trên nhảy dưới tránh. Sao mà thật đáng buồn. Hối hận cùng sợ hãi, giống hai cái bàn tay vô hình, gắt gao giữ lại trái tim của hắn, nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Đúng lúc này, gia chủ, gia chủ, không xong. Một gã hạ nhân lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là gặp quỷ giống như hoảng sợ. Đội cái gì? Còn thể thống gì? Một gã trưởng lão vô ý thức nghiêm nghị trách móc. Vương, vương gia. Hạ nhân kịch liệt thở hổn hển, thanh âm run không thành điệu. Vương gia gia chủ Vương Đằng. Hắn mang theo vương gia tất cả hạch tâm tộc nhân quỳ gối Cố gia cửa chính. Cái gì? Lý Trường Phong như bị sét đánh trúng, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Vương Đằng, cái kia so với hắn còn phách lối, một mực cùng hắn liên thủ đối kháng Cố gia mập mạp chết bẩm. Hắn bậy mà. Hắn còn để cho người ta dơ lên mười mấy miệng dương lớn. Hạ nhân kêu khóc nói bổ sung, nghe nói bên trong là vương gia một nửa gia sản. Hắn còn nói hắn Vương Đằng có mắt không trọng, đắc tội nhân vật thần tiên, nguyện dâng ra một nửa gia sản chỉ cầu Cố công tử có thể tha hắn Vương gia một cái mạng chó. Mặt khác, hắn còn dâng lên chính mình đích nữ, thức tỉnh cực phẩm thiên phú đích nữ, tặng cho Cố Thần làm tiếp. Với anh, Lý Trường Phong đầu óc ông một tiếng, toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Vương Đằng, cái kia cuồng vọng tới thực chất bên trong Vương Đằng, vậy mà làm được tình trạng này, dâng ra một nửa gia sản, dâng lên đích nữ làm tiếp. Đây chính là thức tỉnh cực phẩm thiên phú đích nữ nha. Chỉ vì một đầu sinh lộ. Vậy hắn Lý ra đâu? Vương gia, nhiều lắm thì ngôn ngữ khiêu khích, mà hắn Lý Trường Phong lại là ở sau lưng chân chính xuống hát thủ. Nếu như Cố Thần muốn thanh toán, cái thứ nhất muốn chết chính là hắn Lý gia. Một cỗ cực hạn băng lãnh, trong nháy mắt che mất hắn tất cả giác quan. Lý Trường Phong không còn dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Phù phù. Hắn thẳng tắp, quỳ gối chính mình tự tay ngã nát chén trà mảnh vụn bên trên. Trên mặt là so tĩnh mịch càng dày đặc, hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Đằng dâng ra một nửa gia sản, còn có thể cầu một đầu mạng chó. Hắn Lý gia còn có thể xuất ra cái gì? Hắn biết, Lý gia tận thế, không phải muốn tới, là đã tới. Chương 94, Vương gia đánh cược. Tặng nữ làm tiếp. Chương 94, Vương gia đánh cược. Tặng nữ làm tiếp. Vương gia phủ đệ, bầu không khí cùng Lý gia tình cảnh bi thảm hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một mảnh túc sát. Vương gia gia chủ Vương Đằng, cái kia ngày bình thường óc đầy bụng vệ, đi hai bước đường đều thở mập mạp, giờ phút này lại mặc vào một thân nhất chỉnh trọng màu đen võ phục. Sống lưng của hắn thẳng tắp, dường như một cây sắp đâm thủng bầu trời trường thương. Trước mặt hắn, đứng đây vương gia tất cả hạch tâm thành viên. Theo tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão, tới vừa mới thành niên con em trẻ tuổi, không một vắng mặt. Trên mặt mọi người đều mang một loại bi tráng, cùng đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Lời nên nói, ta đều đã nói. Vương Đằng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại yên tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy trong đại sảnh quanh quẩn. Chúng ta vương gia, trước đó làm sai, sai vô cùng, sai đến không thể thuốc chữa. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người. Chúng ta đắc tội một vị, chúng ta thậm chí liền ngưỡng vọng bóng lưng đều không có tư cách thần nhân. Hiện tại là vì chính chúng ta ngu xuẩn, trả giá thật lớn thời điểm. Hắn dừng lại một chút, nhường câu nói này trọng lượng mạnh mẽ nện ở lòng của mỗi người bên trên. Ta quyết định xuất ra vương gia một nửa gia sản, đi Cố gia chịu đòn nhận tội. Các ngươi ai phản đối? Tĩnh mịch. Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có nặng nề đè nén tiếng hít thở. Một nửa gia sản, đây chính là vương gia mấy lời người dùng mồ hôi và máu thậm chí sinh mệnh một điểm tích lũy được thông thiên chi cơ. Cứ như vậy chắp tay đưa người. Đổi lại hôm qua, ai dám nói ra câu nói này sẽ bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ bọn hắn lại ngay cả một cái phản đối âm tiết đều không phát ra được, bởi vì gia chủ nói mỗi một chữ đều đúng. Bọn hắn sai, hơn nữa sai đến đủ để cho toàn cả gia tộc vạn kiếp bất phục. Gia chủ, ta chỉ là không rõ một cái tuổi trẻ tử đệ rốt cục gánh không được áp lực, lấy dũng khí thanh âm phát run mà hỏi thăm. Chúng ta thật không có đường khác có thể đi rồi sao?
Đường khác?
Vương Đằng đau thương cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi nói cho ta, chúng ta còn có cái gì đường?
Là chờ lấy vị kia Cố công tử, tâm tình cũng tốt, tới thu được về tính sổ sách, đem chúng ta Vương gia nhổ tận gốc, theo Giang Hải thị bản đồ bên trên hoàn toàn xóa đi.
Vẫn là nói, ngươi cảm thấy, chúng ta Vương gia đem hết toàn lực, có thể đi đối kháng một tôn,
có thể một ngón tay, đè chết mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú tồn tại.
Vương Đằng câu nói sau cùng kia, cơ hồ là hét ra. Cái kia con em trẻ tuổi trong nháy mắt mặt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Đúng vậy, tại loại này vĩ lực trước mặt, bất kỳ dãy rủa đều chỉ là phí công trò cười.
Ta làm như vậy, không phải là vì chính ta.
Vương Đằng trong mắt hiện lên một tia thâm trầm thống khổ.
Ta là vì các ngươi, vì chúng ta Vương gia, còn có thể có một đầu sinh lộ, còn có thể kéo dài tiếp.
Đây là một trận đánh bạc.
Ta dùng Vương gia một nửa tương lai, đi cược vị kia Cố công tử, không phải người hiếu sát. Ta cược hắn nhìn thấy chúng ta Vương gia thành ý, sẽ bằng lòng cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội.
Nếu như ta cược thắng,
chúng ta Vương gia cho dù nguyên khí đại thương, nhưng căn cơ còn tại. Chỉ cần ngày sau có thể leo lên trên Cố gia cái này khỏa che trời cự mục, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi một ngày.
Nếu như ta cược thua, Vương Đằng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia ngân lệ.
Vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ, chúng ta Vương gia vận mệnh đã như vậy.
Ta Vương Đằng, cho dù chết cũng sẽ không liên lụy các ngươi.
Tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ đại sảnh tĩnh mịch tí mắng.
Tất cả mọi người bị hắn trong lời nói quyết tuyệt chấn nhiếp.
Nhưng cái này còn không phải kết thúc.
Vương Đằng ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào phía sau một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ trên thân.
Kia là nữ nhi của hắn,
Vương Cẩm Dao.
Vương gia trăm năm qua thiên phú nhất chắc tuyệt Minh Châu, năm gần 18 tuổi liền đã thức tỉnh hỏa phượng huyết mạch, được vinh dự Giang Hải thị thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người một trong.
Nàng rất đẹp, đẹp đến mức xinh đẹp, đẹp đến mức trương dương,
tựa như một đóa tại nắng gắt phía dưới tùy ý nở rộ liệt diễm hoa hồng, toàn thân đều tản ra nóng rực sinh mệnh lực cùng không thể xâm phạm kiêu ngạo.
Gầm Dao.
Vương Đằng mở miệng, thanh âm không còn vừa rồi trầm thấp, ngược lại mang theo một loại không đè nén được run rẩy cùng thống khổ.
Vương Cẩm Dao thân thể mềm mại run lên, từ trong đám người đi ra, xinh đẹp trong con ngươi mang theo nghi hoặc.
Phụ thân.
Ngoại trừ kia một nửa gia sản, Vương Đằng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo máu.
Ngươi đem xem như tội của ta lễ một chồng, theo ta cùng nhau tiến về Cố gia.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình.
Tất cả Vương gia người đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Đằng, phảng phất tại nhìn một người điên.
Dương gia nữ nhi
vẫn là bọn hắn Vương gia kiêu ngạo nhất, có thiên phú nhất đích nữ.
Gia chủ,
không thể a!
Một vị tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão kích động đứng dậy.
Gấm Dao là ta Vương gia tương lai hy vọng,
ngài sao có thể im ngay?
Vương Đằng đột nhiên quát lớn, hai mắt xích hồng, giống như hổ điên.
Tương lai hy vọng,
chúng ta Vương gia còn có tương lai sao?
Không làm như vậy, tất cả chúng ta đều phải chết.
Toàn bộ Vương gia đều đem theo Giang Hải thị bị xóa đi.
Cái gì hy vọng, đều đem tan thành bọt nước.
Hắn gào thét, nhường thái thượng trưởng lão trong nháy mắt im lặng, mặt già bên trên viết đầy bi ai cùng bất lực.
Đúng vậy a, đều nhanh chết, còn nói gì tương lai?
Vương Cẩm Dao hoàn toàn ngây dại.
Nàng bình thường nhiệt tình không bị cản trở gương mặt xinh đẹp bên trên, huyết sắc tật khởi, biến trắng bệnh.
Phụ thân,
ngài,
ngài nói cái gì?
Nàng không thể tin vào tai của mình.
Cái kia từ nhỏ đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, coi như chân bảo phụ thân, muốn đem nàng xem như một cái lễ vật đưa ra ngoài.
Người không nghe lầm.
Vương Đằng tránh đi nữ nhi kia tràn ngập chấn kinh cùng thống khổ ánh mắt, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt.
Cố công tử, anh hùng cái thế, ngươi nếu có thể trở thành hắn thị thiếp, vì hắn bưng trà đổ nước, là ta Vương gia vinh hạnh, cũng là ngươi thiên đại phúc phận.
Thị thiếp.
Hai chữ này như là hai cái vang dội nhất cái tát, mạnh mẽ quất vào Vương Cẩm Dao trên mặt.
Nàng cười,
cười đến thê mỹ, cười đến tuyệt vọng.
Phúc phận.
Phụ thân, tại ngài trong mắt, ngài nữ nhi cũng chỉ là một cái có thể dùng đến trao đổi gia tộc đường sống hàng hóa sao?
Thanh âm của nàng không lớn, nhưng từng chữ chú tâm.
Im ngay.
Vương Đằng trái tim giống như là bị hung hăng đâm một đao, nhưng hắn trên mặt lại càng thêm lãnh khốc.
Đây không phải giao dịch, là chủ tội.
Chúng ta đắc tội người này, liền phải dâng lên chân quý nhất tế phẩm.
Chúng ta Vương gia, ngoại trừ kia một nửa gia sản, chân quý nhất chính là ngươi, Vương Cẩm Dao.
Ta không đồng ý.
Vương Cẩm Dao quật cường ngóc đầu lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng thủy chung không có rơi xuống.
Kia là nàng xem như thiên chi tiêu nữ, sau cùng kiêu ngạo.
Ta Vương Cẩm Dao, cho dù chết, cũng tuyệt không làm tiếp.
Không thể kìm được ngươi.
Vương Đằng thanh âm lạnh đến cực hạn, cũng tuyệt vọng đến cực hạn.
Chương 95, quần quần sóng ngầm.
Huyết tẩy lo cho gia đình.
Chương 95, quần quần sóng ngầm.
Huyết tẩy lo cho gia đình.
Vương Đằng từng bước một đi hướng nữ nhi của mình, nhìn xem tấm kia cùng vong thê giống nhau đến bảy phần mặt, nhìn xem trong mắt nàng quật cường cùng hận ý, trái tim của hắn đang dì máu.
Nhưng hắn không thể lui.
Ngươi cho rằng đây là tại thương lượng với ngươi?
Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác?
Đừng nói làm tiếp, coi như Cố công tử muốn ngươi làm nô làm tỳ, ngươi cũng phải cưới tiếp nhận.
Vương Đằng thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi ở đại sảnh nổ vang.
Ngươi cho rằng nam nhân kia là ngươi có thể phản kháng sao?
Hắn một ngón tay có thể đè chết mấy chục con ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú.
Hắn một câu liền có thể quyết định chúng ta toàn bộ Vương gia sinh tử tồn vong.
Sự yêu ngạo của ngươi,
thiên phú của ngươi
ở trước mặt hắn là cái thá gì?
Ta cho ngươi biết, không đáng một đồng.
Vương Đằng lời nói như là từng trôi trọng truy, mạnh mẽ nện ở Vương Cẩm Dao trong lòng, đưa nàng điểm này đáng thương kiêu ngạo nện đến nát ấy. Đúng vậy a, tại loại này vĩ lực trước mặt, thiên phú của nàng, nàng kiêu ngạo đáng là gì? Bất quá là chuyện tiểu lâm. Nhìn xem nữ nhi trong nháy mắt trắng bệnh, mất đi tất cả thần thái mặt, Vương Đẳng xoay người không nhìn nữa nàng. Hắn sợ lại nhìn một cái chính mình liền sẽ mềm lòng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân duy trì lấy chính mình xem như gia chủ uy nghiêm cùng lãnh khốc, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Người tới, xem trọng tiểu thư, ngày mai theo ta cùng nhau tiến về Cố gia chịu đòn nhận tội. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại thiếu nữ ý mắng nước mắt xẹt qua nàng tấm kia đã từng tràn ngập yêu ngạo, giờ phút này lại chỉ còn tuyệt vọng khuôn mặt. Vương gia cái này đập nồi dìm thuyền, có thể xưng đánh cược toàn bộ thân gia đánh cược, giống một quả thiên thạch nện vào Giang Hải thị mảnh này ám lưu hung dũng mặt hồ. Trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, tất cả nhận được tin tức thế gia tất cả đều kinh hãi gần chết. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Đẳng cái này luôn luôn lấy mãng phu chứ danh mập mạp lại có khủng bố như thế dứt khoát. Một nửa gia sản a, nói đưa liền đưa. Cực phẩm thiên phú đích nữ a, nói đưa cũng đưa. Phần này quả quyết, phần này tàn nhẫn, nhường vô số nhà chủ cảm thấy lưng phát lạnh. Mà những cái kia trước đó giống nhau đắc tội qua Cố gia nhưng còn đang do dự, còn tại ngắm nhìn nhị tam lưu thế gia, hoàn toàn ngồi không yên. Liên Vương gia loại này quái vật khổng lồ đều như thế, bọn hắn là cái thá gì? Nguyên một đám gia chủ như là bị đạp cái đuôi chó hoang, như bị điên bắt đầu vơ vét gia sản, chuẩn bị hậu lễ, hướng phía Cố gia phương hướng chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, Cố gia ngoài cửa lớn, so phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp còn muốn náo nhiệt. Các loại đỉnh cấp xa hoa xe bay, đem chọn con đường chắn đến chật như nêm cối. Những cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng gia chủ, trưởng lão, giờ phút này lại giống phạm sai lầm tiểu học sinh, chen trong đám người, liền nghỉ chân địa phương đều không có. Nhưng mà, ngay tại Giang Hải thị cơ hồ tất cả bản thổ thế lực đều bởi vì như thế nào định bợ Cố gia mà vắt hết óc lúc. Một chút không thuộc về nơi này, xa lạ khí tức cũng đã lặng yên tiềm nhập tòa này trung tâm phong bạo thành thị. Thành Nam, một chỗ vứt bỏ kho hàng bến tàu. Mấy chục đạo thân ảnh tại trong bóng tối tụ tập, như là theo địa ngục leo ra ác quỷ. Trên người bọn họ, tản ra một cỗ nồng đậm âm lãnh, huyết tinh cùng năng lượng. Cầm đầu là một cái vóc người khô gầy độc nhãn nam tử, trên mặt sẹo đao dữ tợn giống một đầu con rết, nhường hắn còn sót lại cái kia ánh mắt, lộ ra phá lệ hung ác nham hiểm. Tu vi của hắn khí tức, rõ ràng là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Ha ha ha, đại ca, lần này Giang Hải thị, chúng ta thật đúng là đến đúng rồi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán liếm môi, trong mắt là không che giấu chút nào tham lam. Nghe nói kia Cố gia tiểu tử, đào bên trên hoàng gia người, theo hắc vụ chi bên bên trong, mang ra ngoài một toàn núi vàng. Núi vàng? Độc nhãn nam tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Ngu xuẩn, kia là núi vàng có thể so sánh sao? Kia là có thể khiến cho chúng ta Thiên Ý hội nhảy lên trở thành Viêm Hạ quốc nam bộ dưới mặt đất hoàng đế thông thiên đại đạo. Hắn đảo mắt một vòng, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Một cái chim không thèm bị địa phương nhỏ, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, gặp vận may được điểm bà bối, liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Hắn coi là bằng cái kia điểm công phu nhỏ quào, liền có thể giữ vững phần này đầy trời phú quý. Quả thực là người si nói mộng. Độc nhãn nam tử thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đại ca nói là, đại ca bí vũ. Trung quanh bọn phỉ đồ lập tức cùng nhiệt phụ họa. Chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử kia tại bí cảnh bên trong thí sự không có làm, toàn bộ hành trình đều trốn ở hoàng thất hộ vệ đằng sau. Không sai. Nghe nói hắn còn cùng hai vị công chúa thật không minh bạch, chính là dựa vào nữ nhân thượng vị nhuyễn đàn. Loại người này ta thấy nhiều. Liền cái kia dạng mặt hàng, chỉ sợ liền đại ca ngài một đầu ngón tay, cũng đỡ không nổi. Độc nhãn nam tử nghe thủ hạ thổi phồng, khoe miệng nụ cười càng phát ra ý hắn đương nhiên không tin một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi có thể mạnh bao nhiêu. Hóa linh cảnh. Nói đùa cái gì? Loại kia cấp bậc thiên tiêu, toàn bộ Viêm Hạ quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái nào không phải bị đỉnh cấp tông môn làm tổ tông như thế cung cấp, sẽ xuất hiện tại Giang Hải thị loại này thâm sơn cung cấp. Tình báo khả năng có sai, nhưng tài phú dụ hoặc đủ để cho hắn coi nhẹ tất cả phong hiểm. Độc nhãn nam tử cái kia độc nhãn bên trong, hàn quang bùng lên. Truyền mệnh lệnh của ta, tối nay nguyên hát phong cao, đêm về khuya, chính là giết người phóng hỏa lúc. Nhường các minh đệ đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn liếm liếm môi khô khốc, gàn từng chữ nói rằng, tối nay chúng ta huyết tẩy Cố gia. Chương 96, thiên ý sẽ đến tập. Một trận trò hay. Chương 96, thiên ý sẽ đến tập. Một trận trò hay. Bóng đêm như mực, đem toàn bộ Giang Hải thị đắm chìm vào. Ban ngày ồn ào náo động, bị thâm trầm tĩnh mịch thay thế. Cố gia phủ đệ chỗ khu vực, đèn đuốc vẫn như cũ. Nơi này là phong bạo trung tâm. Chỗ tối, vô số ánh mắt đang tham lam rình mò lấy cùng một cái tiêu điểm. Cố gia. Cùng, vì gối Cố gia cổng, thân hình sớm đã cứng ngắc Vương gia đám người. Tất cả mọi người muốn biết, Cố gia sẽ như thế nào xử trí Vương gia. Vị kia thần đồng dạng Cố gia nhị thiếu, lại đem như thế nào thanh toán tất cả đắc tội qua hắn người. Cái này quyết định Giang Hải thị tất cả gia tộc tương lai. Tin tức linh thông hơn gia tộc, như Triệu gia, tầm mắt của bọn hắn sớm đã vượt qua Cố phủ tường cao, nhìn về phía tòa thành thị này âm u nơi hẻo lánh. Triệu gia phủ đệ, gia chủ Triệu Đức Hải chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nóng nhìn Cố gia phương hướng. Phía sau hắn là con của hắn, Triệu Khải Nguyên. Phụ thân, tin tức xác nhận. Triệu Khải Nguyên thanh âm ép tới rất thấp, lại khó nén trong đó nặng nề. Thiên ý hội người đã vào thành, dẫn đội là hội trưởng Độc Nhãn Long Tiêu Sơn, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, là nam bộ hắc đạo thượng một tôn sát thần. Còn có huyết sát môn, ba lang bang. Xung quanh mấy cái thành thị hắc đạo thế lực đều tới người. Bọn hắn đã cùng trong thành địa đầu xà kết nối online, xem ra, đêm nay liền phải đối Cố gia động thủ. Triệu Khải Nguyên đem dò thăm tình báo toàn bộ đỡ ra. Triệu Đức Hải nghe xong, vẻ mặt không có nửa phần gợn sóng. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào con trai mình trên gương mặt trẻ trung. "Khải Nguyên, ngươi cảm thấy chúng ta Triệu gia hiện tại nên làm cái gì?" Triệu Khải Nguyên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ khảo giáo chính mình. Hắn trầm ngâm một lát, thử thăm dò mở miệng, "Ý của phụ thân là đem cái này tin tức cáo chi Cố gia." "Cáo chi?" Triệu Đức Hải lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vệt nhìn tấu thế sự quang. "Không, chúng ta không hề làm gì." "Không hề làm gì?" Triệu Khải Nguyên hoàn toàn hồ đồ rồi, thật là phụ thân, đây chính là chúng ta hướng Cố công tử lấy lòng tuyệt hảo cơ hội. "Cơ hội?" Triệu Đức Hải phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia trong mang theo một tia đối với nhi tử ngây thơ cảm khái. "Ngươi làm Cố công tử là ai? Chúng ta Triệu gia có thể tra được đồ vật, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn?" Triệu Khải Nguyên như bị sét đánh, trong nháy mắt tỉnh ngộ. "Đúng vậy a, hắn thế nào quên? Vị kia Cố công tử là liền quản chế khu trong video loại kia tận thế cảnh tượng đều có thể một tay sáng lập nhân vật thần tiên. Chỉ là mấy cái hắc đạo phỉ đồ độc tính, trong mắt hắn, chỉ sợ liền trò đùa cũng không tính. Kia Cố công tử hắn, vì cái gì hắn đang chờ?" Triệu Đức Hải từng chưa nói ra, dường như mỗi một chữ đều mang trọng lượng. "Chờ một cái sân khấu, hát vừa ra giết gà dọa khỉ cho hay." Giang Hải thị vũng nước này, bởi vì hắn đã xuất hiện là cục. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều giải thảo, xin không nên có suy nghĩ. Hắn cần một trận huyết tế, dùng một trận nhất ngang ngược, trực tiếp nhất giết chóc, đến thanh tẩy tất cả mọi người tham lam cùng vọng tưởng. Hắn phải dùng những này phỉ đồ máu, nói cho toàn bộ Giang Hải thị, nói cho toàn bộ Viêm Hạ Nam Bộ, hắn Cố thần đồ vật, ai dám đưa tay, ai liền phải chết. Triệu Đức Hải lời nói, như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở Triệu Khải Nguyên tim. Hắn ngơ ngác nhìn lấy mình phụ thân, lúc này mới phát giác, chính mình cách cục cùng tầm mắt, là bực nào ngây thơ cùng tiện cận. "Kia, chúng ta, an tọa trong nhà, làm cái của chúng." Triệu Đức Hải thản nhiên ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, để lộ chén đóng, thổi đồng bệnh lá trà. Chuẩn bị tốt hạt dưa, ấm nóng qua trà. Đêm nay, Giang Hải thị có một trận trăm năm khó gặp vở kịch. Giờ tí, Nguyên Tần, tiếng gió hú. Mấy chục đạo bóng đen sát mặt đất trượt, lặng yên không một tiếng động bao vây Cố gia phủ đệ. Thiên Ý hội cầm đầu Hắc đạo liên quân, tới. Độc Nhãn Long Tiêu Sơn nhìn chăm chú trước mắt tòa này trong bóng tối ẩn nút quái vật khổng lồ, độc nhãn bên trong là không che giấu chút nào tham lam cùng bạo ngược. Kỳ quái bên cạnh hắn một cái thân hình thon gầy nam tử, lẻ ép tiếng nói mở miệng. "Đại ca, cái này Cố gia chuyện gì xảy ra? Liên giữ cửa chó đều không có." "Không ngừng, trước đó những cái kia hoàng thất hộ vệ đội người cũng rút lui sạch sẽ." Tiêu Sơn lông mày cũng nhíu lại. "Quá mức an tĩnh." "An tĩnh khác thường. Đại ca, sẽ có hay không có mai phục?" Nam tử gầy nhỏ có chút chột dạ. "Mai phục?" Tiêu Sơn cười nhạo lên tiếng, độc nhãn bên trong tràn đầy khinh miệt. "Chỉ bằng Giang Hải thị bọn này giá áo túi cơm, vẫn là bằng cái kia chỉ biết là trốn ở nữ nhân phía sau Cố gia nhị thiếu. Nhớ kỹ, tại lao tử loại lực lượng này trước mặt, bất kỳ tính toán đều là tự rước lấy đủ." Tiêu Sơn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, cái này tu vi đủ để cho hắn tại Giang Hải thị quét ngang tất cả. "Tam tử, ngươi dẫn người quét sạch bên ngoài, đừng để đội tuần tra tới hỏng chuyện tốt." Tiêu Sơn đối nam tử gầy nhỏ hạ lệnh. "Là, đại ca." "Những người khác cùng ta tiến." Tiêu Sơn vung tay lên, dẫn đội phát lực, thân hình như con báo giống như linh xảo, mang theo đám người im lặng phóng qua cao mấy mét tường. Nhưng mà bọn hắn mũi chân vừa mới chạm đất, dị biến nảy sinh. Từng sợi quỷ dị màu hồng hơi khói, không có dấu hiệu nào theo đỉnh viện có cây núi đá ở giữa từng kia từng sợi bay lên. Đây là huyết sắt môn tiêu hồn tán. Tiêu Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra giữ tợn ý cười. Không nghĩ tới huyết sắt môn đám phế vật kia vẫn rất hiểu chuyện, biết sớm cho lão tử trải đường. Tiêu hồn tán, huyết sắt môn độc môn bí dược, vô sắc vô vị, một khi quyết tán, có thể trải qua làn da rót vào, người chúng lập tức thần hồn điên đảo, mặc người chém giết. Chính là giết người cấp của cương thủ hào đoạt vô thượng diệu thành phẩm. "Ha ha ha, trời cũng giúp ta." Một gã đạo tặc ép không được trong lòng khô nóng, người gần nói, "Đợi lát nữa không chỉ có muốn chuyển không Cố gia, lão tử còn muốn hôn tay thử một chút, kia cái gì thần thể, đến cùng là tư vị gì? Nghe nói vẫn là mỹ nhân tuyệt sắc đâu." "Thiện nghi tiểu bạch kiểm kia." Một đám đạo tặc lập tức phát ra trận trận kiềm chế mà dâm ế tiếng cười. Bọn hắn nhìn xem kia màu hồng sương mù, đang tinh chuẩn hướng lấy phủ đệ chỗ sâu, duy nhất đèn đuốc sáng trưng tỏa tiểu viện kia lướt tới. Trong mắt của tất cả mọi người, đều thiêu đốt lên đối tài phú cùng nữ nhân cực hạn khát vọng. Bọn hắn dường như đã thấy, núi vàng ngân hải đang hướng về mình mắc. Mỹ nhân ngay tại trên giường, chờ đợi bọn hắn trả đạn. Chương 97, ai cho các ngươi gan chó? Chương 97, ai cho các ngươi gan chó? Màu hồng phấn sương mù, im hơi lặng tiếng, sát mặt đất, dọc theo khe cửa cùng cửa sổ khe hở, rót vào Cố gia phủ đệ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Sương mù mang theo một cấu ngọt ngào dị hương, đủ để cho cường tráng nhất võ giả tại ba hơi bên trong xương sốt gân mềm. Ngoài phủ đệ, trong góc tối, từng đạo đệ nén hương phấn tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Mai phục bọn phỉ đồ, từng cái huyết mạch phú trường, ánh mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào tòa kia đã hoàn toàn yên lặng lại hào trạch. "Đại ca, thành." Một gã đạo tặc đè ép tiếng nói, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, tiêu hồn tán đã đem người ở bên trong toàn đánh ngã. "Hắc hắc, liền xem như thần tiên, chúng cái đồ chơi này cũng phải biến thành nhuyễn chân tôn." "Đại ca, đừng đợi, ta cũng chờ không kịp muốn nhìn cái kia trong truyền thuyết thần thể." Độc Nhãn Long Tiêu Sơn, cái kia còn sót lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện phương hướng, chỗ sâu trong con ngươi là không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Nhưng hắn không có lập tức hạ lệnh. Xem như ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được cẩn thận ý nghĩa. Hắn giơ tay lên, làm một cái ép xuống thủ thế, ngăn lại thủ hạ ngao ngoe muốn động. "Đợi thêm." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn. "Chờ một nén nhang, ta muốn chỉnh Cố Gia, liền một con chó cũng không thể đứng đấy." Hắn tỉnh táo, giống một chậu nước lạnh, tưới vào đám người trên đầu, cưỡng ép đè xuống kia phần không dằn nổi sao động. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh từng phút từng giây trôi qua. Trong bóng tối, chỉ có từng đạo tham lam mà cháy bỏng ánh mắt, gắt gao đính tại trên tòa phủ đệ kia. "Triệu Gia." Triệu Khải Nguyên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong kia phiến quỷ dị màu hồng sương mù, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu. "Phụ thân, bọn hắn đã độc thủ." "Cố công tử hắn?" Hắn thế nào một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ Triệu Đức Hải lại vững như Thái Sơn, vững chân trà, chậm rãi thổi khí? "Gấp cái gì?" Hắn hớp một miệng trà, trong ánh mắt lộ ra một tia xem trò vui nghiền ngẫm. "Cho hay, cái này bất tài vừa bắt đầu a." Thời gian một nén nhang, rốt cục đốt hết. Cuối cùng một sợi khói xanh tiêu tán. "Đại ca, đã đến giờ." Một cái đạo tặc rốt cuộc kìm nén không được, huyết hồng mắt gầm nhẹ. "Tốt." Tiêu Sơn đột nhiên đứng dậy, cái tia độc nhãn trong đêm tối bắn ra dọa người hùng vang. "Các huynh đệ, tối nay chính là ta Thiên Ý hội dương danh lập vạn, một bước lên trời ban đêm. Cùng ta, giết." Ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng đen như sói đói xuất lồng, mang theo khát máu gào thét, phóng tới tòa kia trong mắt bọn hắn đã là vật trong túi tiểu viện. Nơi đó, cất giấu vô tận tài phú cùng trong truyền thuyết nữ nhân. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vọt tới cửa sân trong nháy mắt. Kẹt kẹt, cửa sân mở. Không phải bị đá văng, cũng không phải bị đẩy ra, mà là chính mình chậm rãi mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh, cứ như vậy thản nhiên đứng tại cổng. Trên người hắn phủ lấy một cái nông rộng màu trắng áo ngủ, đi chân đất, trong tay còn bưng một ly trà, lượn lờ nhiệt khí mơ hồ hắn tuấn lãng khuôn mặt. Thần thái kia, dường như chỉ là đi ra nhìn một chút là nhà nào cho tại nửa đêm sủa loạn. Chính là Cố Thần. Hắn nhìn trước mắt bọn này đằng đằng sát khí, diện mục dữ tợn đạo tặc, lông mày hơi nhíu. Hơn nửa đêm, không ngủ được. Tại cửa nhà, mở lễ truy điệu đâu? Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhạt, lại giống một cây châm, tinh chuẩn điệu thứ tiến mỗi cái phỉ đồ màng nhĩ. Kia trong ngữ điệu, là phát ra từ thực chất bên trong tàn mạn cùng hờ hững. Xông lên phía trước nhất mấy cái đạo tặc, bước chân đột nhiên cứng đờ, quan tính để bọn hắn kém chút mới ngã xuống đất. Trên mặt bọn họ hung ác trong nháy mắt ngưng kết, biến thành buồn cười kinh ngạc. Đầu óc hoàn toàn đứng máy. Tình huống như thế nào? Tiêu hồn tán đâu? Người này, vì cái gì còn có thể đứng đấy? Còn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với bọn họ? Ngươi chính là Cố Thần. Độc nhãn Long Tiêu Sơn tách mọi người đi ra, cái kia chỉ độc nhãn híp thành một đầu nguy hiểm khẽ hở, xem đi lấy Cố Thần. Không có nguyên lực ba động, một tơ một hào đều không có, chính là một người bình thường. Trong lòng của hắn sau cùng cảnh giác, trong nháy mắt tan thành mây khói. Xem ra, nghe đồn chung quy là nghe đồn, tiểu tử này bất quá là chỉ có túi da phế vật. Là ta. Cố Thần thổi thổi nước trà nhiệt khí, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chậm ung dung lườm Tiêu Sơn một cái. Ngươi lại là vị kia? Xương tên ra, ta rơi kiếm, không chạm vô danh chi quỷ. Cuồng vọng. Tiêu Sơn giận tím mặt. Hắn đường đường Thiên Ý hội hội chủ, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đi tới chỗ nào không phải bị người tôn xưng một tiếng Tiêu gia. Chưa từng nhận qua cái loại này không nhìn. Tiểu tử, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng. Hắn dùng tay chỉ Cố Thần, âm thanh hung dữ gào thét, lão tử là ngươi tổ tông, độc nhãn Long Tiêu Sơn. Hôm nay, ngươi tổ tông ta là tới lấy ngươi mạng chó, đoạt nữ nhân ngươi, đoạt nhà ngươi sinh ra. Thứ thời, hiện tại quỳ xuống đem ngươi lão bà hiến đi lên, lại đem tất cả bảo bối hai tay dâng lên. Lão tử một cao hứng, cố gắng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ô mế ngôn ngữ, dẫn tới sau lưng bọn phỉ đồ từng đợt dâm tà cười vang. Bọn hắn làm càn đánh giá Cố Thần, phản phất tại nhìn một cái đợi làm thịt cựu con sinh. Nhưng mà, không có người chú ý tới. Làm đoạt nữ nhân ngươi bốn chữ rơi xuống một phút này. Cố Thần thổi nước trà động tác, ngừng. Không khí chung quanh, dường như trong nháy mắt, lạnh xuống. Nguyên bản còn tại bốc lên nước trà nhiệt khí, đột ngột ngưng kết ở giữa không trung, sau đó tiêu tán. Một cỗ không cách nào hình dung, hơi lạnh thấu xương, từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia một mực mang theo vài phần lười biếng con ngươi, giờ phút này, thâm thủy đến tựa như vạn năm huyền băng, không có một tơ một hào tình cảm. Hắn nhìn trước mắt bọn này, trong mắt hắn đã vẽ lên tử vong ký hiệu sinh vật. Hắn chậm rãi đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh sư tử đá trên đầu. Sau đó, hắn đối với Tiêu Sơn giật giật khóe miệng. Kia là một cái, không có nửa phần ý cười nụ cười. Sơ Bạch mà tàn nhẫn. Lúc đầu còn muốn để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh đến làm cho trong lòng người hốt hoảng. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý. Tiêu Sơn không khỏi vì đó dùng mình một cái, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác nắm lấy hắn trái tim. Chỉ nghe thấy Cố Thần dùng một loại thảo luận thời tiết giống như lạnh nhạt ngữ khí, gàn từng chữ hỏi. Là ai? Cho các ngươi gan chó, dám đánh ta nàng dâu chủ ý. Chương 98, một chỉ đoạn sinh tử, Giang Hải thị tập thể nghẹn nào. Chương 98, một chỉ đoạn sinh tử, Giang Hải thị tập thể nghẹn nào. Làm Cố Thần kia không chứa một tia gợn sóng thanh âm, tại tĩnh mịch trong bóng đêm vang lên. Độc nhãn Long Tiêu Sơn trái tim bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Cực hạn, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn trí mạng báo động, che mất hắn mỗi một tấc cảm giác. Không đúng, người trẻ tuổi này, theo dễ bên trên liền không thích hợp. Cặp mắt kia đồng bình tĩnh đến tựa như vực sâu, vì sao chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn toàn thân phát lạnh? Trên người hắn rõ ràng không có nửa phần nguyên lực vết tích, vì sao mang cho hắn cảm giác áp bách, nhưng vượt xa hắn đời này thấy qua bất luận một vị nào cường giả tối đỉnh. Tiêu Sơn không phải ngu xuẩn, có thể theo trong núi thây biển máu leo đến vị trí hôm nay, dựa vào là chính là cái kia gần như dã thú bản năng. Giờ phút này, hắn bản năng ngay tại thê lương gào thét, sẽ rách thần kinh của hắn. Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Tiêu Sơn chính mình cũng cảm nhận được hoang đường. Hắn nhưng là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, thế giới dưới đất vương, lại sẽ bị một cái tay trói gà không chặt mao đầu tiểu tử dọa đến mong muốn chạy trốn. Hảo giác, nhất định là tiểu tử này đang cố lộng huyền hư. Tiêu Sơn cưỡng ép bóp chết rơi đáy lòng sinh sôi sợ hãi, độc nhãn bên trong hung quang bắn ra. Thiếu mẹ hắn tại cái này giả thần giả quỷ. Hắn gầm thét, nguyên lực trong cơ thể như núi lửa giống như phun ra ngoài, khí lãng đem mặt đất đều nổi lên một tầng bụi đất. Các minh đệ, chặn hắn! Ra lệnh một tiếng, sau lưng mười mấy tên tội phạm gào thét, hóa thành một đạo hỗn tạp huyết tinh cùng sát khí biển người, phóng tới cố thần. Bọn hắn phải dùng dã man nhất thủ đoạn, đem cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi sẽ thành một bãi thịt nát. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ ngưng nguyên cảnh cường giả ra đầu tê dại bơi giết. Cố thần thậm chí liền đuôi lông mày cũng không từng động đậy mảy may. Hắn chỉ là lại một lần nữa chậm rãi giơ tay lên, vươn một cây ngón trỏ. Cây kia ngón tay trắng nõn, thon dài, sạch sẽ không giống một đôi võ giả tay. Hắn cứ như vậy nhìn xem đám kia khuôn mặt dữ tợn đã xông đến trước người đạo tặc. Trong miệng lãnh đạm phun ra bốn chữ: Nhất chỉ, thù thiên địa. Tiếng nói rơi, thế gian tất cả quy tắc dường như đều tại thời khắc này bị cưỡng ép sửa. Gió ngừng, thanh âm biến mất. Những cái kia bọn tới trước đạo tặc trên mặt nhe răng cười cùng tàn nhẫn bị dừng lại. Bọn hắn giơ cao binh khí, ngưng kết trên không trung, lóe ra sau cùng hàn quang. Toàn bộ thế giới hóa thành một bức tuyệt đối bất động lập thể bức tranh. Trong bức họa duy nhất có thể động, chỉ có cây kia chậm rãi ép xuống ngón tay. Cùng ngón tay phía sau, cái kia thần sắc lạnh lùng tới, không giống phàm nhân nam nhân. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang hoa chói mắt, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng đụng nhau. Kia mười mấy tên hung uy ngập trời tội phạm, thân thể của bọn hắn bắt đầu im lặng vỡ vụn. Làn da, huyết đục, xương cốt bị vô số nhìn không thấy pháp tắc chi nhận, theo nhỏ bé nhất phương diện tiến hành cắt chém, phân giải, chôn bụi. Trên mặt bọn họ biểu lộ còn duy trì lấy trùng sắt lúc dữ tợn, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình từng tấc hóa thành bụi bặm, lại ngay cả một tia đau đớn tín hiệu đều không thể phát ra. Liền dãy rủa, đều thành một loại hy vọng xa vời. Gió đêm lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Thổi qua, nguyên địa không có vật gì. Dường như kia mấy chục cái người sống sờ sờ, chưa từng tồn tại. Cố ra trước cổng chính, quay về tích mịch. Chỉ còn độc nhãn Long Tiêu Sơn, duy trì vọt tới trước dáng vẻ, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trên mặt hắn huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại một loại tên là sụp đổ trắng bệnh. Cực hạn sợ hãi, đánh xuyên hắn sinh lý phòng tuyến. Một cô nóng ướt dòng nước ấm, theo hắn ống quần, tích táp rơi trên mặt đất. Hắn, bài tiết không kiềm chế. Vừa rồi đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn những cái kia tụ khí cảnh, ngưng nguyên cảnh tinh nhuệ thủ hạ. Cứ như vậy, không có. Liên một giọt máu, một mảnh xương vỡ cũng không từng lưu lại, bị xóa đi tồn tại tất cả vết tích. Từ ngực, Tiêu Sơn hầu kết kịch liệt bỗng lúc nhích qua một cái, nuốt nước bọt thanh âm, tại cái này trong yên tĩnh phá lệ trói thai. Hắn nhìn xem cái kia đi bộ nhàn nhã giống như hướng hắn đi tới nam nhân. Đạo thân ảnh kia, tại trong con mắt hắn, cùng trong truyền thuyết ma thần, chậm rãi trùng hợp. Ngươi đến tuột cùng là thứ gì? Thanh âm của hắn khô khốc, khàn giọng, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy vô tận run rẩy. Ta. Cố Thần đi đến trước mặt hắn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Một cái ngươi, không chọc nổi người. Dứt lời, không còn phế nói, vẫn như cũng là cây kia ngón tay, thời hận, điểm ra. Không. Tiêu Sơn bộc phát ra cuối cùng một tiếng không giống người khang tuyệt vọng kêu rên. Lập tức, thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu lặp lại trước đó kia kinh khủng tuyệt luân một màn, bị từng tấc một kia, chậm chạp phân giải thành nguyên thủy nhất hạt. Cố Thần rất có kiên nhẫn. Hắn nhường hắn sống được, so với hắn những cái kia thủ hạ, lâu như vậy một chút. Một màn này, thông qua mấy chục cái dấu ở chỗ tối siêu cao thanh camera, một tấm không kém, thời gian thực chuyển thâu tới Giang Hải thị tất cả đỉnh cấp thế gia gia chủ trước mắt. Triệu gia. Choang. Triệu Đức Hải trong tay tử sa chén trà tuột tay trở xuống, tại chân bóng trên sàn nhà, vỡ thành một mịt. Cái kia Trương từ trước đến nay không có chút rung động nào gương mặt, giờ phút này viết đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng mờ mịt. Phía sau hắn Triệu Khải Nguyên, hai chân mềm nhũn, sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tan rã, trong miệng thất thần lặp đi lặp lại nỉ non. Thần. Là thần. Kia là thần minh Lý gia. Lý Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, đám người kia chống rông hóa thành cho bụi hình tượng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng ngọt. Phúc. Một ngụm tâm huyết cuồn cuộn mà ra. Hắn mắt tối sầm, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, hoàn toàn hôn mê. Mà cả sảnh đường Lý gia trưởng lão, nguyên một đám mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Kết thúc. Lý gia, lần này là thật kết thúc. Bọn hắn trêu chọc, căn bản không phải cái gì quật khởi mãnh long, mà là một tôn hành tẩu ở nhân gian, chân thần. Về phần những cái kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, ôm xem kịch tâm tính trung lập gia tộc. Giờ phút này, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, hơi lạnh thấu xương theo đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh đóng. Trong lòng của bọn hắn, chỉ còn lại vô tận may mắn. May mắn lúc trước không có bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. May mắn chính mình không có đi treo chọc tôn này, xem chúng sinh như hạt bụi, kinh khủng tồn tại. Một đêm này, toàn bộ Giang Hải thị hoàn toàn nghẹn ngào. Chương 99, Lý Vương hai nhà tuyệt vọng. Chúng ta sai. Chương 99, Lý Vương hai nhà tuyệt vọng. Chúng ta sai. tĩnh mịch, giống như nước thủy triều tĩnh mịch, che mất toàn bộ Giang Hải thị ban đêm. Tất cả thông qua đủ loại con đường, mắt thấy trận kia đơn phương đổ sát thế gia đại tộc nhóm, đều giống như bị tập thể thi triển thạch hóa thuật, không lúc đích. Trong đầu của bọn hắn, chỉ còn lại cây kia theo trong hư không rối ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem mười mấy tên hung hãn đạo tặc tính cả ngưng nguyên cảnh đỉnh phong trùm thổ phỉ, đều lăng trì sau xóa thành bột mịn ngón tay màu xám. Hình ảnh kia, như là khắc sâu nhất là ấn, gắt gao khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, mang đến nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nguyên thủy nhất sợ hãi. Lý gia phủ đệ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Gia chủ Lý Trường Phong một ngụm lao huyết phun ra, tại chỗ tức mất đi, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Còn lại các trưởng lão vây quanh hắn, nguyên một đám hoang mang lo sợ, trên mặt viết đầy tận thế giống như tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Kết thúc, toàn kết thúc. Chúng ta Lý gia, vậy mà đi tính toán dạng này cường giả. Lão Thiên gia a, ngươi tại sao phải đối với chúng ta như vậy Lý gia? Đều là Lý Trường Phong, đều là hắn tự cho là thông minh. Nếu như không phải hắn, làm sao chúng ta sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này? Khủng hoảng, như là ôn dịch giống như lan tràn. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo các trưởng lão, giờ phút này rốt cuộc không để ý tới cái gì thể diện, có kêu rên, có lẫn nhau chỉ trích, làm trò hề. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đó tất cả tính toán cùng quan sát, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Bọn hắn coi là cố thần là dựa vào lấy hoàng thất vi phong, coi là những cái kia thu hoạch là hoàng thất hộ vệ công lao. Hiện tại bọn hắn biết, hoàng thất mới là ôm bắp đuổi cái kia. Người trẻ tuổi kia, căn bản cũng không cần bất luận người nào trợ giúp. Chính hắn, chính là một tòa không thể vượt qua thần sơn. Đủ. Tất cả im miệng cho ta. Mọi người ở đây loạn cả một đoàn lúc, Lý gia bối phận tối cao, một mực bế quan không ra thái thượng trưởng lão, chống quái trượng, chậm rãi từ sau đường đi ra. Hắn sắc mặt tiểu tụy, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Khóc có làm được cái gì? Lẫn nhau chỉ trích thì có ích lợi gì? Thái thượng trưởng lão thanh âm cũng lớn, lại làm cho toàn bộ đại sảnh đều yên lặng xuống tới. Chúng ta Lý gia còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Thái thượng trưởng lão, ngài. Ngài là nói. Một gã trưởng lão, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, run giọng hỏi. Vương gia đã cho chúng ta chỉ rõ một con đường. Thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, bán thành tiền Lý gia tất cả không phải hạch tâm sản nghiệp. Đem tất cả vốn lưu động, toàn bộ tập trung lại. Mặt khác, đem ta chân tàng tại mật thất bên trong kia ba món đồ, cũng đều lấy ra. Ngày mai trời vừa sáng, ta tự mình mang theo các ngươi đi Cố gia cổng, vì lúc nào thời điểm, Cố công tử chịu gặp chúng ta tái khởi đến. Hơn nữa, chúng ta Lý gia chẳng lẽ liền không có thiên chi kiểu nữ? Một cái không đủ, chúng ta sẽ đưa lên hai cái. Đưa đi làm thị nữ, làm nô tỳ, chỉ cần có thể lắng lại vị kia nhị thiếu gia lửa giận, ta Lý gia huyết mạch không coi là đoạn tuyệt. Thái thượng trưởng lão lời nói, nói năng có khí phách. Tất cả Lý gia trưởng lão đều là thân thể rung động. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn duy nhất đường sống. Vương gia tình huống so Lý gia không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù Vương Đằng chịu đòn nhận tội để bọn hắn tới một mức độ nào đó chiếm được tiên cơ, nhưng giờ phút này, vì bối Cố gia băng lãnh ngoài cửa lớn, cảm thụ được theo trong phủ đệ truyền ra kia cố như có như không để bọn hắn thần hồn đều tại run sợ khí tức khủng bố. Vương Đằng tâm cũng là chìm đến đáy cốc. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vừa rồi xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn liền quỳ gối nơi này. Hắn tận mắt thấy những cái kia hắc đạo đạo tặc là như thế nào tại cái kia nam nhân trước mặt hóa thành cho bụi. Loại kia đánh vào thị giác, loại kia trên linh hồn rung động, nhường hắn đến bây giờ đều còn tại toàn thân phát run. Vương Cẩm Dao vẻ mặt mờ mịt quỳ gối huynh trưởng bên người, nàng phát hiện sự kiêu ngạo của mình không có chút giá trị, chỉ cần cố thần bằng lòng, có thể dễ như trở bàn tay san bằng bọn hắn toàn cả gia tộc. Cha, ta, chúng ta, có phải hay không? Cũng muốn chết. Vương Đằng nhi tử quỳ gối bên cạnh hắn, răng đều đang run rẩy, ngậm miệng. Vương Đằng thấp giọng quát lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn kia phiến đóng chặt sơn son đại môn, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận. Hắn hận chính mình có mắt không trọng, hắn hận chính mình cuồng vọng tự đại. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ ở lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, liền quỳ xuống đến ôm lấy bắp đùi của hắn. Đáng tiếc, không có nếu như. Chúng ta sai Vương Đằng thấp xuống cái kia, vẫn luôn cao ngạo đầu lâu, nặng nề mà cúi tại băng lãnh phiến đá bên trên. Chúng ta thật sai lầm. Mà những cái kia, một mực bảo trì trung lập gia tộc, giờ phút này cũng là một mảnh may mắn. Triệu gia. Triệu Đức Hải nhìn xem màn sáng bên trên, kia đã khôi phục bình tĩnh Cố gia đại môn. Thật dài thở phào một cái. Phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phụ thân, ngài. Ngài là làm sao biết? Cố công tử hắn Triệu Khải Nguyên nhìn xem phụ thân của mình, trong mắt tràn đầy vô tận sùng bái. Ta không biết rõ. Triệu Đức Hải lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ là cược một ván. Ta cược, một cái có thể khiến cho hoàng thất công chúa đều nhìn với con mắt khác nam nhân, tuyệt đối không phải vật trong ao. Hiện tại xem ra, đoán đúng. Hắn nhìn xem con của mình, thầm thì nói rằng, Khải Nguyên, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Triệu gia có thể có hôm nay, dựa vào là không phải thực lực, mà là ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Triệu gia chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là, không tiếc bất cứ giá nào, giao hảo Cố gia, giao hảo Cố thần. Là phụ thân. Triệu Khải Nguyên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đã có một cái rõ ràng tương lai phương hướng. Chương 100, thanh toán thời điểm. Quỳ gia chủ nhóm. Chương 100, thanh toán thời điểm. Quỳ gia chủ nhóm. Bóng đêm rốt cục bị bình minh ánh sáng nhạt xé mở một lỗ lớn. Đối với Giang Hải thị tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, đây chỉ là một lại bình thường bất quá sáng sớm. Nhưng đối với những cái kia trắng đêm chưa ngủ, đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng đau khổ cả đêm thế gia đại tộc mà nói, cái này bình minh quang chẳng những không có mang đến nửa điểm ấm áp, ngược lại càng giống là một thanh treo lên đỉnh đầu, sắp rơi xuống chát đao. Cố gia phủ đệ ngoài cửa lớn, sớm đã là kín người hết chỗ. Vương gia gia chủ Vương Đằng mang theo cái kia trương viết đầy cho tàn mặt, dẫn Vương gia tất cả hạch tâm tộc nhân chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối phía trước nhất. Phía sau hắn là 10 cái chiếu nặng chứa Vương gia một nửa gia sản dương lớn. Ở bên cạnh hắn là cái kia đã từng xinh đẹp như lửa, giờ phút này lại như làn nến tàn trong gió giống như nữ nhi Vương Cẩm Dao. Nàng cũng quỳ, ánh mắt trống rỗng, dường như linh hồn đã bị rút đi. Tại bọn hắn về sau là nghe hỏi chạy tới lấy Lý gia thái thượng trưởng lão cầm đầu Lý gia đám người. Bọn hắn so Vương gia thảm hại hơn, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, trên mặt mỗi người đều mang một loại đại nạn sắp tới bi thương. Lại sau này là còn những người khác to to nhỏ nhỏ đã từng đối Cố gia từng có bất kính, hoặc là tham dự qua trảo phúng nhị tam lưu thế gia. Tô Ương Ương một đám người lớn quỳ đầy cả con đường. Nay tấm cảnh tượng nếu là đặt ở hôm qua, đủ để chấn kinh toàn bộ Giang Hải thị. Nhưng bây giờ tất cả thấy cảnh này người, nhưng trong lòng chỉ có đương nhiên. Đắc tội cường đại như thế người, liền phải có bị thanh toán giác ngộ. Kẹt kẹt, ngay tại cái này kiềm chế tới làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, kia phiến đóng chặt suốt cả đêm sơn son đại môn, rốt cục chậm rãi mở ra. Tất cả quỳ người, trái tim đều tại thời khắc này để loạt nhảy vỗ. Bọn hắn ngẩng đầu, dùng một loại hỗn tạp sợ hãi, khẩn cầu, tuyệt vọng phức tạp ánh mắt nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một người mặc màu trắng áo ngủ người trẻ tuổi, đang nắm một cái đẹp đến mức không giống phàm nhân nữ tử, chậm ung dung đi ra ngoài cửa. Chính là Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc. Cố Thần trên mặt còn mang theo vài phần chưa tỉnh ngủ lười biếng, hắn ngáp một cái, ánh mắt tùy ý đảo qua ngoài cửa cái này đen nghịt một mảnh. Nha, thật náo nhiệt a. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại bảo hôm nay khí trời tốt. Các vị dậy sớm như thế, tại cửa nhà mở sớm sẽ đâu. Cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho ở đây tất cả gia chủ đều cảm giác như bị một tòa núi lớn đặt ở tim, không thở nổi. Vương Đằng thân thể run rẩy kịch liệt một chút, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là đem trán của mình càng sâu dán tại băng lãnh phiến đá bên trên. Tội nhân Vương Đằng có mắt không trọng, mạo phạm Cố công tử Thiên Uy, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của hắn khàn giọng mà tràn đầy hèn mọn. Vương Đằng tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám yêu cầu xa vời Cố công tử tha thứ, đặc biệt dâng lên Vương gia một nửa gia sản cùng tiểu nữ gấm dao làm nô làm tỳ, chỉ cầu Cố công tử có thể lòng từ bi tha ta Vương gia trên dưới một cái mạng chó. Nói xong hắn lần nữa nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Phanh một tiếng, cái chán cùng phiến đá va chạm, vết máu trong nháy mắt liền rỉ ra. Phía sau hắn Vương Cẩm Dao thân thể mềm mại run lên bần bật, khuất nhục nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được, theo khỏe mắt trượt xuống. Làm nô làm tỳ, nàng Vương Cẩm Dao, Vương gia trăm năm qua kiêu ngạo nhất thiên tài, cuối cùng kết cục cũng chỉ là một cái mặc cho người định đoạt nô thì sao? Nàng không cam tâm, có thể nàng lại ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Tại kiến thức tối hôm qua kia thần tiên giống như thủ đoạn sau, nàng tất cả kiêu ngạo đều đã bị ép thành hèn mọn nhất bụi bặm. Cố Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất, hèn mọn tới bụi bặm bên trong Vương Đằng, trên mặt lại không có biểu tình gì. Hắn đi đến Vương Đằng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem hắn. Vương gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Cố Thần thanh âm nghe rất ôn hòa. Chúng ta Cố gia thật là tuân theo luật pháp công dân, xưa nay không làm ép mua ép bán, càng không làm bức lương làm nô kia một bộ. Hắn nhường Vương Đằng tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Kết thúc. Hắn không thu liền mang ý nghĩa hắn không có ý định tha thứ. Một cỗ so tử vong còn muốn băng lãnh tuyệt vọng trong nháy mắt che mất Vương Đằng. Cố công tử, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Vương Đằng rốt cuộc không để ý tới cái gì gia chủ tôn nghiêm, hắn giống một đầu chân chính chó như thế leo đến Cố Thần bên chân, ôm ống quần của hắn gào khóc lên. Ta có mắt không biết Thái Sơn, ta là ngủ xuẩn, là mù lòa. Ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ta làm cái rắm, đem thả đi. Những tài vật này, ngài cần phải nhận lấy. Tiểu nữ nàng mặc dù so ra kém phu nhân của ngài bám nhất, nhưng cũng là mắn đẻ, ngài liền nhận lấy, làm cái làm ấm giường nha đầu cũng được a. Vương Đằng kêu khóc, nhường trung quanh tất cả mọi người cảm thấy một hồi lòng chua xót. Ai có thể nghĩ tới, từng tại Giang Hải thị, như thế nào uy phong bắt diện Vương gia gia chủ, lại sẽ rơi xuống nông nỗi như thế. Cố Thần nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ, muốn đem chân quất trở về. Có thể Vương Đằng ôm gắt đao. Được rồi, đừng khóc, tuổi đã cao, khóc sướt mướt, giống kiểu gì. Cố Thần hơi không kiên nhẫn nói. Hắn nhìn xem kia mười mấy miệng giường lớn, lại liếc qua quỷ trên mặt đất, khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng như cụ khó nén tuyệt sắc dùng nhàn Vương Cẩm Dao. Hắn sờ lên cái cằm. Cái này tài vật đi, ta không thể bạch thu. Như vậy đi, các ngươi Vương gia những vật này, ta trước thay các ngươi bảo quản lấy, quy ra thành tiền. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta Cố gia muốn làm một trận đấu giá hội, đến lúc đó, các ngươi có thể dùng số tiền kia tới quay vật mình muốn. Về phần ngươi nữ nhi này đi, Cố Thần ánh mắt rơi vào Vương Cẩm Dao trên thân, mang theo vài phần xem kỹ. Dáng dấp vẫn được, thiên phú cũng tạm được. Liên đề nàng, trước đi theo vợ ta bên người, làm cái tiếp thân nha hoàn a. Cố Thần lời nói, nhường Vương Đằng tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy nước mắt cùng vết máu trên mặt, viết đầy khó có thể tin vui mừng như điên. Hắn nghe được cái gì? Cố công tử hắn đã đáp ứng. Mặc dù chỉ là quy ra thành tiền, mặc dù nữ nhi chẳng qua là khi tên nha hoàn, nhưng cái này đã là hắn có thể tưởng tượng đến kết quả tốt nhất. Ý vị này, Cố công tử hắn bằng lòng cho Vương gia một đầu sinh lộ. Đa tạ Cố công tử. đa tạ cố công tử tái tạo tri ân. Vương Đẳng kích động đến nói năng lộn xộn, đối với cố thần lại là phanh phanh phanh, dập đầu mấy cái băng tiếng. Đúng lúc này, Lý gia thái thượng trưởng lão chống quải trượng, mang theo Lý gia đám người cũng chen lấn đi lên. Phu phu một tiếng, vị này tại Giang Hải thị đức cao vọng trọng, bối phận cực cao lão nhân, cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối cố thần trước mặt. Lão hủ Lý Vạn Sơn mang theo Lý gia trên dưới hướng cố công tử thỉnh tội. Phía sau hắn, hai tên run lẩy bẩy thiếu nữ cũng bị đẩy đi ra. Kia là một đôi hoa tỉ muội, tỉ tỉ thanh lãnh như sương, toàn thân áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là trong cặp mắt kia tràn ngập sự không cam lòng cùng nhận mệnh tính mịch. Muội muội thì là một thân đáng yêu màu vàng nhạt váy ngắn, rim xong đôi ngựa, nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, nàng sợ trốn ở tỉ tỉ sau lưng, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Lão hủ tự biết ta Lý gia tội nghiệp so Vương gia càng lớn. Lý Vạn Sơn thanh âm tràn đầy bi thương, ta Lý gia nguyện dâng ra tất cả gia sản, chỉ cầu có thể đổi về cố công tử một tia khoan dung. Đây là lão hủ hai cái tôn nữ, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ. Thiên phú của các nàng mặc dù không bằng Vương gia tiểu thư, nhưng cũng coi như được là lương tài mỹ ngọc. Lão hủ không cầu các nàng có thể vào công tử pháp nhãn, chỉ cầu có thể làm cho các nàng lưu tại cố phủ, làm nô làm tỳ, bưng trà đổ nước, lấy chuộc ta Lý gia chi vạn nhất tội nghiệp. Lý Vạn Sơn lời nói làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lý gia vậy mà so Vương gia còn hung ác, trực tiếp dâng ra tất cả gia sản, còn duy nhất một lần đưa lên hai cái tôn nữ, trong đó một cái vẫn là cái kia lấy băng sơn mỹ nhân chứ danh, Giang Hải Đại học hội chủ tịch sinh viên Lý Thanh Sương. Cố thần nhìn xem quỳ trên mặt đất, vẻ mặt quyết tuyệt Lý gia đám người, lại nhìn một chút kia đối khí chất hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau làm người chịu bến hoa thì muội. Nụ cười trên mặt hắn biến càng thêm nghiền ngẫm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Liễu Như Ngọc, nhẹ giọng hỏi: Phu nhân, ngươi nhìn mấy người này nên xử trí như thế nào? Liễu Như Ngọc bị hắn cái này đột nhiên hỏi thăm, làm cho sững sờ. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, phu quân đây là tại nâng lên địa vị của mình. Nàng nhìn xem mấy cái kia cùng mình tuổi tác tương tự, thậm chí so với mình còn muốn nhỏ nữ hài, trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng nàng cũng biết, phu quân quyết định không được xía bảo. Nàng nghĩ nghĩ, ôn nhu nói: Tất cả, nhưng bằng phu quân làm chủ. Tốt. Cố thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem bị trên mặt đất Lý Vạn Sơn, lạnh nhạt nói: Lý gia gia sản cũng giống vậy, quy ra thành tiền, tham gia đấu giá hội. Về phần ngươi hai cái này tôn nữ đi, ánh mắt của hắn tại Lý Thanh Sương cùng Lý Sơ Hạ trên thân qua lại liếc nhìn. Cuối cùng, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dáng dấp đều rất thủy linh, nhìn xem cũng thuận mắt. Liền đều lưu lại đi. Vừa vặn, phu nhân ta bên người thiếu mấy cái bưng trà đổ nước, nắn vai đấm chân nha hoàn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trên mặt đất đám kia, hoặc vui mừng như điên, hoặc bi thương gia chủ nhóm. Hắn một tay nắm Liêu Như Ngọc, một cái tay khác đối với ba cái kia đã hoàn toàn ngây người thiếu nữ, ngoắc ngón tay: Ba người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi theo vào phủ, bái kiến các ngươi tương lai nữ chủ nhân. Chương 101, người mới nhập phủ. Ai mới là nữ chủ nhân? Chương 101, người mới nhập phủ. Ai mới là nữ chủ nhân? Cố thần kia nhẹ nhàng một câu, như là kinh lôi, tại Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ ba thiếu nữ trong đầu, ầm vang nổ vang. Các nàng hoàn toàn ngây dại. Cứ như vậy, được quyết định vận mệnh. Theo cao cao tại thượng tiên tri kiêu nữ, biến thành một người đàn ông phụ thuộc thành phẩm, một cái nữ chủ nhân nha hoàn. Vương Cẩm Dao tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Nàng gắt gao cắn môi, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã, nhường nàng toàn thân đều đang phát run. Nàng muốn phản kháng, muốn thét lên, muốn chất vấn dựa vào cái gì? Nhưng khi nàng ngẩng đầu, đối đầu cố thần cặp kia đạm mạc đến không mang theo một tia tình cảm đôi mắt lúc, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Nàng nhớ tới đêm qua, cây kia nhẹ nhàng đè xuống ngón tay, nhớ tới kia mấy chục cái người sống sờ sờ ở trước mặt nàng, im hơi lặng tiếng hóa thành cho bụi kinh khủng cảnh tượng. Phản kháng? Nàng lấy cái gì đi phản kháng? Dù nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa phượng huyết mạch sao? Chỉ sợ tại trước mặt người đàn ông này, liền một đóa ngọn lửa nhỏ cũng không tính. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, hỗn hợp có đôi không biết sợ hãi, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Lý Thanh Sương tình huống so Vương Cẩm Dao không khá hơn bao nhiêu. Nàng tấm kia một mực như băng xương giống như trên mặt lạnh lùng, giờ phút này cũng hiện đầy nhận mệnh tính mịch. Nàng không giống Vương Cẩm Dao như vậy lộ ra ngoài, nhưng nàng nội tâm kiêu ngạo không thể so với Vương Cẩm Dao thiếu. Xem như Lý gia trưởng tôn nữ, Giang Hải Đại học hội chủ tịch sinh viên, nàng vẫn luôn là người đồng lứa bên trong người nổi bật, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ nàng lại phải giống như một cái hàng hóa như thế, bị đưa cho một người đàn ông đi làm một cái nha hoàn. Cái này so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu, nhưng nàng không thể phản kháng, bởi vì phía sau của nàng là toàn bộ Lý gia. Nàng nhìn thoáng qua, trốn ở phía sau mình, doa đến run lẩy bẩy, giống một cái bị hoảng sợ nai con giống như đường muội Lý Sơ Hạ. Lý Thanh Sương tâm hung hăng đau nhói một chút. Nàng có thể không quan tâm vận mệnh của mình, nhưng nàng không thể không quan tâm đầu hạ. Nếu như chính mình hy sinh, có thể đổi lấy gia tộc kéo dài, có thể đổi lấy đầu hạ bình an, vậy cũng đáng giá. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sương trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng cũng hoàn toàn phai nhạt xuống. Nàng nhận mệnh. Tỷ, tỷ tỷ, ta sợ. Lý Sơ Hạ chăm chú nắm lấy Lý Thanh Sương ống tay áo, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng không giống Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương nghĩ đến nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái này xa lạ, nhìn rất hung nam nhân. Sợ hãi cái này xa lạ, tràn đầy cảm giác gác bách phủ đệ. Sợ hãi chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại thân nhân, rốt cuộc ăn không được ưa thích món điểm tâm ngọt. Đừng sợ, có tỷ tỷ tại. Lý Thanh Xương trở tay nắm chặt muội muội tay nhỏ bé lạnh như băng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng. Cố Thần nhìn xem ba cái này biểu lộ khác nhau, tâm tư dị biệt thiếu nữ, khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Một cái tiêu ngạo như lửa, một cái thanh lãnh như băng, một cái mềm mại như nước. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn không tiếp tục thúc giục, chỉ là như vậy lặng lặng chờ lấy. Hắn biết các nàng sẽ cùng lên đến, bởi vì các nàng không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, trải qua ngắn ngủi nhưng lại vô cùng dài nội tâm dãy rủa sau, Vương Cẩm Dao cái thứ nhất từ dưới đất đứng lên. Nàng lau khô nước mắt, thẳng sống lưng, cặp kia xinh đẹp trong con người, mặc dù còn mang theo khuất đục cũng không cam lòng, nhưng càng nhiều là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Ngay sau đó, Lý Thanh Xương cũng lôi kéo Lý Sơ Hạ đứng lên. Ba thiếu nữ cứ như vậy tại vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, từng bước đi vào kia phiến đối với các nàng mà nói như là mệnh vận lao lung giống như Cố Gia đại môn, Cố Thần tiểu viện vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh. Làm Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Xương, Lý Sơ Hạ ba người đi theo Cố Thần bước vào cái viện này, trong nháy mắt các nàng đều ngây ngẩn cả người. Các nàng tưởng tượng qua cái này có thể khiến cho toàn bộ Giang Hải thị cũng vì đó run rẩy nam nhân chỗ ở sẽ là như thế nào xa hoa, như thế nào uy nghiêm, nhưng trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Sân nhỏ không lớn, lại xử lý sạch sẽ lịch sự tao nhã. Một ao cá chép, vài quặng thúy trúc, một trương bàn đá, hai thanh ghế nằm, khắp nơi đều lộ ra một cỗ không tranh quyền thế, thanh thản cùng ấm áp. Cái này thật là cái kia sát phạt quả đoán, một chỉ diện sát hơn 10 người ma thần chỗ ở sao? Ngay tại các nàng hoảng hốt lúc, kẹt kẹt một tiếng, phòng chính cửa bị từ bên trong đẩy ra, một người mặc thanh lịch màu vàng nhạt váy dài nữ tử từ trong nhà đi ra. Khi thấy nữ tử kia trong nháy mắt, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Là nàng, Liêu Như Ngọc. Cái kia đã từng bị các nàng, bị toàn bộ Giang Hải thị đều coi là phế vật, Liêu gia nhị tiểu thư. Có thể giờ phút này Liêu Như Ngọc nơi nào còn có nửa phần phế vật bộ dáng, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thân lại tản ra một loại để các nàng những này cái gọi là thiên tài đều cảm thấy tự ti mặc cảm, thánh khiết cùng không linh khí chết. Tấm kia tinh xảo tuyệt luân trên mặt mang theo một kia vừa đúng cười yếu ớt, một đôi thủy quang liễm diễm mắt hạnh tò mò đánh giá các nàng. Vẻ đẹp của nàng đã siêu việt thế tục phạm chủ. Nếu như nói Vương Cẩm Dao là nhân gian liệt diễm hoa hồng, Lý Thanh Xương là trên tuyết sơn băng liên, như vậy trước mắt Liêu Như Ngọc chính là cửu thiên chi thượng Quảng Hàn tiên tử, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ tên là ghen ghét chua xót cảm xúc. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, tại sao là nàng, vì cái gì cái này đã từng bị các nàng giẫm tại dưới chân nữ nhân có thể được tới nam nhân này lọt mắt xanh, có thể nắm giữ bây giờ như vậy, để các nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng khí chất. Phu quân, ngươi trở về. Liễu Như Ngọc không để ý đến các nàng, trong mắt của nàng chỉ có cái kia vừa mới đi vào sân nhỏ nam nhân. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy đến Cố Thần bên người, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, đem chính mình cái đầu nhỏ tựa vào trên vai của hắn. Bộ kia thân mật đương nhiên dáng vẻ giống một cây châm hung hăng đâm vào Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương trong lòng. Ân, trở về. Cố Thần cương triều vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó chỉ sau lưng ba cái kia vẻ mặt khác nhau thiếu nữ, mang cho ngươi mấy cái nha hoàn trở về, về sau vương trà đổ nước nắn vai đấm chân sống liền giao cho các nàng. Hán nhường Liễu Như Ngọc sững sờ, nàng lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ba cái kia thiếu nữ. Khi thấy rõ mặt của các nàng lúc, Liễu Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Xương, những này đều là đã từng nàng chỉ có thể ngưỡng vọng Giang Hải thị đứng đầu nhất tiên tri kiêu nữ á, hiện tại lại muốn tới cho mình làm nha hoàn. Liễu Như Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nàng không có hỏi nhiều, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói, phu quân quyết định Như Ngọc đều nghe. Nàng biết phu quân làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, mà nàng chỉ cần vô điều kiện mà tin tưởng hắn, duy trì hắn là đủ rồi. Ân, lúc này mới ngoan. Cố Thần thỏa mãn hôn lên trán của nàng một bụng, sau đó hắn xoay người nhìn về phía ba cái kia vẫn còn chấn kinh cùng trong hoàng hốt thiếu nữ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nhìn cái gì vậy, còn không qua đây bái kiến các ngươi nữ chủ nhân. Cố Thần thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại làm cho Vương Cẩm Dao ba người toàn thân run lên như rơi vào hầm băng. Các nàng lúc này mới theo kia to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Các nàng xem lấy cái kia bị Cố Thần cương triều bảo hộ ở trong ngực Liễu Như Ngọc, các nàng rốt cục thống khổ nhận rõ hiện thực. Từ hôm nay trở đi, nữ nhân này chính là các nàng nữ chủ nhân, mà các nàng chỉ là nha hoàn. Lý Thanh Xương cái thứ nhất có động tác, nàng lôi kéo còn tại phát run Lý Sơ Hạ đi đến Liễu Như Ngọc trước mặt, có chút không người, thanh âm thanh lãnh mà khô khốc. Lý Thanh Xương, Lý Sơ Hạ, bái kiến phu nhân. Vương Cẩm Dao thân thể cứng tại nguyên địa, nhưng nàng hướng Liễu Như Ngọc cúi đầu, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng vào lúc này, Cố Thần kia băng lãnh mang theo một tia sát ý ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Vương Cẩm Dao trái tim đột nhiên co rụt lại, nàng biết nếu như mình lại không tỏ thái độ, một giây sau chờ đợi nàng khả năng chính là cùng đêm qua những cái kia đạo tặc kết quả giống nhau. Cuối cùng tất cả không cam lòng cùng cốt đủ đều hóa thành một tiếng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, nói nhỏ: Vương Cẩm Dao, bái kiến phu nhân. Chương 102, bình giấm chua lật ra. Trưởng công chúa thất lạc. Chương 102, bình giấm chua lật ra. Trưởng công chúa thất lạc. Cố gia phủ đệ, một chỗ chuyên môn là hoàng thất chuẩn bị, cấp cao nhất xa hoa khách trong nội viện. Đàn hương lượn lờ, hương trà bốn phía. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội ngồi đối diện nhau. Nhưng bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Hạ Khuynh Nguyệt bưng chén trà, không yên lòng, nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, suy nghĩ lại sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Từ hôm qua trở về đến bây giờ, nàng vẫn ở vào một loại cực độ bực bội, lại cực độ thất lạc trạng thái bên trong. Trong đầu của nàng không bị khống chế, lặp đi lặp lại hiện ra, Cố Thần mang theo ba cái kia tân thu nha hoàn đi vào tiểu viện hình tượng. Vương Cầm Dao, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ, ba người nữ nhân này, cái nào không phải Giang Hải thị có mặt mũi tiên tri tiểu nữ? Nhất là Vương Cầm Dao cùng Lý Thanh Sương, một cái hỏa phượng huyết mạch, một cái băng hệ thiên tài, thiên phú mặc dù so ra kém nàng, nhưng cũng tuyệt đối coi là thị cấp đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ, các nàng đều thành nam nhân kia vật trong bàn tay. Hơn nữa, vẫn là lấy nha hoàn danh nghĩa. Cái này khiến trong nội tâm nàng đổ đắc hoàng. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chính mình tới trước. Bất luận là trong sơn động xâm nhập giao lưu vẫn là tại kiếm cốc bên trong kể vai chiến đấu, chính mình cùng hắn ở giữa ràng buộc, tuyệt đối so ba cái kia nữ nhân phải sâu khắc được nhiều. Có thể kết quả đây, hắn vừa về đến, liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp đem ba cái kia nữ nhân lĩnh trở về viện tử của mình. Mà chính mình đâu? Đường đường Viêm Hạ hoàng thất trưởng công chúa, lại chỉ có thể ở tại nơi này khách trong nội viện, như cái người ngoài như thế trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này, nhường nàng cảm thấy trước nay chưa từng có, biệt khuất cùng. Thật lạ. Nàng thậm chí có chút ghen ghét Liêu Như Ngọc. Ghen ghét nữ nhân kia có thể danh chính ngôn thuận chờ tại bên cạnh hắn, thưởng thụ hắn tất cả sủng ái cùng dịu dàng. Cũng ghen ghét ba cái kia mới tới nha hoàn, ít ra các nàng cũng có thể hàng ngày nhìn thấy hắn, có thể khoảng cách gần, cảm thụ khí tức của hắn. Mà chính mình lại cái gì đều không làm được. Hoàng thất thân phận giờ phút này dường như thành một đạo không thể vượt qua gông xiềng. Tỷ, Hạ Ngưng Sương thanh âm đưa nàng theo trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại. Ngươi lại đang nghĩ Cố đại ca? Hạ Ngưng Sương nhìn xem nhà mình tỷ tỷ bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng, một đôi cơ trí trong con ngươi hiện lên mỉm cười. Ai nghĩ hắn? Ngươi chớ nói nhảm. Hạ Khuynh Nguyệt giống như làm nhỏ bị dâm đôi, trong nháy mắt liền sù lông. Nàng bộ này bên ngoài lệ bên trong nhậm bộ dáng, nhường Hạ Ngưng Sương khỏe miệng ý cười càng đậm. Thì, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Hạ Ngưng Sương thở dài, cho nàng kia đã trống không chén trà, nối liền nước. Ngươi từ hôm qua trở về, vẫn bộ này mất hồn dáng vẻ, cơm nước không vào, còn kém đem ta nghĩ hắn ba chữ viết lên mặt. Ta Hạ Khuynh Nguyệt bị muội muội nói đến, khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Thì, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không? Ghen. Hạ Ngưng Sương bu lại, thấp giọng, bắt quái mà hỏi thăm. Ghen. Ta ăn dấm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, tràn đầy chột dạ. Ta cùng hắn căn bản không có quan hệ thế nào. Hắn thu bao nhiêu nữ nhân, có quan hệ gì với ta? Thật không sao cả sao? Hạ Ngưng Sương trừng mắt nhìn, ánh mắt biến ý vị thâm trường. Nếu quả như thật không có cái gì quan hệ, vậy ngươi vì cái gì vừa nghe đến hắn thu ba cái kia nha hoàn liền tức giận đến cơm tối cũng chưa ăn? Nếu quả như thật không có cái gì quan hệ, vậy ngươi vì cái gì cả đêm đều nhìn chằm chằm hắn cái tiểu viện kia phương hướng mà người? Nếu quả như thật không có cái gì quan hệ, vậy ngươi vì cái gì? Hạ Ngưng Sương dừng một chút, nói từng chữ từng câu, khi nhìn đến hắn nắm Liễu Như Ngọc tay lúc, sẽ lộ ra loại kia, liền chính ngươi cũng không phát hiện, chua chua ánh mắt. Hạ Ngưng Sương mỗi một câu nói, cũng giống như một cây tiểu đao sắc bén, không chút lưu tình, đâm vào Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng. Nhưng nàng liên tục bại lui, quân lính tan rã. Đúng vậy a, nàng thật không có chút nào quan tâm sao? Nếu như không quan tâm, kia đáy lòng kia cố, vừa chua lại chát, lại đổ đắc hoàng cảm giác, đến cùng là cái gì? Thì ngươi liền nghe ta một lời khuyên a. Hạ Ngưng Sương nắm chặt tay của nàng, thầm thì nói rằng, giống Cố đại ca nam nhân như vậy, bên người có mấy cái nữ nhân, thật sự là quá bình thường. Đừng nói ba cái nha hoàn, coi như hắn về sau, thật hậu cung 3000, ta cũng không có chút nào kỳ quái. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải ở chỗ này phục hiệu, hối hận, mà là nghĩ biện pháp, tại hắn trong hậu cung chiếm cứ một cái, dù ai cũng không cách nào thay thế vị trí. Hạ Ngưng Sương lời nói, giống một đạo thiểm điện, bổ ra Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu mê vụ. Chiếm cứ một cái, không cách nào thay thế vị trí. Ý của ngươi là ta ý tứ rất đơn giản. Hạ Ngưng Sương ánh mắt biến trước nay chưa từng có chăm chú. Liễu Như Ngọc là hắn vợ cả, cái địa vị này ai cũng dung chuyển không được. Nàng là chính cung, mà ngươi, tỷ, ngươi nắm giữ Cửu Thiên Thần Hoàng thể, cùng hắn Hỗn Độn Tổ Long thể là ông trời tác hợp cho. Ngươi là hắn mệnh trung chú định Long Phượng bạn lữ. Ngươi cùng hắn ở giữa, có bất luận kẻ nào đều không thể so sánh huyết mạch bên trên ràng buộc. Cái này chính là ngươi ưu thế lớn nhất. Hạ Ngưng Sương đứng người lên, trong đại sảnh đi qua đi lại, trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang. Hiện tại, Vương gia cùng Lý gia đều đem nhà mình ưu tú nhất nữ nhi đưa tới. Các nàng mặc dù thiên phú không bằng ngươi, nhưng thăng ở, có thể danh chính ngôn thuận, chờ ở bên cạnh hắn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mà ngươi lại bị khốn tại công chúa thân phận, bó tay bó chân. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi cùng hắn ở giữa điểm này tình cảm, sớm muộn sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Cho nên, thì ngươi không thể đợi thêm nữa. Ngươi nhất định phải chủ động xuất kích. Hạ Đa Sương lời nói, nhường Hạ Khuynh Nguyệt tâm hoàn toàn loạn. Chủ động xuất kích? Nàng làm như thế nào chủ động xuất kích? Chẳng lẽ muốn để nàng giống Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương như thế, buông xuống công chúa tôn nghiêm, đi cho hắn làm cái nha hoàn sao? Nàng làm không được. Thật là, ta có thể làm sao? Hạ Khuynh Nguyệt trong thanh âm mang theo một tia mở mịt cùng bất lực. Nàng lần thứ nhất phát hiện, sở hữu cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo công chúa thân phận, vậy mà thành một loại bướng bỉu. Biện pháp không phải có sẵn sao? Hạ Ngưng Xương dừng bước lại, xoay người nhìn nàng, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười. Chúng ta nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc đâu. Hắc vụ chi liên thu hoạch giá trị liên thành, đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào cũng vì đó điên cuồng. Chúng ta đem nó trở về hoàn thành, đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía. Chúng ta cần một cái đủ cường đại hộ vệ. Hạ Ngưng Xương lời nói, chạm đến là thôi. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Đúng a. Hộ tống. Lấy hộ tống hoàng thất bảo vật danh nghĩa, mời cố thần cùng nhau đi tới hoàn thành. Dọc theo con đường này, sớm chiều ở chung, trời cao đường xa. Có thể chuyện đã xảy ra, coi như nhiều lắm. Cái này là nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới, có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn ở cùng một chỗ cơ hội. Một cô manh liệt xúc động, xông lên Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng. Nàng cặp kia một mực có chút tạm đạm mắt vượng bên trong, một lần nữa dấy lên một tia tên là hy vọng cùng đấu trí quan mang. Nàng không thể thua. Bất luận là vì hoàng thất tương lai, vẫn là vì chính nàng. Nàng đều không thể đem nam nhân kia chắp tay tặng cho những nữ nhân khác. Ngưng Xương, ngươi Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem muội muội của mình, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tỷ, chúng ta là thân tỷ muội, tâm tư của ngươi, ta nhất hiểu. Hạ Ngưng Xương cười cười. Đi thôi, đi tìm hắn. Lần này, đừng có lại bưng ngươi kia công chúa giá tử. Xuất ra ngươi chân chính mị lực đến, đem hắn hoàn toàn chinh phục. Chương 103, đấu giá hội trước giờ. Giang Hải thị lớn bảy bài. Chương 103, đấu giá hội trước giờ. Giang Hải thị lớn bảy bài. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng vẫn không có lập tức đi tìm cố thần. Nàng kia 20 năm qua dưỡng thành tiêu ngạo, nhưng nàng không cách nào tại vừa mới chứng kiến đối phương nạp mới về sau, liền lập tức dán đi lên. Nàng cần một cái thích hợp hơn thời cơ, một cái càng thuận lý thành chương lý do. Mà lý do này, rất nhanh liền tới. Tại cố thần tuyên bố muốn cử hành đấu giá hội, đồng thời hoàng thất lại phái đỉnh cấp đoàn đội đến đây hiệp trợ giám định tin tức, như cơn lốc quét sạch toàn bộ Giang Hải thị về sau, tòa thành thị này hoàn toàn lâm vào một loại trước nay chưa từng có cùng nhiệt bên trong. Cố gia trở thành tòa thành thị này duy nhất mặt trời, mà cố thần chính là kia vầng mặt trời hạch tâm. Mấy ngày kế tiếp, Giang Hải thị cách cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là hoàng thất lực lượng, trước kia chỗ không có dáng vẻ, cao điệu vào ở một chi từ 3 tên tông sư cấp luyện khí sư cùng 2 tên đại tông sư cấp luyện đan sư tạo thành đỉnh cấp giám định đoàn đội, ngồi hoàng thất tốc hành chuyên cơ tại Xích Long vệ trùng điệp hộ vệ dưới đã tới Giang Hải thị. Cái này 5 vị, bất kỳ một cái nào đều là dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Viêm Hạ quốc đều run 3 lần đại nhân vật. Ngày bình thường, liền xem như các quốc gia quân vương cầu kiến, đều phải xem bọn hắn tâm tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tề tụ Giang Hải thị, chỉ vì cho một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi chiến lợi phẩm làm giám định. Tin tức này hoàn toàn bỏ đi ngoại giới cuối cùng một tia đối cố thần thực lực hoài nghi. Làm cái này 5 vị tông sư, tại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cùng đi vào cố gia kia chuyên môn dùng để cất giữ bí cảnh thu hoạch to lớn nhà kho lúc. Dù bọn hắn thường thấy các loại kỳ chân dị bảo, cũng bị trước mắt đống kia tích như núi, tản ra kinh khủng năng lượng ba động vật liệu cùng tinh hạch, cho rung động đến tại chỗ tắt tiếng. Thiên, chơi ạ. Cái này, đây là Lôi Bạo Xuyên Sơn Giáp Vương hoàn chỉnh lần giáp. Hơn nữa, này khí tức, đầu này Xuyên Sơn Giáp Vương, tuyệt đối là nửa chân đạp đến vào hóa linh cảnh tồn tại. Một gã luyện khí tông sư, âm thanh run rẩy, vuốt ve kia phiến lóe ra lôi quang to lớn lân giáp, trong mắt tràn đầy si mê. Còn có cái này, Quỷ Diện Ma Chu Hoàng túi độc. Ông trời của ta, vẫn là hoàn chỉnh nhất. Dùng cái này, lão phu có nắm chắc luyện chế ra trong truyền thuyết thực hồn đan. Một gã luyện đan đại tông sư, vương lấy một cái màu tím đen túi, kích động đến râu ria đều đang phát run. Kiếm phách tinh hạch. Nhiều như vậy, phẩm chất còn như thế cao kiếm phách tinh hạch. Cái này, đây là đem toàn bộ kiếm cốc đều cho rời trống sao? Hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng bản nguyên tinh hạch, lại còn bảo lưu lấy như thế hoàn chỉnh linh tính. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Năm vị tông sư tựa như là tiến vào trong thùng gạo chuột, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra từng đợt sợ hãi thán phục cùng quái thiếu. Bọn hắn nhìn về phía cố thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là nhìn một cái gặp vận may hậu bối, mà là tại nhìn một cái cùng bọn hắn giống nhau, thậm chí cao hơn bọn họ cấp độ kinh khủng tồn tại. Hoàng thất đoàn đội đến cùng phản ứng, hoàn toàn đặt bước cô ra tại Giang Hải thị, không thể lay động bá chủ địa vị. Ngay sau đó, chính là Lý gia cùng Vương gia hoàn toàn suy sụp. Vì gom góp tham gia đấu giá hội tài chính, Lý Trường Phong cùng Vương Đẳng cơ hồ là ngậm lấy huyết lệ, bán sạch trong gia tộc tất cả có thể bán thành tiền sản nghiệp. Cửa hàng, quan mỏ, linh điền, những này bọn hắn đã từng dựa vào sinh tồn căn cơ, bây giờ đều lấy một cái cực thấp giá cả bị bán tháo ra ngoài. Mà tiếp nhận những này sản nghiệp, tự nhiên là những cái kia đã sớm đối bọn hắn nhìn chằm chằm, lại bởi vì cố thần quan hệ, không dám bỏ đá xuống giếng nhị tam lưu gia tộc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Giang Hải thị thế lực bản đồ liền hoàn thành một lần kinh người lớn tẩy bài. Lý gia cùng Vương gia, theo đã từng có thể củng cố gia địa vị ngang nhau đỉnh tiêm thế gia, biến thành cần bán gia sản lấy tiền, khả năng kéo dài hơi tàn nhị lưu thế lực. Mà những cái kia đã từng tiểu gia tộc tầm thường, là bởi vì chiếm đoạt sản nghiệp của bọn hắn, cả đám đều to lớn lên. Đương nhiên, đây hết thảy, người được lợi lớn nhất vẫn là cố gia. Cố gia cái gì cũng không làm, chỉ là tuyên bố muốn mở một trận đấu giá hội, liền không đánh mà thắng, tan rã hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn thu hoạch vô số trung tiểu gia tộc tiện ý cùng tính sợ. Phần này thủ đoạn, phần này cách cục, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cố gia, phòng nghị sự. Cố thần nhàn nhã ra tay vị trí. chủ bị Cố Thiên Minh cùng hắn cùng một chỗ nghe thư ký hồi báo mấy ngày nay gia tộc động tĩnh cùng đấu giá hội chuẩn bị tình huống. Cố Thiên Minh vô cùng hy vọng Cố Thần có thể tham dự gia tộc sự vật. Hắn biết, con của mình đã trưởng thành là một đầu chân chính cự long. Bất quá, Cố Thần hiển nhiên đối với mấy cái này vụn vặt chuyện không có hứng thú. Đấu giá hội chuyện, ngươi xem đó mà làm là được, ta tin tưởng lão ba năng lực. Cố Thần nghe xong báo cáo, không lắm để ý khoát tay áo. Hắn đối với mấy cái này thực sự hứng thú không lớn. Hắn quan tâm hơn là chính mình mấy cái kia tân thu nha hoàn. Mấy ngày nay, hắn cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ mỗi ngày bền lòng đúc dạng, bồi nhà mình lao bà củng cố đạo cơ bên ngoài. Hắn cũng mất thì giờ, đối với mình ba cái kia mới tới nha hoàn, tiến hành một phen sơ bộ điều giáo. Kết quả, nhường hắn có chút hài lòng. Vương Cầm Dao, mặc dù vẫn là một bộ toàn thân có gai, không chịu thua bộ dáng. Nhưng Cố Thần mỗi lần nhường nàng làm cái gì, nàng đều sẽ cắn răng, hoàn thành đến cẩn thận tỉ mỉ. Là mạnh miệng mềm lòng, lòng tự trọng cực mạnh ngạo kiểu. Lý Thanh Sương thì là điển hình băng sơn mỹ nhân, không nói nhiều, nhưng làm việc cực kỳ chăm chú, hiệu suất cực cao. Cố Thần giao cho nàng nhiệm vụ, nàng luôn có thể dùng nhanh nhất, phương thức hoàn mỹ nhất hoàn thành, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Là coi như không tệ, quản gia người kế tụ. Về phần Lý Sơ Hạ đi, cái này mềm manh tiểu nha đầu, chính là từ đầu đến đuôi đồ đần. Nhường nàng bưng trà, có thể đem nước trà vẩy chính mình một thân. Nhường nàng đấm chân, lực đạo cùng mèo con gãi ngứa ngứa dường như. Nhưng nàng thắng ở, nghe lời, đáng yêu, còn đặc biệt sẽ nũng nịu. Mỗi lần phạm sai lầm, liền dùng cặp kia ngập nước mắt to, tội nghiệp mà nhìn xem ngươi, để ngươi căn bản không đành lòng trách cứ nàng. Cố Thần cảm thấy, đem nàng giữ ở bên người, làm cái linh vật, cũng thật không tệ. Hơn nữa, ba người các nàng đều có không tệ thiên phú, mặc dù so ra kém Liễu Như Ngọc cùng hai vị công chúa, nhưng là cũng là rất tốt song tu đối tượng, có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Mục tiêu nhân vật, Vương Cầm Dao thiên phú, tự phẩm hóa phượng huyết mạch, đã thức tỉnh, trạng thái, lòng mang oán khí, bị ép thần phục độ phù hợp, 45, tính sợ bên trong xen lẫn hận ý. Mục tiêu nhân vật, Lý Thanh Sương thiên phú, thượng phẩm huyền băng linh thể, đã thức tỉnh, trạng thái, lòng như cho nguội, nhận mệnh độ phù hợp, 55, nhận mệnh bên trong xen lẫn hiếu kỳ. Mục tiêu nhân vật, Lý Sơ Hạ thiên phú, chiều sâu trong phong ấn, trạng thái, sợ hãi, ỷ lại độ phù hợp, 70, sợ hãi nhưng cũng không chán ghét. Cố Thần vừa đi, một bên nhìn xem hệ thống bên trong bảng, nhất là nhìn xem Lý Sơ Hạ kia thiên phú. Cố Thần ánh mắt đều đột nhiên sáng lên, có ý tứ, lại là một cái bị phong ấn thiên phú. Hắn nện bước nhàn nhã bước chân, hướng phía tiểu viện của mình đi trở về. Trong lòng nghĩ đến, ba cái này tiểu nha đầu thật tốt điều giáo một phen, nói không chừng sẽ có rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 104, kinh thiên đấu giá, tài phú cùng hoan. Chương 104, kinh thiên đấu giá, tài phú cùng hoan. Ba ngày sau, Giang Hải thị trung tâm thể dục quán, tòa này đủ để dung nạp 10 vạn người to lớn chật quán. Hôm nay bị Cố gia hào khí bao hết xuống tới, cải tạo thành một cái tạm thời nhưng lại vô cùng xa hoa phòng đấu giá. Trời còn chưa sáng, thể dục quán bên ngoài liền sớm đã là người đông nghìn nghìn, ngựa xe như nước. Đến từ Giang Hải thị, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị, tất cả có mặt mũi gia tộc, thương hội, dòng binh đoàn, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều viết đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Bởi vì hôm nay nơi này đem cử hành một trận đủ để ghi vào Viêm Hạ quốc khu vực phía nam sử sách kinh thiên đấu giá hội. Bán đấu giá là nam nhân kia theo hắc vụ chi uyên bên trong mang ra hải lượng bảo vật. 9 giờ sáng, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Làm đấu giá sư dùng một loại gần như triều thánh giống như thanh em run rẩy tuyên bố kiện thứ nhất vật đấu giá đang chẳng lúc. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt sôi trào. Kiện thứ nhất vật đấu giá đến từ hắc vụ chi uyên chỗ sâu, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú tam nhãn bích tình thiểm hoàn chỉnh yêu đan. Đan này ẩn chứa tinh thuần thủy hệ nguyên lực, cũng bổ sung một tia hiếm thấy mê miễn thuộc tính, bất luận là dùng đến luyện chế cao giai đan dược, vẫn là trực tiếp hấp thu luyện hóa, đều là hiếm có chí bảo. Giá khởi điểm 1000 vạn viêm hạ tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. 1000 vạn, cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng liền để ở đây chín thành chín người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đã tương đương với một cái gia tộc loại nhỏ một năm tổng thu nhập, nhưng mà đối với những cái kia chân chính đại lão mà nói, cái này mới chỉ là món ăn khai vị. 1100 vạn, 1200 vạn, ta ra 2000 vạn. Giá cả bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Ngồi hàng trước, những cái kia đến từ xung quanh thành thị, thế lực lớn các đại biểu, nguyên một đám đỏ hừng mắt, điên cuồng tiêu giá. Mà Giang Hải thị bản thổ gia tộc, ngoại trừ Lý gia cùng Đỗ gia, thì là phần lớn lựa chọn quan sát. Bọn hắn biết, chân chính đồ tốt còn tại đằng sau. Cuối cùng, viên này tại ngoại giới đủ để gây nên gió tanh mưa máu yêu đan, bị một cái đến từ lần cận thị, tên là Thiên Phong Thương hội thế lực, lấy 3500 vạn giá trên trời, thành công vỗ xuống. Kiện thứ nhất vật đấu giá, liền vỗ ra cao như thế giá, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không khí của hội trường đẩy hướng cao trào. Ngay sau đó, kiện thứ hai, thứ ba kiện, một cái lại một cái, tại ngoại giới khó gặp tài liệu chân quý, bị liên tiếp không ngừng mà đưa lên bàn đấu giá. Quỷ diện ma chu tơ nhện, lôi bạo xuyên sơn giáp lợi trảo, vượt sâu độc giác thú độc giác, mỗi một kiện đều đưa tới phong thưởng. Toàn bộ đấu giá hội hoàn toàn biến thành một trận tài phú cùng hoan. Thể dục quán, tầng chót nhất, một gian tầm mắt tốt nhất trong bào xương sang trọng. Cố Thần đang lười biếng nằm tại một trương mềm mại trên ghế salon. Trong ngực của hắn gối lên nhà mình bị kia đã hoàn toàn bị hắn khai phát đi ra, toàn thân đều tản ra kinh người mị lực tiểu thê Liễu Như Ngọc. Mà ở bên cạnh hắn, Vương Cầm Dao, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ ba cái nha hoàn đang cung cung kính kính vây quanh bọn hắn. Vương Cầm Dao phụ trách lột nho, sau đó dùng cặp kia đã từng chỉ có thể thi triển hỏa diễm thon dài ngọc thủ, đem óng ánh thịt quả đưa đến Cố Thần bên miệng. Lý Thanh Sương phụ trách pha trà, nàng dùng một loại gần như nghệ thuật giống như thủ pháp, đem một bình đỉnh cấp Vân Vũ tiên trà qua đến hương trà bốn phía. Lý Sơ Hạ thì phụ trách cho Cố Thần nắn vai đấm chân, mặc dù lực đạo vẫn là như vậy mềm nhũn, nhưng thắng ở thái độ chăm chú. Một màn này, nếu để cho bên ngoài những cái kia, đối ba vị này thiên chi kiều nữ, lòng mang ái mộ tuổi trẻ hào kiệt nhóm nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ ghen ghét đến nổi điên. Mà tại Bao Xương một bên khác, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội cũng ngồi ở chỗ đó. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Thần bộ kia, trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc xa đoạ bộ dáng, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, chén trà trong tay đều sắp bị nàng cho bóp nát. Cái này hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, quả thực chính là hoang dâm vô đạo hôn quân. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng còn nói không ra cái gì. Dù sao ba cái kia nha hoàn là người ta gia tộc, cam tâm tình nguyện đưa tới cửa. Nàng một cái người ngoài có tư cách gì đi quản? Một bên Hạ Ngưng Xương thì là có chút hăng hái, nhìn xem đây hết thảy. Nàng phát hiện nhà mình tỷ tỷ, mặc dù mặt ngoài tức giận đến không được, nhưng này ánh mắt lại luôn không tự chủ được hướng Cố Thần trên thân nghiêng mắt nhìn. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy, liền chính nàng đều không có phát giác được nồng đậm vị chua. Tỷ, ngươi lại chừng, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Hạ Ngưng Xương tiến đến bên thai nàng thấp giọng cười nói, ai chừng hắn? Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên, làm bộ uống trà. Hạ Ngưng Xương nhìn xem nàng bộ này con bị chết mạnh miệng bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra, mong muốn nhường tỷ tỷ tòa băng sơn này hoàn toàn hòa tan, còn phải lại thêm một mùi lửa mới được. Đúng lúc này, phía dưới đấu giá hội tiến vào gây cấn giai đoạn. Kế tiếp, muốn ban đấu giá, là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Đấu giá sư thanh âm, bởi vì cực độ kích động, đều biến có chút khàn giọng. Từ luyện khí tông sư, Trương Viễn Sơn đại sư tự mình giám định, thu từ nửa bước hóa linh cảnh yêu thú, lôi bạo xuyên sơn giáp vương trên thân, hoàn chỉnh nhất một khối phần lưng lân giáp. Này lân giáp không thể phá vỡ, kèm theo lôi điện thuộc tính, là luyện chế đỉnh cấp phòng ngự linh minh, tuyệt hảo vật liệu. Giá khởi điểm 100 triệu viêm hạ tệ. Vâng, toàn bộ hội trường hoàn toàn nổ. 100 triệu. Cái này đã không phải thế lực bình thường có thể tham dự. 150 triệu. Vương đẳng cái thứ nhất đứng lên, cái kia khuôn mặt béo bên trên viết đầy tình thế bắt buộc. Hắn vương gia am hiểu nhất chính là phòng ngự công pháp. Nếu như có thể được tới khối này lân giáp, luyện chế thành một cái truyền gia bảo giáp, vậy bọn hắn vương gia liền có đông sơn tái khởi bộ liếng. Hai ức. Lý Trường Phong cũng đứng lên, thanh âm của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt. Bọn hắn Lý gia mặc dù không am hiểu phòng ngự, nhưng cái loại này trí bảo, nếu như có thể vô xuống, bất luận là chính mình dùng, vẫn là cầm lấy đi cùng những thế lực lớn khác trao đổi tài nguyên, đều là kiếm bộn không lô mua bán. 210 triệu, 230 triệu. Giá cả lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Cuối cùng, khối này đủ để cho hóa linh cảnh cường giả cũng vì đó đỏ mắt lân giáp, bị Vương Đẳng lấy 380 triệu kinh khủng giá trên trời bỏ vào trong túi. Vỗ xuống lân giáp trong nháy mắt, Vương Đẳng cả người đều giống như bị rút khô khí lực, nặng nề mà ngồi liệt tại trên ghế. Hắn thắng, nhưng Vương gia cũng hoàn toàn bị móc rỗng. Mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Ở sau đó đấu giá bên trong, Ngưng Nguyên cảnh đỉnh phong kiếm phách tinh hoạch, hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng vỡ vụn bản nguyên mảnh vỡ. Một cái lại một cái, đủ để gây nên tinh phong huyết vũ bảo vật, bị liên tiếp không ngừng mà đưa lên bàn đấu giá. Lý gia cùng Vương gia dốc hết tất cả, cơ hội là đập nổi bán sắt, mới riêng phần mình đập tới một hai kiện, đối bọn hắn gia tộc tương lai cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà Giang Hải thị cái khác gia tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít, phân đến một chén canh. Một trận đấu giá hội xuống tới, Cố gia kiếm được đầy buồn đầy bát, mà toàn bộ Giang Hải thị võ đạo thế lực cũng bởi vì là những này đến từ Hắc Vũ chi nguyên đỉnh cấp tài nguyên, trong tương lai trong vòng mấy chục năm nên đón giếng phun tức phát triển. Có thể nói, Cố Thần lấy sức một mình, mạnh mẽ đem toàn bộ Giang Hải thị thực lực đều cất cao một cái cấp độ. Làm đấu giá hội hạ màn kết thúc, tất cả mọi người hài lòng, chuẩn bị rời đi lúc, Hạ Ngưng Xương lại mang theo Hạ Khuynh Nguyệt chủ động đi vào Cố Thần bảo xương. Trên mặt của nàng mang theo dịu dàng nụ cười. Cố đại ca, chúc mừng ngươi, lần hội đấu giá này đạt được thành công lớn. Việc rất nhỏ. Cố Thần khoát tay áo, ra hiệu Lý Thanh Xương cho các nàng châm trà. Cố đại ca. Hạ Ngưng Xương không hề ngồi xuống, nàng nhìn xem Cố Thần, đột nhiên có chút không người thi lễ một cái. Ta đại viêm hạ hoàng thất có một cái yêu cầu quá đáng. Chương 105, công chúa thỉnh cầu. Hộ tống vẫn là lữ hành. Chương 105, công chúa thỉnh cầu. Hộ tống vẫn là lữ hành. Hạ Ngưng Xương bất thình lình thi lễ, nhường trong dạng bầu không khí trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Cố Thần nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Liễu Như Ngọc cùng ba cái kia nha hoàn cũng đều tò mò đưa ánh mắt về phía vị này thân phận tôn quý nhị công chúa điện hạ. Chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt theo sát tại Hạ Ngưng Xương sau lưng. Nàng mặt không biểu tình, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng kia có chút kéo căng bên mặt, cùng đốt ngón tay đều có chút trắng bệ tay, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cố đại ca, ngươi cũng biết, chúng ta lần này đại biểu hoàng thất, theo ngươi nơi này mua đại lượng chân quý vật tư. Hạ Ngưng Xương thanh âm dịu dàng mà thành khẩn. Những vật tư này giá trị liên hành, đối với chúng ta hoàng thất, nhất là đối ta vị kia thân mắc bệnh hiểm nghèo tiểu muội cực kỳ trọng yếu. Theo Giang Hải thị trở lại đế đô thần kinh, đường xá xa xôi, chừng mấy vạn dặm xa. Dọc theo con đường này, khó tránh khỏi gặp được một chút lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm bí quá hóa liều. Mặc dù chúng ta có Xích Long vệ hộ tống, nhưng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Hạ Ngưng Xương nói đến đây dừng một chút, nàng ngẩng đầu dùng một loại tràn đầy chờ đợi cùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn xem Cố Thần. Cho nên, Ngưng Xương khẩn cầu Cố đại ca có thể hộ tống chúng ta đoạn đường. Chỉ cần có thể đem nhóm vật tư này an toàn đưa đạt hoàn thành, chúng ta Viêm Hạ hoàn thất tất có thâm tạng. Nàng nói đến hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt, đã chỉ ra vật liệu tầm quan trọng, vừa tối bày ra đường sáng nguy hiểm, đem dáng vẻ thả cực thấp. Cố Thần nghe xong lại cười, hắn nhìn thoáng qua đứng tại Hạ Ngưng Xương sau lưng, từ đầu tới đuôi không nói một lời Hạ Khuynh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn nhà mình vị này cực kỳ thông minh cổ linh tinh quái cô em vợ. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, hộ tống sợ không phải Hồng Môn Yến A tiểu nha đầu này, quỷ tinh quỷ tinh, công khai là mời mình làm bảo tiêu vụ trộm, chỉ sợ làm mớn cho mình cùng nàng cái kiêng ngạo kiểu tỷ tỷ sáng tạo một chỗ cơ hội à, muốn tác hợp bọn hắn, có ý tứ. Cố Thần trong lòng cười thầm, trên mặt cũng lộ ra một bộ khó xử biểu lộ. Cái này sao, hắn sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, công chúa điện hạ, ngươi cũng biết con người của ta tương đối lười nhác, không thích đi xa nhà, hơn nữa ta mới từ Hắc Vũ chi bên trở về, còn không có cùng ta nhà phu nhân thật tốt vuốt ve an ủi mấy ngày đâu. Hắn nói còn cố ý đem trong ngực Liễu Như Ngọc ôm càng chặt hơn một chút. Liễu Như Ngọc bị hắn bất thình lình thân mật, làm cho khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng vùi đầu vào hắn trong ngực. Một màn này rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt là bực nào chói mắt. Nàng cảm giác lòng của mình giống như là bị thứ gì cho hung hăng nhói một cái, vừa chua lại chát. Nàng đặt ở trên gối tay không tự giác nắm chặt. Hạ Ngưng Xương thấy Cố Thần dường như có ý tự tuyệt, trong lòng quýnh lên. Cố đại ca, nàng đội vàng nói, lần này thù lao tuyệt đối phong phú, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, phụ hoàng ta thậm chí có thể đối ngươi mở ra hoàng gia thư viện. Hoàng gia thư viện, cái này năm chữ vừa ra khỏi miệng, ngay cả đứng bên cạnh Vương Cẩm Giao cùng Lý Thanh Sương cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Viêm Hạ quốc hoàng thất có thể an ổn tọa chấn, ngoại trừ bọn hắn đặc thù huyết mạch thiên phú bên ngoài, hạng như Yên Biển hoàng gia thư viện cũng phát huy tác dụng. Hàng năm đều có cả nước các nơi thanh niên hào kiệt thu hoạch được bộ phận mở ra hoàng gia thư viện đọc quyền hạn. Mỗi người đều vô cùng chân quý cơ hội như vậy. Bên trong chẳng những có đủ loại bí cảnh bí mật, còn có đủ loại công pháp. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là lớn vô cùng dụ hoặc. Nhưng mà, Cố Thần, nhưng như cũng không hề lay động. Hắn biết miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng gia thư viện, có gì tốt? Nhiều như vậy sách báo tư liệu, xem tiếp đi khẳng định choáng đầu hoa mắt, phiền toái muốn chết. Ta mới không làm. Ta người này, không có gì chí lớn hướng, liền ưa thích vợ con nhiệt kháng đầu. Hắn lời nói này, nhường Hạ Ngưng Xương hoàn toàn không cách nào. Mềm không được cứng không xong, khó chơi. Nam nhân này quả thực chính là lưu manh. Ngay tại Hạ Ngưng Xương gấp đến độ sắp khóc lên, Hạ Khuynh Nguyệt tâm cũng từng chút chìm xuống thời điểm. Cố Thần chợt lời nói xoay chuyển. Bất quá đi hắn nhìn xem Hạ Ngưng Xương bộ kia sắp gấp khóc bộ dáng khả ái, nên miệng cười một tiếng. Xem ở công chúa điện hạ ngươi có thành ý như vậy phân thượng, chuyện này ta rút. Thật. Hạ Ngưng Xương ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt trong nháy mắt liền toát ra nụ cười vui mừng. Ngay cả một mực mặt lạnh Hạ Khuynh Nguyệt, cặp kia băng lánh mắt phượng bên trong cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Đương nhiên là thật. Cố Thần nhẹ gật đầu. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cố đại ca ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định bằng lòng ngươi. Hạ Ngưng Xương vội vàng nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Cố Thần ánh mắt đảo qua Liễu Như Ngọc cùng ba cái kia nha hoàn. Ta lần này đi ra ngoài, phải đem phu nhân ta cùng mấy người này không thế nào bất lo nha hoàn đều mang lên. A. Cố Thần lời nói, nhường hai vị công chúa điện hạ đều ngây mẩn cả người. Hộ tống hoàng thất cơ mật vật tư, vậy mà còn muốn mang nhà mang người. Cái này, đây cũng quá trò đùa a. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định mở miệng phản bác, lại bị Hạ Ngưng Xương dùng ánh mắt cho ngăn lại. Hạ Ngưng Xương nhìn xem Cố Thần, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nàng minh bạch, Cố Thần đây là tại biến tướng hướng các nàng biểu thị công khai chủ quyền. Hắn là tại nói cho các nàng biết, bất luận bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc, trong lòng của hắn trọng yếu nhất vĩnh viễn là người nhà của hắn. Đồng thời, hắn cũng là tại tham dò các nàng danh giới cuối cùng cùng thành ý, nếu như liền điểm này nho nhỏ yêu cầu, các nàng cũng không thể bằng lòng. Kia cái gọi là thâm tạ, cái gọi là giao hảo cũng liền không thể nào nói tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Ngưng Xương trong lòng đối Cố Thần đánh giá lại cao mấy phần. Nam nhân này nhìn như bất cần đời, làm việc hoang đường, kỳ thực mỗi một bước đều đi được vô cùng có chương pháp, giọt nước không lọt. Không có vấn đề. Hạ Ngưng Xương không chút do dự, một ngụm đáp ứng xuống tới. Đừng nói mang lên tẩu phu nhân cùng mấy vị muội muội, Cố đại ca ngươi coi như muốn đem toàn bộ Cố gia đều rời đi qua, hoàng thất chúng ta cũng cho ngài an bài đến thỏa đáng. Nàng lời này nói đến cực kỳ xinh đẹp, đã cho Cố Thần mặt mũi, lại hiện ra hoàng thất khí độ. Cứ quyết định như vậy đi. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái. Lúc nào thời điểm xuất phát? Sáng sớm ngày mai. Hạ Ngưng Xương vội vàng trả lời. Đi. Cố Thần ngáp một cái. Vậy chúng ta liền đi về trước, chuẩn bị một chút. Với bạn, ta mấy người này nha hoàn còn không có từng đi xa nhà đâu. Coi như là dẫn các nàng ra ngoài du lịch, thấy chút việc đời. Nói xong, hắn liền ôm Liễu Như Ngọc, dẫn ba cái kia, còn có chút rơi vào trong sương mù nha hoàn, nên ngang đi ra bao sương. Lưu lại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội, hai mặt nhìn nhau. Hộ tống? Không, cái này không phải hộ tống. Đây rõ ràng chính là một trận nói đi là đi gia đình lữ hành a. Chương 106, hoàng gia chuyên cơ, thiên không chi lữ. Chương 106, hoàng gia chuyên cơ, thiên không chi lữ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Giang Hải thị, quân dụng sân bay. Một khung toàn thân từ không biết tên hợp kim chế tạo, lóe ra kim loại sáng bóng, cự hình máy bay đang lẳng lặng bỏ neo tại hạch tâm nhất trên bãi đáp máy bay. Chiếc máy bay này ngoại hình cùng cố thần kiếp trước địa cầu máy bay không hề khác gì nhau, đường cong trôi chảy mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng là thực tế khu động phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Nó mặt ngoài khắc rõ vô số đạo phức tạp mà huyền ảo phù văn màu vàng, tại nắng sớm chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Những phù văn này đều là dùng đắt đỏ vật liệu từ một chút tông sư xử lý sau khắc lục tại cự hình máy bay từ ngoài. Cái này chính là Viêm Hạ hoàng thất chuyên môn tỏa giá, cũng là toàn bộ Viêm Hạ quốc cấp cao nhất cấp chiến lược máy bay, Xích Long Hào. Xích Long Hào không chỉ có được đủ để so sánh hóa linh cảnh cường giả kinh khủng lực phòng ngự, càng chờ khách Viêm Hạ quốc tân tiến nhất động lực động cơ, toàn lực thôi động phía dưới ngày đi 10 vạn dặm cũng chỉ đang bình thường ở giữa. Có thể nói cái này Xích Long Hào bản thân chính là một cái di động chiến tranh thành lũy. Giờ phút này tại Xích Long Hào phía dưới sớm đã đứng đầy người. Cố Thiên Minh mang theo Cố Gia một đám trưởng lão đến đây tiễn đưa, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy phát ra từ nội tâm kích động cùng tự hào. Từng có lúc bọn hắn Cố Gia tại hoàng thất trước mặt liền thở mạnh cũng không dám, nhưng bây giờ bọn hắn Cố Gia nhị thiếu gia lại muốn lấy hộ vệ danh nghĩa ngồi hoàng thất chuyên môn tỏa giá tiến về đế đô. Phần này vinh quang đủ để cho bọn hắn tại Giang Hải thị xung pha. Cố đại ca, tẩu phu nhân, mời tới bên này. Hạ Ngưng Sương đứng tại cầu thang mạn miệng tự mình nên đón, trên mặt của nàng mang theo vừa đúng dịu dàng nụ cười. Cố Thần nhẹ gật đầu, một tay nắm liêu như ngọc, một tay cắm ở trong túi, cái thứ nhất đạp lên cầu thang mạn. Theo sát tại phía sau hắn là Vương Cầm Đao, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ ba người. Trong lúc các nàng chân đạp vào kia lóe ra kim loại sáng bóng cầu thang mạn lúc, ba thiếu nữ trong lòng đều dâng lên một cô kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng mới lạ. Đã lớn như vậy, các nàng còn là lần đầu tiên cưới loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hoàng gia chuyên cơ. Liễu Như Ngọc cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, nàng chăm chú kéo Cố Thần cánh tay, một đôi ngập nước mắt hạnh đánh giá chúng quanh. Nàng mặc dù là huyền âm thân thể, nhưng tâm tính vẫn là cái kia có chút hèn nhát, ỷ lại phu quân tiểu nữ nhân. Chỉ có tại Cố Thần bên người, nàng khả năng cảm thấy chân chính an tâm. Lý Sơ Hạ càng là kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng lôi kéo tỷ tỷ Lý Thanh Sương ống tay áo, nhỏ giọng kinh hô, "Hoa, tỷ tỷ, ngươi nhìn, máy bay này thật lớn a, so với chúng ta nhà lớn nhất phòng ở còn muốn lớn." Lý Thanh Sương không nói gì, chỉ là yên lặng cảm thụ được dưới chân kia kiên cố kim loại cảm nhận cùng kia đập vào mặt nặng nề bị áp. Trong lòng của nàng giống nhau tràn đầy rung động. Chỉ có Vương Cầm Dao còn cưỡng ép duy trì lấy chính mình kia sau cùng kiêu ngạo. Nàng thẳng sống lưng, nhìn không chớp mắt, cố gắng muốn cho chính mình nhìn chẳng phải như cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Có thể nàng kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng kia không tự giác tăng tốc nhịp tim lại sâu sâu bắn nàng. Một đoàn người đi vào cabin, cảnh tượng bên trong càng làm cho mấy cái thiếu nữ lần nữa mở to hai mắt nhìn. Rộng rãi, xa hoa, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Mềm mại thảm, thoải mái dễ chịu ghế sofa, to lớn toàn bộ hơi thở màn sáng, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ quầy ba cùng độc lập phòng nghỉ. Thế này sao lại là cabin? Đây rõ ràng chính là một tòa biết bay không trung cung điện. Tùy tiện ngồi, Cố Thần giống như là về tới nhà mình như thế, đại đại liệt liệt đặt mông an vị tại thoải mái nhất tấm kia chủ vị trên ghế salon. Hắn hành động này, nhường bên cạnh đứng hầu lấy mấy tên người mặc cung trang thị nữ đều là nhướng mày, nhưng các nàng cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì hai vị công chúa điện hạ đều không nói gì. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Thần bộ kia tu hú chiếm tổ chim khách, đương nhiên bộ dáng, trong lòng lại là một hồi chán nản. Cái này hỗn đản, thật đem nơi này coi là mình nhà. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng hơn mấy câu. Rất nhanh, tất cả mọi người leo lên Xích Long Hảo. Theo một hồi rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính chấn động, bộ này khổng lồ chiến tranh thành lũy chậm rãi bay lên không. Nó xuyên thấu tầng mây, đem trọn tòa Giang Hải thị đều lắc tại dưới chân. Xuyên thấu qua to lớn, từ đặc thù thủy tinh chế tạo cửa sổ mạ tàu, quan sát phía dưới, kia như là sa bàn giống như không ngừng thu nhỏ thành thị. Liễu Như Ngọc cùng ba cái kia nha hoàn cũng nhịn không được phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Loại này bay lượn tại cửu thiên chi thượng, quan sát chúng sinh cảm giác là các nàng chưa từng có thể nghiệm. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh Lý Thanh Sương, cặp kia màu băng lam trong con ngươi cũng lóe ra dị dạng hào quang. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười. Hắn đi đến Liễu Như Ngọc bên người, đưa nàng ôm vào lòng. "Thích không?" hắn ôn nhu hỏi. "Ân." Liễu Như Ngọc nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Ưa thích lời nói, chờ chúng ta trở về, ta cũng cho ngươi tạo một khung. So cái này càng lớn, càng xa hoa." Cố Thần tại bên thai nàng, nhẹ nói. Hắn lời này, nói đến hời hợt, nhưng rơi vào cách đó không xa, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trong hai, lại không thua gì một tiếng sét. "Tạo một khung. So Xích Long Hào càng lớn, càng xa hoa." Hắn coi là, đây là tại bóp tượng đất sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhịn không được, liền muốn mở miệng, chào phúng hắn vài câu, nói hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng lời đến vẻ miệng, nàng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bởi vì nàng nhớ tới, nam nhân này, trước đó đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Có lẽ, hắn thật có thể làm được. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng liền biến càng thêm phức tạp. Mà Hạ Ngưng Sương thì là nhìn xem Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc bộ kia như keo như sơn, không coi ai ra gì thân mật bộ dáng, lại nhìn một chút nhà mình tỷ tỷ bộ kia, muốn mở miệng lại không dám, tức giận đáng yêu bộ dáng. Trong nội tâm nàng, lần nữa kiên định ý nghĩ kia, nhất định phải mau chóng nhường tỷ tỷ đem hắn cầm xuống. Nếu không, lại tiếp tục như thế, tỷ tỷ liền cầu thang đều uống không lên. Xích Long Hào bình ổn ở trên không trung 10.000 mét phi hành. Trong cabin bầu không khí hài hòa mà vi diệu. Cố Thần tựa như đại gia trưởng như thế, một hồi trêu chọc cái này, một hồi đùa giỡn một chút cái kia. Hắn thành công nhường Vương Cẩm Dao tấm kia băng vài ngày mặt phá công. Nhường Lý Thanh Xương kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, nổi lên một tia khả nghi đỏ ửng. Về phần Lý Sơ Hạ, càng là sớm đã bị hắn dùng mấy khối tinh xảo bánh ngọt cho hoàn toàn đoán mua. Hiện tại, giống như nhỏ theo đuôi như thế, đi theo phía sau hắn, mở miệng một tiếng Cố Thần ca ca làm cho so với ai khác đều ngọt. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, ngay tại mảnh này vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong, cảm giác chính mình như cái dư thừa người. Nàng muốn hòa tan vào, nhưng lại không bỏ xuống được giá đỡ. Chỉ có thể một người, ngồi ở trong góc mọc lên một ngạn. Loại cảm giác này, nhường nàng phát điên. Chương 107, đang đi đường mạch nước ngầm. Các nữ nhân chiến tranh. Chương 107, đang đi đường mạch nước ngầm. Các nữ nhân chiến tranh. Xích Long Hào phi hành cực kỳ bình ổn. Nếu không phải ngoài cửa sổ phi tốc rút lui biển mây, trong cabin người, cơ hồ cảm giác không thấy, chính mình đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở trên không trung 10.000 mét ghé qua. Đường đi là dài dằng dặc, cũng là nhàm chán. Tại lúc đầu cảm giác mới lạ trôi qua về sau, mấy cái thiếu nữ cũng dần dần thích đứng loại này không trung lữ hành. Thế là, trong cabin, kia nguyên bản hài hòa không khí phía dưới, bắt đầu có mạch nước ngầm, lặng yên phun trào. Trận này không có khói lửa chiến tranh, trung tâm, tự nhiên là Cố Thần. Mà chiến tranh song phương, thì giới hạn rõ ràng. Một phương là danh chính ngôn thuận, địa vị siêu nhiên chính cung nương nương Liễu Như Ngọc cùng nàng bên người ba cái kia đã bị sơ bộ điều giáo qua nha hoàn. Một phương khác thì là thân phận tôn quý, nhưng lại tình cảnh lúng túng hoàng thất hoa tỉ muội. Trước hết nhất khởi xướng thăm dò là Vương Cẩm Dao. Cái này thực chất bên trong vẫn như cũ tràn đầy kiêu ngạo hỏa phượng huyết mạch. Trải qua mấy ngày quan sát sau, rốt cục vẫn là nhịn không được, mong muốn thăm dò một chút chính mình tại cái này trong đoàn thể nhỏ địa vị, cùng nam nhân kia đối với mình ranh giới cuối cùng. Ngay nọ buổi chiều, Cố Thần đang nằm ở trên ghế salon, thưởng thụ lấy Lý Sơ Hạ kia mềm nhũn xoa bóp phục vụ. Vương Cẩm Dao bưng một bàn, vừa mới cắt gọn, tản ra linh khí nồng nặc băng tinh linh qua, đi tới. "Cố công tử, An Dương." Thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo vài phần cứng nhắc, nhưng đã không có lúc đầu đoàn khí. "Ân, thả vậy đi." Cố Thần mỹ mắt đều không ngẩn một chút. Vương Cẩm Dao đại mi, mới không thể tra nhăn một chút. Nàng không hề động, mà là cứ như vậy bưng đĩa đứng ở nơi đó. "Thế nào? Còn có việc?" Cố Thần rốt cục mở mắt. "Ta." Vương Cẩm Dao cắn môi một cái, dường như đang làm đấu tranh tư tưởng gì. Cuối cùng, nàng giống như là lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra, "Cố công tử, ta muốn tu luyện." "Tu luyện?" Cố Thần nhíu mày. "Nơi này linh khí như thế dư dả, ngươi muốn tu luyện, liền tự mình tìm một chỗ tu luyện đi, nói với ta cái gì?" "Không phải." Vương Cẩm Dao lắc đầu, nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, hiện lên một tia khát vọng. "Ta hỏa phượng huyết mạch, sau khi thức tỉnh vẫn chỉ trệ không tiến. Ta có thể cảm giác được, trong huyết mạch của ta dường như có một đạo gông xiềng hạn chế ta trưởng thành. Ta nghe phu nhân nói đến, thủ đoạn của ngài bản lĩnh hết sức cao cường, có thể trợ giúp người khác thức tỉnh huyết mạch, đột phá bình cảnh." Nàng nhường bên cạnh Lý Thanh Dương cùng Lý Sơ Hạ đều dựng lên lỗ tai. Các nàng cũng giống nhau gặp phải vấn đề tương tự. Thiên phú của các nàng tại Giang Hải thị đã là đỉnh tiêm, nhưng các nàng chính mình tin tưởng, cái này hoàn toàn không phải cực hạn của các nàng. Các nàng cũng khát vọng có thể biến càng mạnh. Cố Thần nhìn xem Vương Cẩm Dao kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, cười. Hắn ngồi dậy, theo trong tay nàng trong mâm, cầm lấy một khối linh dưa, bỏ vào trong miệng, chậm ung dung nhai lấy. "Cho nên," hắn biết rõ còn cố hỏi. "Cho nên, ta muốn khẩn cầu Cố công tử, có thể chỉ điểm ta một hai." Vương Cẩm Dao thanh âm càng nói càng nhỏ, gương mặt cũng có chút phím hồng. Nhưng nàng cái này thiên chi tiêu nữ, đi mở miệng cầu một cái cướp đi nàng tất cả nam nhân, bản thân cái này chính là một loại thử thách to lớn. "Chỉ điểm ngươi?" Cố Thần hiện ra nụ cười trên mặt, biến nghiền ngâm lên. "Ta dựa vào cái gì muốn chỉ điểm ngươi?" Ta Vương Cẩm Dao bị hắn câu nói này, nghẹn phải nói không ra lời nói đến. "Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Mình bây giờ chỉ là bên cạnh hắn một cái nha hoàn mà thôi. Hắn có cái gì nghĩa vụ muốn tới chỉ điểm mình? Muốn cho ta chỉ điểm ngươi, cũng không phải không được." Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia đã ủy khuất lại không cam lòng bộ dáng khả ái, lời nói xoay chuyển. "Bất quá, phu nhân chỉ sợ không có kỹ càng nói cho ngươi, đột phá huyết mạch hạn chế chi tiết. Mà chi tiết này, có phải hay không là ngươi nguyện ý?" "Chi tiết? Cái gì chi tiết?" Vương Cẩm Dao ngây ngẩn cả người. "Cái gì chi tiết?" Cố Thần ánh mắt, tại nàng kia bởi vì mặc thiếp thân võ phục, mà lộ ra có lồi có lõm hỏa bạo dáng người bên trên, không chút kiêng kỵ quét mắt một vòng. Ánh mắt kia, tràn đầy xâm lược tính. Nhưng Vương Cẩm Dao mặt, bá một chút liền đỏ đấu. Nàng vô ý thức liền muốn lui lại. Có thể Cố Thần thanh âm lại ung dung mà vang lên. "Ta chẳng những có thể để giúp các ngươi đột phá huyết mạch hạn chế, thậm chí có thể thăng cấp huyết mạch của các ngươi thiên phú đẳng cấp, còn có thể dạy cho các ngươi vừa nhất phối huyết mạch công pháp. Tỷ như phu nhân của các ngươi, nàng trước đó không có thức tỉnh bất kỳ huyết mạch, ta trợ giúp nàng thức tỉnh đến tuyệt phẩm huyết mạch thần thể thiên phú." Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Xương cùng Lý Sơ Hạ đều trừng to mắt, nhìn xem Cố Thần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng là, Cố Thần tiếng nói nhất chuyện, "Loại này thức tỉnh là có một cái giá lớn." "Cái gì một cái giá lớn?" Vương Cẩm Dao không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lý Thanh Xương cùng Lý Sơ Hạ cũng dựng thẳng lên đến lỗ tai. Cố Thần khẽ miệng vỡ ra một tia mập mờ nụ cười, "Song tu, biện pháp của ta là thông qua song tu đến trải bớt huyết mạch, kích phát huyết mạch thiên phú." "Song tu?" Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương nhịn không được chấn kinh lên tiếng. Chỉ có Lý Sơ Hạ tỉnh mê mê, mở miệng hỏi, "Cái gì là song tu?" "Song tu chính là," Lý Thanh Xương trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương trong lòng biết rõ vô cùng, Cố Thần trong miệng song tu đến tột cùng là có ý gì. Các nàng bị gia tộc đưa cho Cố Thần về sau, trong lòng các nàng cũng đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị. Nhưng là, Cố Thần những ngày này mặc dù thường xuyên đùa các nàng, cũng không có chân chính ăn hết các nàng. Cái này khiến trong các nàng tâm chỗ sâu dâng lên một tia may mắn. Nhưng là bây giờ, nghe xong Cố Thần lời nói, Vương Cẩm Dao tâm trong nháy mắt liền loạn. Nàng đương nhiên minh bạch, Cố Thần nói là cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn? Ngay tại nàng tâm loạn như ma, không biết làm sao lúc, một mực lặng lặng mà ngồi tại Cố Thần bên người, đọc sách Liễu Như Ngọc, đột nhiên mở miệng. "Phu quân." Thanh âm của nàng rất mềm rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tập trung tới nàng trên thân. Liễu Như Ngọc để quyển sách trên tay xuống, đi đến Vương Cẩm Dao trước mặt, theo trong tay nàng nhận lấy kia bản linh dược. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vương Cẩm Dao, mang trên mặt dịu dàng, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ nữ chủ nhân giống như mỉm cười. "Gấm Dao muội muội, chuyện tu luyện không thể nóng đổi. Phu quân hắn cũng không phải là nói đùa, ta chính là tại đêm tân hôn thức tỉnh đến tuyệt phẩm huyết mạch. Nếu như ngươi tâm lý không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần gấp, nói cho cùng các ngươi về sau vốn chính là phu quân người." Liễu Như Ngọc lời nói đến giọt nước không lọt. Vương Cẩm Dao nhìn xem Liễu Như Ngọc cặp kia thanh tịnh thấy đấy, nhưng lại dường như có thể xem thấu tất cả mắt hạnh, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đúng nha, gia tộc đem nàng đưa cho Cố Thần về sau, bất luận nàng có nguyện ý hay không, nàng đều đã là Cố Thần người. Ta đã biết, phu nhân." Vương Cẩm Dao cúi đầu xuống, thanh âm cô khốc trả lời. "Ân, lúc này mới ngoan." Liễu Như Ngọc thỏa mãn cười cười, nàng cầm lấy một khối linh dưa, tự tay đút tới Cố Thần bên miệng. "Phu quân, à." Cố Thần hé miệng, thưởng thụ lấy nhà mình phu nhân ném uy, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn nhìn xem mấy cái kia biểu lộ khác nhau nữ nhân, trong lòng trong bụng nở hoa. Có ý tứ, cái này hậu cung còn không có chân chính tạo dựng lên đâu. Cái này trạch đấu tiết mục cũng đã bắt đầu diễn ra. Lần này đường đi, xem ra sẽ không nhàm chán. Mà đổi thành một bên, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận một màn, cảm giác lòng của mình càng chặt lại. Nàng phát hiện, chính mình không gần như chỉ ở Cố Thần nơi đó, lạc hậu Liễu Như Ngọc. Thậm chí, liền bên cạnh hắn những này thị nữ, chính mình cũng muốn rơi ở phía sau. Loại cảm giác này, nhường nàng như muốn phát điên. Chương 108, vạn mét không trung. Quỷ dị sống sương ngủ. Chương 108, vạn mét không trung. Quỷ dị sống sương ngủ. Tại Liễu Như Ngọc hời hợt hóa giải Vương Cẩm Dao thăm dò về sau, Xích Long Hào bên trên bầu không khí biến càng thêm trở nên tế nhị. Vương Cẩm Dao rất là biết điều, mỗi ngày ngoại trừ tận chức tận trách hầu hạ Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc bên ngoài, chính là một người yên lặng ngồi ở trong góc tu luyện, cũng không dám lại có cái gì ý nghĩ xấu. Lý Thanh Xương vẫn như cũng là bộ kia băng sơn bộ dáng, không nói nhiều nhưng làm việc lại càng thêm tận tâm tận lực. Nàng dường như đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình thị nữ thân phận, đồng thời đang cố gắng đóng vai tốt nhân vật này. Các nàng biết mình thuộc về Cố Thần, nhưng là trên tâm lý còn không có hoàn toàn tiếp nhận. Mà Lý Sơ Hạ thì hoàn toàn thành Liễu Như Ngọc nhỏ theo đuôi. Nàng gái kia ngây thơ rực rỡ, chút nào không tâm cơ tính cách, rất nhanh liền thắng được Liễu Như Ngọc yêu thích. Hai cái giống nhau tâm tư đơn thuần nữ hải, rất nhanh liền đánh thành một mảnh, cả ngày dính cùng một chỗ, kỳ kỳ cha cha nói thì thầm, cho cái này chậm muộn đường đi tăng thêm mấy phần sáng sắc. Về phần Hạ Khuynh Nguyệt thì là hoàn toàn tự bế. Nàng tự giam mình ở độc lập trong phòng nghỉ, liên tiếp vài ngày đều chưa hề đi ra. Hạ Ngưng Dương đi xem qua nàng mấy lần, phát hiện nàng chỉ là ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng bất công, ai cũng không để ý tới. Nhưng Hạ Ngưng Dương biết, tỷ tỷ tâm đã loạn. Nàng kia nhìn như dưới mặt ngoài bình tĩnh, ẩn dấu là đủ để đưa nàng chính mình cũng thôn vệ kinh đào hải lãng. Hạ Ngưng Dương đối với cái này cũng bất lực. Nàng biết, thời chung phải do người bổ chung, có thể khiến cho tỷ tỷ đi ra cái này khốn cục, chỉ có cái kia một tay tạo thành đây hết thảy nam nhân hư. Mà Cố Thần đối với đây hết thảy lại giống như là hoàn toàn không có phát giác như thế. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày trải qua sống mơ mơ màng màng mục nát sinh hoạt. Ban ngày bồi tiếp lão bà, đùa giỡn thị nữ, nhìn xem mây, uống chút trà, chơi bùa bài. Ban đêm thì lôi kéo Liễu Như Ngọc tiến hành thần thánh, củng cố đạo cơ tu luyện đại nghiệp. Kia không biết ngày đêm động tĩnh, nhưng ở tại sát vách phòng nghỉ Hạ Khuynh Nguyệt, nhiều lần đều kém chút nhịn không được, tiến lên đem đôi cậu nam nữ kia cho tại chỗ chém chết. Thời gian, ngay tại loại này quỷ dị mà bình tĩnh bầu không khí bên trong, lại qua 3 ngày. Xích Long Hảo đã xâm nhập Viêm Hạ quốc nội địa, tiến vào một mảnh tên là Vô Tận Vân Hải rộng lớn khu vực. Nơi này, quanh năm bị nồng hậu dày đặc mây mù bao phủ, khí hậu hay thay đổi, sớm xét văng rội, là Viêm Hạ quốc cảnh nội, nguy hiểm nhất đường thuyền một trong. Cho dù là Xích Long Hảo, khi tiến vào phiến khu vực này sau, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Ngay nọ buổi chiều, Cố Thần đang hưởng thụ lấy Liễu Như Ngọc cùng Lý Sơ Hạ, một tả một hưu ném phục vụ, Lý Thanh Xương ở một bên pha trà, Vương Cẩm Dao ở phía sau đấm chân. Hình ảnh kia, muốn bao nhiêu sa đoạn, có nhiều sa đoạn. Đúng lúc này, giật, giật, giật. Một hồi chói tai dồn dập tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào vang vọng cả khoang. Trong cabin, kia nguyên bản ánh đèn dịu dịu, trong nháy mắt liền biến thành đại biểu cho tối cao cấp bậc nguy hiểm huyết hồng sắc. Cảnh báo, cảnh báo. Trinh sát tới phía trước xuất hiện, siêu cao nồng độ, không biết năng lượng lực trường. Cảnh cáo, cảnh cáo. Lần tránh hệ thống mất đi hiệu lực, lái tự động hệ thống mất đi hiệu lực, không gian trồng chất động cơ đã cưỡng chế quan bế. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cơ thể phòng ngự trận pháp năng lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống, dự tính sẽ tại 3 phút sau hoàn toàn mất đi hiệu lực. Băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm máy móc thanh âm nhắc nhở tại trong cabin lặp đi lặp lại quanh quẩn. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. chuyện gì xảy ra? Cố Thần phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cặp kia một mực mang theo vài phần lười biếng trong con ngươi, trong nháy mắt liền biến sắc bén như dao. Cùng lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng theo riêng phần mình trong phòng nghỉ bỏ ra. Trên mặt của các nàng đều viết đầy ngưng trọng cùng không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Cố Thần, trầm giọng hỏi. Không biết rõ. Cố Thần lắc đầu, hắn cường đại thần thức, trong nháy mắt liền phô thiên cái địa hướng lấy cabin bên ngoài quét sạch mà đi. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Thần trí của hắn tại dò ra cabin không đến 100 mét, liền phảng phất đụng phải lớp kín vô hình sền sệt vách tường, cũng không còn cách nào tiến thêm. Có gì đó quái lạ. Cố Thần ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Xích Long Hào đoạn trước nhất chủ trong phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển 5 tên phi công cùng thao tác viên đã đầu đầy là mồ hôi, hết lần này tới lần khác nhưng không có biện pháp gì. Thậm chí toàn bộ Xích Long Hào đã mất đi khống chế. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương cùng Liễu Như Ngọc bọn người cũng theo sát Cố Thần tiến vào chủ phòng điều khiển. Các nàng dựa vào Cố Thần, xuyên thấu qua kia to lớn, từ cả khối trong suốt tinh thạch chế tạo cửa sổ mặt tàu, thấy rõ cảnh tượng bên ngoài lúc. Dù là các nàng kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, tại Xích Long Hào ngay phía trước, một mảnh vô biên bát ngát nồng đậm tới tan không ra màu đen nhánh nồng mụ, chính như cùng nắm giữ sinh mệnh vật sống đồng dạng quần của lấy, gầm thét, hướng phía bọn hắn của tới. Đây không phải là bình thường nồng mụ, kia là từ thuần túy nhất, nhất ấm lãnh, tràn đầy tĩnh mịch cùng mục nát khí tức năng lượng vị dị chỗ tạo thành. Nơi nó đi qua, đem cái khác tầng mây đều bị triệt để thôn phệ. Toàn bộ thế giới dường như đều bị mảnh này hấp vụ cho nhuộm thành tuyệt vọng nhan sắc. Đây là vật gì? Hạ Ngưng Sương la thất thanh. Không biết rõ. Trên ghế lái, kinh nghiệm phong phú Xích Long vệ cơ trưởng thanh âm đều đang phát run. Chúng ta tất cả dò xét thiết bị đều mất linh. Mảnh này sương mù dường như có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Hơn nữa Xích Long Hào tất cả động lực toàn bộ mất đi hiệu lực, nhưng là chúng ta còn bảo trì đi thuyền trạng thái, không xem qua tiêu chính là cái này bản hấp vụ. Chúng ta quấn không gian đó, cũng không biện pháp thoát đi. Bị thôn phệ chỉ là vấn đề thời gian. Cơ trưởng lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Phu quân, Liễu Như Ngọc lo lắng nhìn về phía Cố Thần. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Cố Thần an ủi. Nhưng là trong lòng của hắn cũng có cảm giác không tốt. Mảnh này nồng vụ vô cùng cổ quái, lại có thể ngăn cách thần thức, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là Xích Long Hào bên trên nhiều người như vậy, hắn nhất định phải lấy bất biến ứng và biến. Đúng lúc này, kia phiến kinh khủng hắc vụ đã chậm rãi tới gần Xích Long Hào, cuối cùng hoàn toàn đem Xích Long Hào cho hoàn toàn nuốt sống. Ông, Xích Long Hào thân máy bay run lên bần bật. Trong cabin, tất cả ánh đèn cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, kia đủ để chống cự hóa linh cảnh cường giả một kích toàn lực kim sắc phòng ngự lồng ánh sáng, tại mảnh này hắc vụ ăn mòn hạ, phát ra tư tư tiếng vang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến ảm đạm mờ manh. Không tốt, phòng ngự trận pháp sắp không chịu được nữa. Cơ trưởng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Xích Long Hào kim sắc phòng ngự lồng ánh sáng, ở mảnh này vô biên bát ngát đen nhánh sống sương mù ăn mòn hạ, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dã. Thân máy bay run rẩy kịch liệt, còi báo động chói tai cùng băng lánh máy móc thanh âm nhắc nhở đàn vào một chỗ, viết lên ra một khúc tận thế giống như tuyệt vọng giao hưởng. Trong phòng điều khiển, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp. Kia mấy tên kinh nghiệm phong phú Xích Long vệ cơ trưởng cùng thao tác viên, giờ phút này trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng bất lực. Bọn hắn thao túng máy bay, thử tất cả khẩn cấp lẩn tránh chương trình, nhưng tất cả thao tác đều đã chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Bộ này đại biểu cho Viêm Hạ quốc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh pháo đài bay, tại mảnh này quỷ dị hắc vụ trước mặt, tựa như một cái đã mất đi động lực quan tài sắt, chỉ có thể bị động, bị kéo hướng không biết vực sâu. Chương 109, chiều không gian khe hở. Tuyệt vọng đường đi. Chương 109, chiều không gian khe hở. Tuyệt vọng đường đi. Phu quân. Liễu Như Ngọc gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh, nàng vô ý thức nắm thật chặt Cố Thần cánh tay, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Vương Cầm Dao, Lý Thanh Sương cùng Lý Sơ Hạ ba cái nha hoàn cũng là hoa dung thất sắc, các nàng mặc dù đều là thiên chi kiều nữ, nhưng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng chiến trận. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương tỉ muội, kia hai tấm luôn luôn chấn định tự nhiên tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện đầy ngưng trọng cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Mảnh này hắc vụ mang cho các nàng cảm giác các bách, thậm chí so với lúc trước tại hắc vụ chi bên bên trong đối những cái kia ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia phi tốc cảm đạm phòng ngự lồng ánh sáng, thanh âm băng lãnh, lại khó nén trong đó một tia bất an. Không biết rõ. Cố Thần lắc đầu, cái kia song một mực mang theo vài phần lười biếng con người, giờ phút này đã hoàn toàn sắc bén lại. Nhưng có thể khẳng định là cái đồ chơi này không phải chúng ta thế giới này đồ vật. Thần trí của hắn tại dò ra cabin trong nháy mắt liền bị một cỗ sền sệt mà hỗn loạn lực lượng cho xoắn nát. Mắt thấy phòng ngự lồng ánh sáng bên trên ánh sáng màu hoàng kim đã biến như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Cố Thần biết, không thể đợi thêm nữa. Đều đứng bước vàng. Cố Thần khẽ quát một tiếng, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải trực tiếp đặt tại chủ phòng điều khiển kia to lớn trong suốt tinh thạch cửa sổ mạn tàu bên trên. Ông, một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại nội liễm tới cực hạn lực lượng, theo lòng bàn tay của hắn, ở bàng tuôn ra. Đây không phải là thuần túy nguyên lực, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, dường như vượt lên trên vạn vật, màu xám kim hỗn độn tổ long chi lực. Cỗ lực lượng này, như là một đạo kim sắc hồng lưu, trong nháy mắt rót vào kia sắp sụp đổ phòng ngự lồng ánh sáng bên trong. Nguyên bản đã ảm đạm tới cơ hồ nhìn không thấy lồng ánh sáng màu vàng, khi lấy được cố lực lượng này ra chỉ sau, run lên bần bật, lập tức bạo phát ra một hồi hao quang lộng lẫy chói mắt. Lồng ánh sáng mặt ngoài không còn là thuần túy kim sắc, mà là nhiều một tầng thần bí, không ngừng lưu chuyển, đỏ vàng giao nhau kỳ dị đường vân. Những cái kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi, có thể tùy tiện ăn mòn tất cả hắc vụ, tại tiếp xúc đến tầng này hoàn toàn mới phòng ngự lồng ánh sáng lúc, lại giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, phát ra chói tai, như là băng tuyết gặp gỡ bàn đuổi giống như tiếng vang, sau đó nhao nhao bị tịnh hóa, tan rã. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phòng ngự lồng ánh sáng, tại thời khắc này càng trở nên vững như thành đồng, vững như Thái Sơn. Trong cabin kia rung động dữ dội, cũng theo đó lắng xuống. Trong phòng điều khiển, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, đầu óc trống rỗng. Kia mấy tên Xích Long vệ cơ trưởng, càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Xích Long hảo phòng ngự trận pháp cường đại cỡ nào, cũng giống nhau tin tưởng, tình huống vừa rồi đến cỡ nào nguy cấp. Nhưng bây giờ, nam nhân này cũng chỉ là duỗi ra một cái tay, liền dễ như trở bàn tay, đem chiếc này sắp rơi vỡ pháo đài bay, theo quỷ môn quan bên trong cho kéo lại. Cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội cũng là tâm thần rung mạnh. Các nàng mặc dù đã sớm biết cố thần thực lực sâu không lường được, nhưng mỗi một lần khi hắn chân chính ra tay lúc, chỗ cho thấy loại kia hoàn toàn không nói đạo lý nghiền ép tính lực lượng, vẫn là sẽ một lần lại một lần đổi mới các nàng nhận biết. Tỷ, hắn giống như lại trở nên mạnh mẽ. Hạ Ngưng Sương nhìn xem cố thần cao ngất kia bóng lưng, tự lẩm bẩm. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm cố thần đặt tại cửa sổ mạn tàu bên trên cái tay kia, cặp kia băng lánh mắt vượng chỗ sâu, là vô cùng phức tạp cảm xúc. Có rung động, có may mắn, thậm chí còn có một kia, liền chính nàng đều không có phát giác được ý lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là nguy cơ đã giải trừ, tạm thời an toàn thời điểm. Phanh, phong điêu khiển cửa bị một cỗ cự lực từ bên ngoài hung hăng phá tan. Một thân ảnh lộn nhào vào. Là Hoàng thất hộ vệ đội đội trưởng Kỳ Lãng. Giờ phút này Kỳ Lãng không còn có ngày thường trầm ổn cùng tỉnh táo. Hắn toàn thân phục sức lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Công chúa điện hạ, không xong. Kỳ Lãng thậm chí không kịp hành lễ, liền dùng một loại gần như gào thét thanh âm, thét to, là chiều không gian khe hở. Chúng ta đụng phải một cái mới mở ra chiều không gian khe hở. Chiều không gian khe hở. Bốn chữ này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trong đầu. Các nàng gương mặt xinh đẹp bá một chút, huyết sắc tận khởi. Ngươi nói cái gì? Kỳ Lãng, ngươi thấy rõ ràng. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm đều bởi vì quá độ chấn kinh mà biến sắc nhọn lên. Thiên chân vạn sát, công chúa điện hạ. Kỳ Lãng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thuộc hạ vừa rồi thông qua đuôi thuyền quan chắc kính, tận mắt thấy, ngay tại kia phiến hắc vụ trung tâm, có một đạo đang không ngừng mở rộng, không ngừng bặm bẹo vết nứt không gian. Chúng ta đang bị cái khe kia cho hút đi vào. Kỳ Lãng lời nói, nhường trong phòng điều khiển vừa mới chậm qua một mạch đám người, lần nữa như rơi vào hầm băng. Chiều không gian khe hở. Đối với thế giới này người mà nói, bốn chữ này đại biểu cho cấm kỵ, đại biểu cho không biết, càng đại biểu lấy tử vong. Thế giới này sở dĩ sẽ có đủ loại bí cảnh, cũng là bởi vì những này ổn định hoặc không ổn định chiều không gian khe hở. Bọn chúng tựa như là mở ở thế giới hàng rào bên trên nguyên một đám trùng động kết nối lấy vô số kỳ quái thế giới khác. Ổn định chiều không gian khe hở, trải qua vô số thế hệ thăm dò, có lẽ còn có thể tổng kết ra một ít quy luật, trở thành có thể cung cấp khai thác tài nguyên điểm. Có thể một cái mới mở ra, không ổn định chiều không gian nứt vỡn, vậy đơn giản chính là một tòa thông hướng địa ngục một chiều đoàn tàu. Hỗn loạn không gian chi lực, cuồng bạo thời gian loạn lưu, cùng khe hở một chỗ khác kia hoàn toàn không biết tràn đầy nguy hiểm chí mạng thế giới khác. Bất kỳ như thế, đều đủ để nhường hóa linh cảnh, thậm chí niết bàn cảnh cường giả, hài cốt không còn. Chắc không được. Chắc không được thần thức sẽ bị ngăn cách, cố thần cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Hắn chậm rãi thu tay lại, sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Hắn cũng không phải sợ. Lấy hắn hỗn độn tổ long thể cường hãn, liền xem như tại không gian loạn lưu bên trong, hắn cũng có tự tin có thể còn sống sót. Nhưng vấn đề là, trên thuyền này còn có vợ của hắn, còn có hắn tương lai hài tử mẹ, còn có một đám vương hữu. Hắn cũng không thể tự mình một người đi đường a. Tình huống bây giờ thế nào? Cố thần nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn dọa sợ cơ trưởng. Về. Hồi bẩm cố công tử, cơ trưởng há miệng run rẩy hồi đáp, Xích Long hảo đã hoàn toàn đã mất đi khống chế, tất cả hệ thống động lực đều đã mất đi hiệu lực, chúng ta đang bị một cố không cách nào kháng cự lực lượng kéo vào cái khe kia trung tâm. Dự tính còn có một phút liền sẽ bị triệt để thôn vệ, cơ trưởng lời nói tuyên bố tất cả mọi người tử hình. Kết thúc, lần này là thật kết thúc. Một cô tên là Tuyệt Vọng ký tức tại điều khiển trong phòng điên cuồng lan tràn. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt, vị này luôn luôn cao ngạo lãnh diễm trưởng công chúa, giờ phút này trong mắt cũng toát ra một tia mở mịt cùng bất lực. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, cố thần thanh âm lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Đều đội cái gì, thiên còn không có sụp đổ xuống đâu. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một cây định hải thần châm, trong nháy mắt liền ổn định tâm thần của mọi người. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn, chỉ thấy cố thần vẫn như cũng là bộ kia trời sập xuống làm chăn mền đóng lười nhác bộ dáng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem đám người kia từng trương viết đầy sợ hãi mặt, nếp miệng không phải liền là rơi vào một cái chiều không gian trong khe hở sao? Có gì ghê gớm đâu, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Cố thần thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ai cũng không biết kia khe hở đằng sau đến cùng là cái dạng gì thế giới. Hiện tại, lập tức đi đem tất cả có thể mặc khôi giáp, có thể cầm vũ khí, đều cho lão tử tìm ra. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là. Tại Tử Vong uy hiếp cùng Cố Thần hung hăng mệnh lệnh dưới, kia mấy tên Xích Long vệ cơ trưởng cùng hộ vệ, giống như là tìm tới chủ tâm cốt, vô ý thức liền lưỡng thẳng xuống lưng, lớn tiếng đáp. Bọn hắn nhìn xem Cố Thần, ánh mắt kia, phản phất tại nhìn một cái, có thể dẫn đầu bọn hắn sáng tạo kỳ tích thần. Chương 110, chờ xuất phát. Không biết thế giới. Chương 110, chờ xuất phát. Không biết thế giới. Cố Thần ra lệnh một tiếng, như là một tể cường tâm châm, trong nháy mắt xua tán đi tràn ngập tại Xích Long hào bên trong tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Nguyên bản còn hoang mang lo sợ đám người, giống như là tìm tới chủ tâm cốt, lập tức liền hành động lên. Nhanh, mở ra số 3 kho vũ khí. Tất cả nhân viên chiến đấu lập tức tới trung ương đại sảnh tập hợp, nhận lấy trang bị. Kỳ Lãng không hổ là hoàng thất hộ vệ đội đội trưởng, phản ứng đầu tiên, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu dùng thanh âm khàn khàn, lớn tiếng chỉ huy thủ hạ bọn hộ vệ. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội, cũng nhanh chóng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các nàng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Các nàng là hoàng thất công chúa, là lần này hộ tống nhiệm vụ trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao. Nhưng bây giờ, chân chính ra lệnh, ổn định quân tâm, lại là nam nhân này. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hạ Khuynh Nguyệt không tiếp tục xoắn xuýt tại những này, nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, tại hai vị công chúa cùng Kỳ Lãng tổ chức hạ, Xích Long Hào bên trong tất cả nhân viên, bao quát kia mấy tên phụ trách điều khiển cùng điều khiển Xích Long vệ, thậm chí kia mấy tên phụ trách bưng trà đổ nước cung trang thị nữ, đều tập trung vào rộng rãi trung ương đại sảnh. Xích Long Hào xem như Viêm Hạ hoàng thất chuyên môn tọa giá, kho vũ khí dự trữ, tự nhiên là phong phú tới cực điểm. Két, két, két. Theo từng đợt kim loại ma sát tiếng vang, từng dây mới tinh, lóe ra kim loại hàn quang Xích Long vệ chế thức áo giáp, bị theo trong vết tường đẩy đi ra. Những này áo giáp, mỗi một bộ đều từ cấp cao nhất huyền thiết hỗn hợp có kim loại hiếm chế tạo thành, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phòng ngự phù văn, đủ để ngăn chặn tụ khí cảnh võ giả toàn lực một kích. Ngoại trừ áo giáp, còn có từng dương sắc bén trường đao, trường thương, cùng mấy chục thanh từ luyện khí đại sư tự tay chế tạo, có thể phóng ra cao năng nguyên lực chùm sáng nguyên lực thương. Những trang bị này, nếu là đặt ở bên ngoài, bất luận một cái nào, đều đủ để nhường một cái bình thường trong binh đoàn điên cuồng. Tất cả mọi người lập tức thay đổi trang phục. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm khôi phục trước kia thanh lãnh cùng uy nghiêm. Đám người không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu tại Kỳ Lãng đám người trợ giúp hạ mặc lên những này nặng nghề áo giáp. Liễu Như Ngọc cùng ba cái kia nha hoàn chưa từng gặp qua loại chiến trận này, trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Vẫn là Lý Thanh Sương trước hết nhất chấn định lại. Nàng mặc dù trong lòng cũng giống nhau khẩn trương, nhưng nàng kia trầm ổn tính cách, nhường nàng tại loại này trong lúc nguy cấp ngược lại có thể giữ vững tỉnh táo. Nàng đi đến dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Lý Sơ Hạ bên người, thuần thục giúp nàng chọn lấy một bộ vừa người áo giáp, giúp nàng mặc lên người. Tỷ, tỷ tỷ, y phục này thật nặng a. Lý Sơ Hạ mặc áo giáp, cảm giác chính mình như cái vỏ chăn tiến bình sắt trước gấu nhỏ. Nàng nguyên địa nhảy nhót mấy lần, duỗi duỗi cánh tay đá đá chân. Áo giáp mặc dù nặng nghề, nhưng là đối với nàng mà nói, không tính là gì gánh vác, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Cẩn thận một chút. Lý Thanh Sương giúp nàng buộc lại cái cuối cùng móc cài, sau đó lại đi tới giống nhau có chút không biết làm sao Vương Cẩm Dao bên người. Vương Cẩm Dao nhìn xem hướng mình thân xuất viện thủ Lý Thanh Sương, tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia phức tạp. Nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Tại loại này sinh tử quan đầu, điểm này buồn cười kiêu ngạo cùng cạnh tranh tâm đã biến không đáng một đồng. Liễu Như Ngọc thì là khéo léo, đứng tại Cố Thần trước người, phối hợp với mặc lên áo giáp, một đôi ngập nước mắt hạnh, lo âu nhìn xem hắn. Phu quân, chúng ta thật sẽ chết sao? Yên tâm, có ta ở đây, Diêm Vương ra tới, cũng phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Cố Thần méo méo nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, cười an ủi. Hắn nhẹ nhõm cùng tự tin, giống như là một cỗ ấm áp nước suối, trong nháy mắt liền nuốt lên Liễu Như Ngọc sợ hãi trong lòng. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn xem nhà mình phu quân trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng vô điều kiện cùng sùng bái. Cố Thần ánh mắt đảo qua đại sảnh, hắn nhìn thấy tất cả mọi người đã đổi lại áo giáp, cầm lên vũ khí, mặc dù trên mặt còn mang theo khẩn trương cùng bất an, nhưng trong ánh mắt cũng đã không có trước đó tuyệt vọng, ngược lại nhiều một tia đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cố đại ca, ngươi không mặc một bộ sao? Hạ Ngưng Sương đi tới, trên người nàng cũng giống nhau mặc vào một bộ, là nữ tính chế tạo riêng, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang kim sắc áo giáp. Không cần. Cố Thần khoát tay áo, vẻ mặt ghét bỏ nói, cái đồ chơi này vừa nát lại trọng, mặc đánh nhau không chê bướng bận sao? Hắn lời này nhường chung quanh vừa mới thành lập được một chút lòng tin đám người đều là khỏe miệng giật một cái. Hạ Khuynh Nguyệt càng là nhịn không được, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này hỗn đản, lúc nào còn ở nơi này nói ngồi trâm trọng. Đúng lúc này, ầm ầm, làm chiếc Xích Long Hào chấn động mạnh một cái. Cô này chấn động so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bị liệt. Trong đại sảnh tất cả mọi người ngã trái ngã phải, đứng không vững. Ngay sau đó, ba, trong cabin tất cả ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. A, Lý Sơ Hạ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, ôm thật chặt lấy bên người tỷ tỷ. Trong bóng tối chỉ có cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia phiến vật mèo hỗn loạn không ngừng biến ảo sắc thái chiều không gian khẽ hở, tản ra quỷ dị quan mang. Vang lanh máy móc thanh âm nhắc nhở một lần cuối cùng tại mọi người vang lên bên hai. Cảnh cáo, cảnh cáo, sắp thoát ly chiều không gian khẽ hở, năng lượng hệ thống hoàn toàn hư hao, khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp chương trình. khởi động thất bại. Oanh, xích long hào thân máy bay bắt đầu không bị khống chế, kịch liệt lăn lộn. Tất cả mọi người mặc dù đều bị cố định tại chỗ ngồi bên trên, nhưng là vẫn cảm giác giống như là bị ném vào một cái lăn ống trong máy giặt quần áo, trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị vung ra tới. Trận này kịch liệt sốc này kéo dài trọn vẹn mười mấy giây. Sau đó, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng đủ để chấn vỡ người màng nhĩ kinh thiên động địa tiếng vang. Xích long hảo dường như đụng phải cái gì cứng rắn vô cùng đồ vật. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, yên tĩnh như chết. Không biết rõ qua bao lâu, trong cabin khẩn cấp đèn chiếu sáng tư tư lấp lóe hai lần, rốt cục phát sáng lên. Mờ tối ánh sáng màu đỏ chiếu sáng trong đại sảnh, kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Tất cả mọi người vung đến thất điên bắt đảo, ngã trái ngã phải tựa ở trên chỗ ngồi. Cố Thần trước tiên đem Liễu Như Ngọc bảo hộ ở trong ngực, cho nên nàng cũng không có xảy ra chạm gì. Hắn giải khai hiếm khóa đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt nhìn về phía kia to lớn cửa sổ mạn tàu. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, kia phiến ngũ thải ban lan hỗn loạn năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh chưa từng thấy qua, tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu lạ lẫm cảnh tượng. Chúng ta đến đâu rồi? Hạ Ngưng Dương theo trên chỗ ngồi bò lên, nàng xoa bị lắc chóng đầu, thanh âm phát run mà hỏi thăm. Không ai có thể trả lời nàng. Ánh mắt mọi người đều cùng Cố Thần như thế, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia, để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, thế giới hoàn toàn mới. Chương 111, sắt thép phế đô, tĩnh mịch thế giới. Chương 111, sắt thép phế đô, tĩnh mịch thế giới. Xuyên thấu qua xích long hào kia to lớn, hiện đầy giống mạng nhện vết rách cửa sổ mạn tàu. Một cái kỳ quái, nhưng lại tràn đầy kiềm chế cùng tĩnh mịch toàn bộ thế giới mới, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Bầu trời là vĩnh hằng màu xám trắng, nặng nề đến như là ngưng kết xi măng giống như tầng mây, gắt gao đặt ở đỉnh đầu, không nhìn thấy một tia dương quang, cũng không nhìn thấy một ngôi sao. Dưới chân là một tòa vô biên bát ngát khổng lồ thành thị, nhưng tòa thành thị này lại cùng bọn hắn nhận biết bên trong bất kỳ một tòa thành thị đều hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có một tơ một hào lục sắc, không có cây cối, không có hoa cỏ, thậm chí liền một chút cỏ xỉ rêu vết tích đều không có. Lọt vào trong tầm mắt đều là băng lãnh, lóe ra kim loại sáng bóng sắt thép tạo vật. Từng tòa hình thù kỳ quái nhà chọc trời, như là giữ tận lưỡi kiếm, đâm rách màu xám thiên cung. Bọn chúng từ ngoài không phải từ gạch đá cấu thành, mà là từ một loại bọn hắn chưa từng thấy qua, ám trầm màu đen hợp kim đúc thành. Rất nhiều cao ốc đã sụp đổ, to lớn kim loại hải cốt, giống viễn cổ cự thú thi cốt, nổn ngang lộn xộn nằm tại trên đường phố rộng rãi. Trên mặt đất, không nhìn thấy một chút bùn đất, hoàn toàn bị từng khối to lớn kín kẽ kim loại tấm nơi bao bọc. Một chút hình thể khổng lồ, tạo hình quái dị kim loại tái cụ, ngã lật tại bên đường, mặt ngoài hiện đầy vết dị cùng chiến đấu thương tích. Toàn bộ thế giới, tựa như là một tòa to lớn mà băng lãnh kim loại phần mộ. Nhất làm cho người cảm thấy sợn hết cả gai ốc, là kia cố ở khắp mọi nơi tuyệt đối tĩnh mịch. Không có phong thanh, không có chim hót, không có trùng gọi, thậm chí liền một tia khí tức của vật còn sống đều không cảm giác được. Toàn bộ thế giới an tĩnh, có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cái này, nơi này là địa phương nào? Lý Sơ Hạ nhìn ngoài cửa sổ kia hoang vu mà quỷ dị cảnh tượng, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run. Không có người trả lời nàng. Tất cả mọi người bị trước mắt này tấm tràn đầy hậu hiện đại đất chết phong cách cảnh tượng cho rung động, phải nói không ra lời nói đến. Dù là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai vị này kiến thức rộng rãi hoàng thất công chúa, giờ phút này trong mắt cũng viết đầy mở mịt cùng kinh hãi. Các nàng đi qua rất nhiều bí cảnh, từng trải qua đủ loại thế giới khác. Có dung nham khắp nơi trên đất hỏa diễm thế giới, có băng phong vạn dặm cực hàn thế giới, cũng có cổ mộc che trời nguyên thủy rừng cây. Có thể giống trước mắt dạng này, một cái hoàn toàn do kim loại cấu thành, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng lại thế giới tử khí trầm trầm, các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nơi này không có linh khí. Lý Thanh Sương đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nàng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, thế giới này trong không khí, vậy mà liền một tơ một hào thiên địa linh nguyên đều không cảm giác được. Ý vị này, bọn hắn ở chỗ này mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần thôi động nguyên lực, đều là thuần túy tiêu hao, không cách nào theo ngoại giới đạt được bất kỳ bổ sung. Một khi nguyên lực hao hết, bọn hắn liền sẽ biến thành dê lợi làm thịt. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Không, không phải là không có linh khí. Cố Thần lại tại lúc này lắc đầu. Cái kia song con ngươi thâm thúy bên trong lóe ra thấy rõ tất cả quan mang. Chỉ là thế giới này năng lượng hình thức cùng chúng ta bên kia không giống mà thôi. Thần trí của hắn như là vô hình thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra. Ở cái thế giới này, thần trí của hắn mặc dù vẫn như cũ nhận lấy áp chế, nhưng đã không giống tại chiều không gian trong cái khe như vậy nửa bước khó đi, đủ để bao trùm phương viên mấy cây số phạm vi. Tại trong cảm nhận của hắn, tòa này tĩnh mịch thành thị bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng là lại có một cỗ ở khắp mọi nơi băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm ý thức, như là một cái to lớn, nhìn không thấy thiên võng, bao phủ cả tòa thành thị. Cỗ này ý thức rất yếu ớt, rất mịt mờ, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nó tựa như là một cái ngay tại ngủ đông quái vật khổng lồ. Đều chớ ngẩn ra đó. Cố Thần thu hồi thần thức, trầm giọng nói rằng, trước kiểm tra một chút máy bay bị hao tổn tình huống, nhìn xem còn có thể hay không bay. Hắn đánh thức đám người. Kia mấy tên xích long vệ cơ trưởng đội vàng từ dưới đất bò dậy, xông về phòng điều khiển. Sau một lát, một cái tuyệt vọng tin tức truyền trở về. Báo cáo công chúa điện hạ. Báo cáo cố công tử. Cơ trưởng thanh âm tràn đầy đắng chát cùng bất lực. Xích Long hảo, truy hủy, chủ động lực động cơ hoàn toàn báo hỏng, không gian trồng chất động cơ, hạch tâm trận pháp sụp đổ, năng lượng dự trữ chỉ còn lại không đến 3%, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất hệ thống duy sinh cùng khẩn cấp chiếu sáng chúng ta. Bị vây ở chỗ này, tin tức này như là một chậu nước đá quay đầu dội xuống, nhường vừa mới dấy lên một tia hy vọng đám người lần nữa tâm lạnh một nửa. Bị nhốt rồi, tại một cái không có linh khí, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm thế giới xa lạ. Cái này cùng bị phán án tử hình có cái gì khác nhau? Một cỗ tên là tuyệt vọng khí tức, lần nữa không thể ức chế trong lòng mọi người lan tràn ra. Lý Sơ Hạ hốc mắt đều đỏ, ngay cả luôn luôn kiên cường Vương Cầm Dao, tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nổi lên một tia tái nhợt. Khóc cái gì khóc, còn chưa có chết đâu. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ kia muốn chết muốn sống dáng vẻ, tức giận quá lớn. Không phải liền là máy bay gặp trục trặc sao? Xây xong chính là tu. Hạ Khuynh Nguyệt cười khổ một tiếng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Xích Long Hào động lực hệ tâm là hoàng thất cơ mật tối cao, từ hơn 10 vị luyện khí tông sư liên thủ chế tạo thành. Đừng nói chúng ta nơi này không có vật liệu, cho dù có cũng không có người biết sửa. Ai nói không có người biết sửa? Cố Thần nhíu mày, chỉ cái mũi của mình, ta liền sẽ. Hắn lời này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi sẽ? Nói đùa cái gì? Ngươi không phải võ giả sao? Lúc nào thời điểm lại kiêm chức làm luyện khí sư? Hơn nữa còn là có thể sửa chữa hoàng gia cấp chiến lược phi thuyền tông sư cấp luyện khí sư. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định mở miệng phản bác, nói hắn khoác lác, nhưng nàng lời đến quẹ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bởi vì nàng nhớ tới nam nhân này trước đó đủ loại không thể tưởng tượng. Một chỉ diện sát ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú, thu phục hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng, dùng hỗn độn chi khí vì bọn nàng tỉ bội chữa thương. Những chuyện này, thứ nào không phải tại khiêu chiến nàng nhận biết cực hạn? Có lẽ hắn thật biết sửa. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng liền biến càng thêm phức tạp. Đi, tu máy bay sự tình sau này hãy nói. Cố Thần khoát tay áo, hắn biết hiện tại cùng bọn hắn giải thích không rõ ràng. Việc cấp bách là làm rõ ràng nơi này đến cùng là cái gì, địa phương quỷ quái có cái gì nguy hiểm. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kia tĩnh mịch rừng sắt thép, trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang. Cùng nó ngồi ở chỗ này chờ chết, không bằng chủ động đi ra xem một chút. Ta mang mấy người ra ngoài tìm kiếm đường, những người khác lưu tại trên thuyền bảo vệ tốt nơi này, chờ ta trở lại. Cố Thần ngữ khí không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, bắt đầu chọn lựa nhân tuyển. Ta đi theo ngươi. Liễu Như Ngọc cái thứ nhất không chút do dự nói rằng, ta cũng đi. Vương Cẩm Dao cũng đứng dậy, nàng không muốn bị xem như một cái chỉ có thể núp ở phía sau mặt bình hoa. Tính ta một người. Lý Thanh Sương lời ít mà ý nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương liếc nhau, cũng đồng thời mở miệng, tỉ muội chúng ta cũng đi. Các nàng biết Cố Thần là hy vọng duy nhất, chỉ có theo phía bên hắn mới là an toàn nhất. Đi. Cố Thần nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Kỳ Lãng, ngươi mang những người còn lại canh giữ ở trên thuyền, nhớ kỹ bất luận bên ngoài xảy ra cái gì đều không cần đi ra. Cố Thần đối hộ vệ đội trưởng dặn dò nói. Là. Cố công tử. Kỳ Lãng nặng nề mà nhẹ gật đầu. An bài tốt tất cả sau, Cố Thần đi tới kia phiến bởi vì kịch liệt va chạm mà nghiêm trọng biến hình cửa khoang trước. Hắn hít sâu một hơi, sau đó một cước đá ra. Và anh, kia phiến từ đặc thù hợp kim chế tạo, đủ để chống cự đạn đạo đánh nổ nặng nề cửa khoang, lại bị hắn mạnh mẽ đạp hướng ra phía ngoài bay ngược ra ngoài. Một cỗ băng lãnh mang theo dị sắt cùng dầu máy hương vị không khí trong nháy mắt liền tràn vào. Cố Thần cái thứ nhất cất bước đi ra ngoài. Liễu Như Ngọc, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương, năm cái tuyệt sắc nữ tử theo sát phía sau. Trong lúc các nàng chân chính đạp vào mảnh này băng lãnh kim loại đại địa lúc, sáu người đứng tại to lớn Xích Long Hào hải cốt hạ, nhìn qua trước mắt toàn này như là tiền sử cự thú giống như phụ phục tại màu xám màn trời dưới cương thiết phế đô. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời nhỏ bé cùng thê lương. Chương 112, lần đầu tiếp xúc, sát khí lạnh như băng. Chương 112, lần đầu tiếp xúc, sát khí lạnh như băng. Đi ra Xích Long Hào, băng lãnh mà đục ngầu không khí đập vào mặt, mang theo một cỗ nồng đậm dị sắt cùng ố rộ hển hỗn hợp mùi lạ, nhường quen thuộc thiên địa linh nguyên mấy cái nữ hải cũng nhịn không được nhíu mày. Dưới chân kim loại mặt đất băng lãnh mà cứng rắn, dẫm lên trên phát ra ken ken nhẹ vang lên, quanh quẩn tại cái này tĩnh mịch thành thị bên trong, lộ ra phá lệ trói thai. Đại gia theo sát ta, bảo trì cảnh giác. Cố Thần thanh âm ép tới rất thấp, hắn đi ở trước nhất, cường đại thần thức như là dạ đạ giống như, cẩn thận quét nhìn chung quanh mỗi một tấc không gian. Liễu Như Ngọc chăm chú cùng ở phía sau hắn, tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn, một đôi ngập nước mắt hạnh, hiếu kỳ mà sợ hãi đánh giá cái thế giới xa lạ này. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội, một trái một phải, bảo hộ ở Liễu Như Ngọc hai bên. Các nàng mặc dù trong lòng cũng giống nhau tràn đầy bất an, nhưng xem như hoàng thất công chúa kiêu ngạo cùng tinh thần trách nhiệm, để các nàng cưỡng ép duy trì trấn định. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương thì đi tại phía sau cùng, phụ trách đoàn hậu. Vương Cẩm Dao trong tay đã giấy lên một nhỏ đám kim hồng sắc hỏa phượng chi biêm, tại mảnh này u ám băng lãnh thế giới bên trong, lộ ra phá lệ bắt mắt. Mà Lý Thanh Sương thì là đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, cảnh giác chú ý đến sau lưng bất kỳ gió thổi cỏ lay. Sáu người hợp thành một cái nho nhỏ thăm dò đội, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thành thị chỗ sâu thăm dò mà đi. Càng là xâm nhập, bọn hắn thì càng có thể cảm nhận được tòa thành thị này to lớn cùng bí thương. Đường đi rộng lớn đến đủ để cho mười mấy chiếc xe tải nặng song song chạy. Hai bên đường những cái kia hình thù kỳ quái nhà chọc trời, mặc dù phần lớn đã tàn phá không chịu nổi, nhưng theo kia trần trụi ra, như là khung xương giống như kết cấu bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn chúng đã từng là như thế nào huy hoàng. Ngẫu nhiên, bọn hắn còn có thể nhìn thấy một chút to lớn, giống như là giao thông công cộng công cụ hải cốt. Những cái kia tái cụ hiện lên hình dạng nước, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Hiển nhiên, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đã từng đạt tới qua một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Nơi này giống như phát sinh qua một trận vô cùng đáng sợ chiến tranh. Hạ Ngưng Dương nhìn xem một tòa bị chặn ngang cắt đứt, chỗ đứt là như là mặt kính giống như bóng loáng vết cắt nhà chọc trời. Thanh âm ngưng trọng nói rằng, ân. Cố Thần nhẹ gật đầu. Hắn dọc theo con đường này đã thấy vô số hố đạn to lớn, cùng bị nhiệt độ cao hòa tan sau lại lần nữa ngưng kết kim loại mặt đất. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng bộc phát qua một trận đủ để hủy diệt toàn bộ văn minh tận thế chi chiến. Nhưng vấn đề là, địch nhân là ai? Là thế giới này nội bộ chiến tranh, vẫn là đến từ ngoại giới xâm lấn? Mọi người ở đây trong lòng tràn ngập nghi hoặc lúc. Đi ở trước nhất Cố Thần đột nhiên dừng bước. Thế nào, phu quân? Liễu Như Ngọc nhỏ giọng hỏi. Cố Thần không có trả lời, hắn chỉ là giơ tay lên, chỉ phía trước cách đó không xa, một cái sụp đổ kiến trúc phế tích. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại phế tích bóng ma hạ, lẳng lặng nằm một cái, ước chừng cao 2 mét, toàn thân từ màu đen hợp kim chế tạo hình người tạo vật. Ngoại hình của nó cùng nhân loại rất giống, có tứ chi, có thân thể, có đầu lâu. Nhưng nó thân thể lại tràn đầy băng lãnh, máy móc đường cong. Chỗ khớp nối là chân trụi, phức tạp dịch ép truyền lực trang bị. Trên đầu của nó không có ngũ quan, chỉ có một quả màu đỏ sẫm giống như là độc nhãn như thế hình tròn tinh thể. Đây là khôi lỗi. Vương Cẩm Dao nhìn xem cái kia người kỳ quái hình tạo vật, có chút không xác định mà hỏi thăm. Không giống. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu. Chúng ta Viêm Hạ Quốc khôi lỗi thuật, mặc dù cũng coi như tinh diệu, nhưng phần lớn là lấy vô đá làm tài liệu, rót vào nguyên lực khu động. Như loại này, hoàn toàn do kim loại tạo thành, hơn nữa, kết cấu như thế tinh vi khôi lỗi, ta chưa bao giờ thấy qua. Đi qua nhìn một chút. Cố Thần mở miệng nói ra. Hắn đã nhận ra, đây là một loại người máy. Bất quá, Viêm Hạ Quốc cũng không có người máy lời giải thích. Hắn trực tiếp cất bước, đi tới. Đám người vội vàng đuổi theo. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tới gần cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích hình người tạo vật. Cố Thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận đánh giá. Hắn phát hiện, cái này người máy ngực có một cái to lớn, xuyên qua tính miệng vết thương, bên trong tuyến đường cùng linh kiện đều đã bị triệt để phá hủy. Hiển nhiên, nó là trong chiến đấu bị cái gì cường đại vũ khí cho một kích mất mạng. Xem ra, thứ này chính là cái này thế giới binh sĩ. Cố Thần đưa tay, gõ gõ người máy kia băng lãnh vỏ kim loại, phát ra ken ken tiếng vang. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến người máy thân thể trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản đã tử vong người máy, nó trên đầu viên kia màu đỏ sẫm độc nhãn, không có dấu hiệu nào, bá một chút, phát sáng lên. Một đạo băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt liền khóa chặt cách nó gần nhất Cố Thần. Nguy hiểm. Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng đầu tiên đi qua, nàng quát chói tai một tiếng, trong tay trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng kim sắc thần hoàng chi hỏa, hướng phía người máy hung hăng đập tới. Nhưng mà, đã chậm. Cái kia người máy, tại sáng lên ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt, liền động. Động tác của nó, nhanh đến mức cực hạn. Hoàn toàn vượt ra khỏi nó kia cồng kềnh ngoại hình nên có tốc độ. Chỉ thấy cánh tay phải của nó như là một tia chớp màu đen, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, hung hăng chụp tới Cố Thần trái tim. Mục tiêu của nó từ vừa mới bắt đầu chính là nhất kích tất sát. Cái này liên tiếp biến cố phát sinh ở trong chớp mắt. Liễu Như Ngọc cùng Hạ Ngưng Dương bọn người thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lóe ra kim loại hàn quang lợi trảo, sắp xuyên thủng Cố Thần lồng ngực. Các nàng đều tin tưởng Cố Thần thực lực, nhưng là trong lúc nguy cấp, quan tâm sẽ bị loạn. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng. Cố Thần trên mặt lại không có nửa phần kinh hoàng, hắn thậm chí liền tránh đều chẳng muốn tránh. Ngay tại cái kia máy móc lợi trảo sắp chạm đến bộ ngực hắn quần áo trong nháy mắt, hắn động, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có chói lọi quang hoa chói mắt, hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, sau đó phát sau mà đến trước, một thanh liền tóm lấy người máy kia nhanh như thiểm điện cổ tay. Giang giác, một tiếng thanh thúy, giận người kim loại tiếng vỡ vụn vang lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Cố Thần cái kia nhìn trắng non con dài, cũng không như thế nào tráng kiện bàn tay, lại giống như là một thanh vô kiên bất tồi kiếm sát. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một nắm, cái kia người máy, cái kia từ đặc thù hợp kim chế tạo, cứng rắn vô cùng cánh tay máy, lại như cùng yếu ớt bánh bích quy đồng dạng, bị hắn mạnh mẽ bóp vỡ vụn thành từng mảnh, biến hình. Ông, người máy viên kia độc nhãn bên trong ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một cái khác hoàn hảo cánh tay hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng Cố Thần đầu. Ồ nào, Cố Thần trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn nắm lấy người máy bào phế cánh tay, đột nhiên vung mạnh. Vô hình, cái kia cao hơn 2 mét, nặng đến mấy trăm cân kim loại u cục, lại bị hắn giống vung mạnh một cái phá bao tải như thế, dễ như trở bàn tay vung mạnh, sau đó hung hăng đập vào bên cạnh kim loại trên mặt đất. Chương 113, máy móc chiều dâng, tuyệt vọng vây giết. Chương 113, máy móc chiều dâng, tuyệt vọng vây giết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Cái kia người máy toàn bộ thân thể đều thật sâu khảm nạm đi vào, toàn thân linh kiện đều tại kịch liệt đánh trúng hoàn toàn báo hỏng, trên đầu ánh sáng màu đỏ cũng theo đó hoàn toàn dập tắt. Cố Thần vung tay ra, phủi tay bên trên cho bụi, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Hắn lần này gọn gàng, tràn đầy bạo lực mỹ học thao tác, nhường ở đây tất cả nữ nhân đều nhìn ngây người. Các nàng biết Cố Thần rất mạnh, nhưng các nàng không nghĩ tới, Cố Thần nhục thân lực lượng, vậy mà cũng cường hãn tới như thế mức độ biến thái. Tay không bóp nát loại này cổ quái hợp kim. Đây là người sao? Đây quả thực là một đầu hất lên ra người thái cổ hùng thú a. Cái này giải quyết. Vương Cẩm Dao nhìn xem cái kia đã bị nện thành một đống sắt vụn người máy, có chút khó có thể tin nói. Vừa rồi cái kia người máy, chỗ bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối đã đạt đến ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng tại trước mặt người đàn ông này, lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Mọi người ở đây vẫn còn trong lúc khiếp sợ lúc. Cố Thần lại bước nhanh đi tới đống kia sắt vụn trước, hắn theo người máy hải cốt bên trong nhặt lên một khối, còn tại có chút lóe ra ánh sáng màu đỏ hạch tâm chi. Hắn nhắm mắt lại, đem chính mình một tia hỗn độn thần hồn chi lực dò xét đi vào. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt liền vội vàng hỏi. Ta đọc đến nó hạch tâm chi bên trong lưu lại cuối cùng chỉ lệnh. Cố Thần chậm rãi nói rằng, chỉ lệnh rất đơn giản, chỉ có một câu trinh sát tới, hữu cơ sinh mạng thể. Chấp hành. Thanh trừ chương trình. Thanh trừ chương trình. Hữu cơ sinh mạng thể. Mấy người này xa lạ từ ngữ, nhường tất cả mọi người là sửng sợ. Nhưng các nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Hữu cơ sinh mạng thể, chỉ không phải liền là các nàng những này có máu có thịt người sao? Mà thanh trừ, một cái đáng sợ, để các nàng không rét mà run suy nghĩ, tại trong lòng các nàng đồng thời dâng lên. Thế giới này không chỉ là tĩnh mịch, nó tại căm hận, đồng thời tại bắt giết tất cả sinh vật còn sống. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện hiện trong ngáy mắt, ken két từng đợt như là bánh răng chuyển động giống như dây đặc tiếng vang theo bọn hắn bốn phía, những cái kia hắc ám tĩnh mịch kiến trúc phế tích bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đôi, mười đôi, trăm song, hàng ngàn hàng vạn song băng lãnh không mang theo một tia tình cảm huyết hồng sắc độc nhãn trong bóng đêm đồng loạt phát sáng lên. Hàng ngàn hàng vạn song băng lãnh trong mắt màu đỏ tại hắc ám phế tích bên trong sáng lên, như là địa ngục chỗ sâu nhìn chăm chú mà đến ma nhãn, trong nháy mắt đem Cố Thần sáu người chỗ phiến khu vực này biến thành một tòa tuyệt vọng lồng giam. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Hạ Khuynh Nguyệt quát chói hai một tiếng, thể nội hỗn độn thần hoàng chi lực cầm bang một phát, màu xám kim hỏa diễm phóng lên tận trời, đem chúng quanh vài trăm mét phạm vi chiếu lên sáng như ban ngày. Tại ánh lửa chiếu rọi, một bộ đủ để cho bất luận kẻ nào ra đầu tê dại cảnh tượng hiện ra tại trước mắt mọi người. Bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, tất cả đều là loại kia toàn thân đen nhánh hình người người máy. Bọn chúng theo sụp đổ kiến trúc sau, theo hắc ám trong đường tắt, theo mặt đất trong cái khe, giống như thủy triều tuôn ra, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Ngoại trừ những này cao 2 mét hình người người máy, còn có càng nhiều hình thái khác nhau máy móc tạo vật. Có hình thể tiểu xảo, như là nện giống như, tại vách tường cùng phế tích bên trên phi tốc bò điều tra người máy, bọn chúng phần bụng màu đỏ tinh thể, đang lóe ra nguy hiểm quan mang. Có nửa người dưới là bánh xích, nửa người trên khiêng to lớn họng pháo hạng nặng người máy, cái kia đen ngòm họng pháo đã nhắm ngay bọn hắn. Thậm chí, tại càng xa xôi trên bầu trời, còn có mấy chục cái như là kim loại con rơi giống như phi hành người máy, ngay tại xoay quanh, phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui. Đây là một chi từ thuần túy sắt thép cùng sát lục ý chí tạo thành trầm mặc quân đội. Bọn chúng không có gào thét, không có gào thét, chỉ có băng lãnh, đều nhịp, kim loại ma sắt ken két âm thanh. Nhưng loại này tuyệt đối yên tĩnh, mang đến cảm giác áp bách, lại so thiên quân vạn mã hò hét, còn muốn cho người cảm thấy ngạt thở. Chuẩn bị chiến đấu. Cố Thần thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Trên mặt của hắn không có nửa phần khẩn trương, ngược lại mang theo một tia thợ săn nhìn thấy con mồi giống như hưng phấn cùng nghiền ngẫm. Có ý tứ, thật có ý tứ, xem ra lần này đường đi sẽ không nhàm chán. Hắn nhường sau lưng mấy cái kia đã khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi nữ nhân, đều là không còn gì để nói. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình nói đùa? Nhưng các nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì chi tiêu trầm mặc máy móc đại quân đã phát động công kích. Ông nương theo lấy một hồi chói hai năng lượng vù vù âm thanh, những cái kia hạng nặng người máy đen ngòm họng pháo bên trong dẫn đầu phun ra mấy chục đạo như là như thùng nước phẩm chất nóng bỏng năng lượng màu đỏ trùng sáng. Những năng lượng này trùng sáng, những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến bầm mèo, trên mặt đất kim loại tấm tức thì bị trong nháy mắt hòa tan, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rãnh. Tản ra, Hạ Khuynh Nguyệt khét kêu một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hiểm lại càng hiểm, tránh đi mấy đạo năng lượng chùm sáng bắn trụm. Những người khác cũng nhao nhao thi triển thân pháp, hướng về phương hướng khác nhau tránh né. Vành, 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 năng lượng chùm sáng hung hăng đánh vào bọn hắn vừa rồi chỗ đứng vị trí, bạo phát ra liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương. Giết! Liên tại bọn hắn đặt chân chưa ổn lúc, những hình người kia người máy động, bọn chúng nện bước nặng nề mà chỉnh tề bộ pháp, như là không thể ngăn cản màu đen thủy triều, hướng phía phân tán ra tới đám người phát khởi công kích. Muốn chết! Vương Cẩm Dao tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sát khí, nàng khét kêu một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội hỏa phượng huyết mạch bị thôi động tới cực hạn. Phượng Vũ Cửu Thiên, một cái từ thuần túy hỏa diễm tạo thành, dương cánh vượt qua 10 mét to lớn hỏa phượng, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Hỏa phượng phát ra một tiếng cao vút phượng gáy, mang theo thiêu tân vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía kia phiến màu đen người máy triều hung hăng nào tới. Ầm ầm, hỏa phượng những nơi đi qua, 10 cái người máy trong nháy mắt liền bị hòa tan thành nóng hổi nước thép. Nhưng mà càng nhiều người máy lại đạp trên đồng bạn hải cốt, hung hãn không sợ chết, tiếp tục công kích. Huyền băng tuyệt vực, Lý Thanh Sương cũng xuất thủ, nàng hai tay lăng không ấn xuống, một cỗ hơi lạnh thấu xương lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Trên mặt đất cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương, những cái kia xông lên phía trước nhất người máy, dưới chân trượt đi, động tác trong nháy mắt liền biến chậm trễ. Làm được tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nắm lấy cơ hội, hai tay hợp lại, một đạo từ hỗn độn thần hoàng chi lực ngưng tụ mà thành, càng thêm bá đạo, càng thêm nóng bỏng kim sắc hỏa diễm trường tiên, bị nàng bung ra. Trường tiên như rồng, tại người máy triệu bên trong, tùy ý quật, mỗi một lần vung dậy, đều có thể mang theo mảng lớn hỏa hoa cùng kim loại mạnh vụn. Hạ Ngưng Xương mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nàng cưỡng ép thôi động thể nội, kia số lượng không nhiều chân long hoàng mạch chi lực, ngưng tụ ra từng mặt từng băng, vì mọi người cung cấp lấy điểm hộ. Liễu Như Ngọc thì là chăm chú cùng tại cố thần bên người, nàng kia thức tỉnh không lâu huyền âm thần thể, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng lại có thể tản mát ra một cỗ chí âm chí nhu thái âm chi lực. Cỗ lực lượng này bao phủ phạm vi bên trong, tâm thần của mọi người đều cảm thấy một hồi thanh minh, nguyên lực tiêu hao cũng dường như trở nên chậm một kia. Năm cái tuyệt sắc nữ tử cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời lại mạnh mẽ kháng trụ kia giống như nước thủy triều vô cùng vô tận máy móc đại quân vây công. Chương 114, Long Uy cái thế, một quyền phá quân. Chương 114, Long Uy cái thế, một quyền phá quân. Nhưng mà, Hạ Khuynh Nguyệt đám người sắc mặt lại biến càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì, các nàng phát hiện, những này người máy số lượng thật sự là nhiều lắm. Giết chi không hết, chạm chi không dứt. Các nàng mỗi phá hủy một cái, liền sẽ có 2-3 theo phế tích trong bóng tối bổ sung đi lên. Mà các nàng nguyên lực lại là có hạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục như vậy không được, bọn chúng số lượng nhiều lắm. Hạ Khuynh Nguyệt một bên cơ hỏa diễm trường tiền, một bên lo lắng đối Cố Thần hô: "Chớ nóng đội, xem ta." Cố Thần thanh âm vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn tựa như một người ngoài cuộc, có chút hăng hái, thưởng thức trước mắt trận này, tràn đầy kim loại cùng hỏa diễm, bạo lực diễn xuất. Cố Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt bọn người khác biệt, hắn là xuyên việt mà đến. Xuyên việt trước đó, Hoa Quốc người máy đã là thế giới dẫn trước, nhưng là cùng trước mắt những này cỗ máy chiến tranh so sánh, kém rất xa. Viêm Hạ Quốc mặc dù cũng có một chút khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng đều là một chút phù chú phù văn kết hợp thế giới khác các loại hắc khoa kỹ mà đến. Không có bất kỳ cái gì như thế so ra mà vượt trước mắt thế giới này. Cái này mặc dù là một cái hủy diệt thế giới, nhưng là hắc khoa kỹ hàm lượng cũng là thực sự. Cố Thần đang quan sát những này người máy. Hắn quan sát những này người máy công kích hình thức, năng lượng hạch tâm, cùng nhược điểm của bọn nó. Rất nhanh, hắn liền đạt được kết luận. Những này người máy, mặc dù số lượng đông đảo, hung hãn không sợ chết, nhưng chúng nó hành động hình thức lại có vẻ có chút khô khan. Bọn chúng tựa như là được thiết lập tốt chương trình con rối, chỉ có thể chấp hành đơn giản nhất công kích cùng công kích chỉ lệnh, mà chỉ huy bọn chúng hành động, tựa hồ là giấu ở càng phía sau, cái nào đó cao cấp hơn đơn vị. Tìm tới, Cố Thần khoe miệng khơi gợi lên một vệt cười lạnh. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng người máy triều, tinh chuẩn khóa chặt tại ngoài ngàn mét một tòa cao lầu đỉnh. Ở nơi đó đứng đấy một cái không giống bình thường, hình thể càng cao hơn lớn, toàn thân hiện lên màu bạc trắng người máy. Trong tay của nó không có lấy bất kỳ vũ khí nào, nhưng nó viên kia độc nhãn lại lóe ra tràn đầy tính toán băng lãnh lang quang. Nó chính là chi này máy móc quân đội, quan chỉ huy. Bắt giặc trước bắt vua. Ngay tại Cố Thần chuẩn bị khởi hành, đi giải quyết rơi cái kia quan chỉ huy trong máy mắt. Cái kia màu bạc trắng người máy quan chỉ huy dường như cũng đã nhận ra ý đồ của hắn. Nó viên kia màu lam độc nhãn, đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó giơ lên cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của nó bắt đầu nhanh chóng biến hình, gây dựng lại. Vô số phức tạp kim loại cấu kiện theo nó cánh tay bên trong dọc theo người ra ngoài, cuối cùng hợp thành một môn, so với nó thân thể còn muốn to lớn, tràn đầy khí tức hủy diệt, cự hình năng lượng pháo. Ông chói mắt tới, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng, màu trắng quang mang tại họng pháo điên cuồng hội tụ. Một cỗ đủ để cho hóa linh cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh, năng lượng ba độ khủng bố, ở bang một phát. Ở đây tất cả nữ nhân đều là trong lòng run lên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân của các nàng. Các nàng vô ý thức liền muốn lui lại. Nhưng mà, các nàng hoảng sợ phát hiện, môn tiêu cự hình năng lượng pháo mục tiêu cũng không phải là trong các nàng bất kỳ một cái nào, mà là cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới Cố Thần. Không, chuẩn xác hơn nói là đứng tại Cố Thần bên người Liễu Như Ngọc. Cái kia quan chỉ huy, vậy mà tại phân tích chiến trường thế cục sau, tinh chuẩn đánh giá ra Liễu Như Ngọc là cái này trong đoàn thể nhỏ yếu nhất một vòng, cũng là cái kia mạnh nhất nam nhân, sơ hở duy nhất. Nó phải dùng công kích cường đại nhất đến thanh trừ hết cái này sơ hở. Phu quân, cẩn thận. Liễu Như Ngọc nhìn xem cái kia đạo đã đem chính mình hoàn toàn tỏa định, tản ra khí tức hủy diệt cổ sáng màu trắng, dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng muốn tránh, có thể thân thể của nàng lại bị tia cố kinh khủng năng lượng ba động cho gắt gao giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia đạo đủ để đưa nàng trong nháy mắt hóa khí tử vong của sáng hướng phía chính mình gào thét mà đến. Cố Thần, phu nhân, Hạ Khuynh Nguyệt, Vương Cẩm Dao bọn người cũng đồng thời phát ra một tiếng kinh hãi gần chết thét lên. Các nàng muốn đi cứu viện, có thể các nàng bị vô cùng vô tận người máy triều cho gắt gao ngăn chặn, căn bản không cách nào phân thân. Các nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái tia đạo màu trắng hủy diệt của sáng sắp thôn vệ hết cái kia trong lòng các nàng người trọng yếu nhất, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại cái kia đạo đủ để bốc hơi sơn nhạc hủy diệt của sáng sắp thôn vệ Liễu Như Ngọc trong ngáy mắt, một đạo thon dài thân ảnh như quỷ mị giống như trống rông xuất hiện tại nàng trước mặt, chính là Cố Thần. Hắn vẫn như cũng là bộ kia vẻ bại dáng vẻ, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều không có nửa phần biến hóa. Hắn chỉ là vươn tay phải của mình, mở ra năm ngón tay, cứ như vậy hời hợt, ngăn khuất cái kia đạo đường kính vượt qua 3 mét kinh khủng cột sáng trước. "Phu quân, không cần." Liễu Như Ngọc phát ra một tiếng thê lương thét lên, nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn điên rồi sao? Hắn vậy mà muốn dùng huyết nục chi khu đi ngăn kháng loại kia cấp bậc năng lượng công kích. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương bọn người cũng là trái tim đột nhiên đình chỉ, đầu óc trống rỗng. Kết thúc. Hắn quá khinh thường. Ý nghĩ này tại trong lòng các nàng đồng thời dâng lên. Nhưng mà, một giây sau, một bộ để các nàng cả đời khó quên, đủ để phá vỡ các nàng toàn bộ thế giới xem hình tượng xuất hiện. Oanh! Thủy diệt của sáng, rắn rắn chắc chắc, đánh vào cố thần cái kia nhìn cũng không như thế nào cường tráng trên bàn tay. Trong dự đoán, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt hoa khí cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia đạo đủ để san bằng một đỉnh núi nhỏ kinh khủng năng lượng, tại tiếp xúc đến cố thần bàn tay trong nháy mắt, lại giống như là đụng phải lớp kín, vô hình, nhưng lại không thể phá vỡ thán tức chi tường. Rốt cuộc, không cách nào tiến thêm mảy may. Cái gì? Ngoài ngàn mét, cao lầu đỉnh, cái kia màu bạc trắng người máy quan chỉ huy, viên kia lóe ra làm quang độc nhãn bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một kia, tên là chấn kinh nhân tính hóa tâm tình chợt trợn. Nó không thể nào hiểu được, một cái gốc cắt bọn sinh vật, làm sao có thể dùng thuần túy nhục thể ngăn cản được, đủ để hòa tan siêu hợp kim bọc thép, cao năng pháo hạt đánh kích. Cái này hoàn toàn vi phạm với nó kho số liệu bên trong tất cả định luật vật lý. Liền cái này, cố thần cảm thụ được trong lòng bàn tay kia cố cùng bạo, đủ để đem ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều trong nháy mắt xé nát năng lượng. Trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường, biểu tình thất vọng. Liền cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư cách. Hắn lắc đầu, sau đó chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, giang giác một tiếng vang nhỏ, cái tia đạo cuồng bạo năng lượng của sáng lại bị hắn mạnh mẽ trong lòng bàn tay bóp vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành đầy trời vô hại năng lượng điểm sáng tiêu tán trong không khí. Chương 115, một chỉ tù thiên, thần ma đều im lặng. Chương 115, một chỉ tù thiên, thần ma đều im lặng. Tĩnh, chết như thế tĩnh. Trước một giây còn tràn ngập bạo tạc quanh mình cùng kim loại xé rách âm thanh chiến trường, tại thời khắc này bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Trên chiến trường tất cả chém giết nữ nhân động tác cùng nhau cứng đờ, các nàng ngây ngốc nhìn xem nam nhân kia. Hắn liền đứng tại kia mạn tiên phi vũ năng lượng điểm sáng bên trong, vụ ánh sáng như là thần phục sao trời, còn quân hắn tay không bóp nát cái loại năng lượng này trùng sáng. Sự thật này giống một thanh cự truy đập vỡ các nàng đối lực lượng nhận biết tất cả thưởng thức, làm nóng người dừng ở đây. Cố thần phủi tay, dáng vẻ tùy ý, dường như chỉ là phủi đi một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Hắn nghiêng mặt qua, ánh mắt đảo qua sau lưng mấy cái kia đạo hóa thành thạch điêu nữ nhân, khoe miệng quét ra một vệ sâm bạch bộ cong, tiếp xuống cảnh tượng cùng bạo điểm chớ dọa. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trên mặt hắn y cười toàn bộ thu lại, thay vào đó là một mảnh hờ hững, một cố khó nói lên lời uy áp theo trong cơ thể hắn giếng phun mà ra. Đây không phải là khí thế, mà là một loại chất, một loại vượt lên trên vạn vật sinh mệnh tầng cấp tuyệt đối chi phối lực. Không khí đang rên rỉ dưới chân kim loại mặt đất, lại bởi vì không thể thừa nhận cố uy áp này mà phát ra nhỏ xíu kéo kẹt rên rỉ. Giống một tiếng long âm từ hắn trong cổ cuồn cuộn mà ra. Đây không phải thế gian tiếng vang, nó không đi qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại mỗi một cái sinh mệnh sâu trong linh hồn nổ vang. Sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy màu xám kim vận sóng quét ngang khắp nơi. Những cái kia vừa mới còn không sợ chết người máy, tại cái này tiếng long ngâm phía dưới, phản phất như gặp phải khắc sâu tại hạch tâm chương trình tầng dưới chót nhất thiên địch chỉ lệnh. Tất cả máy móc đồng loạt đình trệ. Bọn chúng thể nội năng lượng hạch tâm ở đằng kia có nguồn gốc từ sinh mệnh đỉnh uy áp hạ, điên cuồng bùng lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng dòng điện kêu rên. Sau một khắc, cố thần thân thể bắt đầu kỳ biến, từng mảnh lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng cổ phát màu xám bảy rồng, đâm rách làn da, mang theo nhỏ xíu đôm đốt tiếng vang, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Hai con mắt của hắn bị dung kim giống như màu sắc hoàn toàn phủ lên, hóa thành quan sát sâu kiến hở hướng dựng thẳng động. Phía sau hắn, một đạo đỉnh thiên lập địa thái cổ tổ long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kia hư ảnh dường như cùng phiến thiên địa này trùng điệp, muốn đem cái này sắt thép thế giới kéo về hỗn độn hồng hoang. Hỗn độn tổ long thể hoàn toàn giải phóng. Hiện tại, đến phiên ta. Cố thần hoạt động một chút bao trùm lấy vảy rồng cái cổ, khớp xương phát ra một hồi rợn người bạo hưởng. Hắn nhìn trước mắt kia phiến lâm vào đứng máy trạng thái màu đen sắt chiều, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn. Thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc hắn đã ở ngoài trăm thước người máy chiều bên trong, như là một quả thiên thạch nhập vào mặt hồ. Và anh không có rực rỡ võ kỹ, chính là đơn giản nhất, thuần túy nhất một quyền. Cực hạn lực lượng cơ thể. Trước mặt hắn 10 cái người máy, tính cả bọn chúng dưới chân nặng nghề kim loại bong tàu, cùng nhau bị cố lực lượng này vênh thành một bãi vật mèo, bắn tung tóe lấy điện hỏa hòa kim loại bùng não. Đồ sát, mở màn. Cố thần chính là một đạo màu xám tử vong vòi rồng. Hắn tại mảnh này rừng sắt thép bên trong tùy ý va chạm, mỗi một lần động tác đều đơn giản tới cực hạn, cũng cuồng bạo tới cực hạn. Quyền của hắn, chân của hắn, hắn mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa băng phái tinh thần hủy diệt pháp tắc. Những cái kia danh xưng không thể phá vỡ đặc chủng hợp kim người máy ở trước mặt hắn thậm chí không bằng gỗ mục. Một quyền sát qua, một khung hạng nặng người máy bị cuồng bạo quyền phong trực tiếp xé mở eo. Một cước đặt xuống, một chiếc xe tăng hình người máy tính cả mặt đất bị dẫm đến sụp đổ, toàn bộ bánh xích kết cấu tại cự lực hạ và mèo bắn bay lăng không bạo tạc. Nơi hắn đi qua chính là hủy diệt con đường, sau lưng chỉ để lại hải cốt cùng liệt diễm. Đây không phải là chiến đấu, kia là một trận đơn phương máu tanh, không chút huyền niệm thanh tẩy. Xích Long Hào bên trong, Kỷ Lãng cùng mấy tên lưu thủ hộ vệ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên cảnh tượng. Cái kia đạo tại trong vạn quân đi bộ nhàn nhã, tiện tay thu gặt lấy sắt thép sinh mệnh thân ảnh màu xám, như là dáng lâm nhân gian ma thần. Bọn hắn cảm thấy cổ họng khô chát chát giống là muốn bốc cháy. Bọn hắn cảm giác chính mình đã biết, đang bị vô tình ép thành một mịn, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Kia là người. Một gã tuổi trẻ hộ vệ thanh âm run không còn hình dáng. Không kỳ lãng khó khăn nuốt nước bọn, ánh mắt theo hãi nhiên biến thành cực hạn cuồng nhiệt cùng sùng bái. Kia là thần. Trên chiến trường, Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt đám người đã theo lúc đầu trong thất thần tránh thoát. Các nàng không tiếp tục động thủ, bởi vì đã hoàn toàn không cần thiết. Các nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem nam nhân kia lấy một loại ngang ngược không nói lý phương thức, đem cường đại hai chữ trọng tân định nghĩa. Trong mắt của các nàng, rung động, kính sợ, cuối cùng đều lắng đọng làm một loại chính các nàng cũng không từng phát giác. Si mê, có hắn tại, trời sắp xuống, dường như cũng có thể chống đỡ. Đúng lúc này, ngoài ngàn mét, cao lầu đỉnh màu trắng bạc người máy quan chỉ huy, cuối cùng từ long ngâm uy hiếp bên trong cưỡng chế khởi động lại. Nó nhìn xem cái kia lấy một loại nó không thể nào hiểu được hiệu suất tàn sát lấy chính mình quân đoàn sinh vật. Màu lam độc nhãn bên trong, dòng số liệu như là thác nước qua thác nước, điên cuồng đổi mới. Cuối cùng, tất cả tính toán đều chỉ hướng một cái để nó hoạch tâm chương trình cũng vì đó run rẩy kết luận, vũ khí thông thường, vô hiệu. Số lượng ưu thế, vô hiệu. Uy hiếp đẳng cấp phán định. Diệt thế. Nó không chút do dự, quay người, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, liền muốn trốn. Muốn đi. Cố Thần dường như đã sớm khóa chặt nó, tàn sát động tác đống nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu. Cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng, xuyên thấu ngàn mét không gian, không nhìn tất cả bạo tạc cùng ánh lửa, gắt gao đính tại cái kia sắp biến mất màu trắng bạc thân ảnh bên trên. Ta để ngươi đi rồi sao? Thanh âm không lớn, lại giống như là một đạo pháp lệnh, quanh quẩn tại toàn bộ tĩnh mịch giữa thiên địa. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ thon dài, nhắm ngay cái hướng kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút. Đại hoàng tử thiên chỉ. Làm cái này nằm chữ theo Cố Thần trong miệng đạm mạc phun ra. Thế giới hoàn toàn đã mất đi thanh âm, cũng đã mất đi sát thái. Một cấu nguồn gốc từ vạn vật sinh ra trước đó mênh mông tĩnh mịch, trong nháy mắt bao phủ phương này không gian. Bầu trời mây đen đông lại, mặt đất vẩy ra mảnh kim loại, đình trệ ở giữa không trung. Tất cả đều bị một loại trí cao vô thượng pháp tắc cưỡng ép giam cầm. Ngoài ngàn mét, cái kia đang muốn chạy trốn màu trắng bạc người máy quan chỉ huy, động tác đột nhiên cứng ngắc. Nó viên kia lóe ra cao đẳng trí tuệ lam ánh sáng độc nhãn, lần thứ nhất hiện ra tên là sợ hãi loạn mã. Nó không động được. Không chỉ là cơ thể, ngay cả nó hoạch tâm chương trình bên trong mỗi một cái dòng số liệu đều bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao khóa lại, không cách nào vận chuyển. Nó thành một cái bị nổ nguồn điện sắt lá đồ chơi. Ngay sau đó, nó nhìn tới tại đỉnh đầu của mình, không là tại phiến thiên địa này đỉnh đầu, một cây từ tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu ngưng tụ mà thành lớn chỉ hư ảnh, đang chậm rãi theo trong hư vô đè ép đi ra. Cây kia ngón tay quá lớn, lớn đến nó đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời, dường như một chỉ rơi xuống liền có thể theo nát viên tinh cầu này. Nó tản ra khí tức cổ lão bá đạo, tuyên cáo nó tức là nơi đây duy nhất chúa thể. Tại trước mặt nó, chính mình cỗ này từ siêu cường độ ký ức hợp kim chế tạo thân thể liền một tờ giấy mỏng cũng không tính. Chương 116, trí giới chi não, chân chính địch nhân. Chương 116, trí giới chi não, chân chính địch nhân. Người máy quan chỉ huy hoạch tâm chương trình điên cuồng tiêu đốt, dùng hết tất cả ý đồ tránh thoát kia cố vượt qua chiều không gian giam cầm, nhưng mà thốn công vô ích. Tại tuyệt đối pháp tắc nghiền ép trước mặt, bất kỳ dãy rủa đều lộ ra buồn cười. Nó chỉ có thể tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cây kia đại biểu cho kết thúc lớn chỉ tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, chậm rãi đè xuống. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, thậm chí không có một tơ một hào quang hoa, lớn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến thân thể nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tôn này từ thế giới này cao cấp nhất siêu hợp kim chế tạo, đủ để ngạnh kháng hóa linh cảnh cường giả một kích toàn lực ngân bạch máy móc thân thể, bắt đầu im lặng vỡ vụn. Theo ngoại tầng bọc thép tới nội bộ phức tạp tuyến đường, lại đến gánh chịu toàn bộ trí tuệ hạch tâm chim. Hết thảy tất cả đều bị một cố không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại vĩ lực, theo nhất căn nguyên phương diện hoàn toàn xóa đi, chôn bụi, tiêu tán, hóa thành hư vô. Gió một lần nữa tại cao lầu ở giữa ghé qua, chống trải mái nhà, lại không một vật. Tôn này đã từng không ai bị nổi máy móc quan chỉ huy, đã không còn, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Theo nó biến mất, phía dưới chi tiêu đen nghịt máy móc quân đoàn, giống như là bị rút đi linh hồn để tuyến con rối, tất cả động tác im bặt mà dừng. Bọn chúng trong mắt tinh hồng quan mang, đồng loạt tạm đạm, dập tắt. Một trận đủ để hủy diệt cả tòa thành thị máy móc chiều dâng, cứ như vậy bị Cố Thần lấy một loại gần như không nói đạo lý phương thức, hoàn toàn lắng lại. Cố Thần thu tay lại chỉ. Trên người hắn tầng kia tinh mịn màu xám vải rồng, lặng yên biến mất, khôi phục nguyên bản làn da. Hắn xoay người, nện bước nhàn nhã bước chân, hướng phía mấy cái kia đã hoàn toàn hóa đá nữ nhân đi đến. Giải quyết, kết thúc công việc. Hắn phủi tay, trên mặt lại phủ lên bộ kia bất cần đời lười nhác đủ cười, dường như vừa rồi cái kia một chỉ đoạn diệt cường địch ma thần, cùng hắn không hề quan hệ. Liễu Như Ngọc cái thứ nhất tránh thoát kia phần cực hạn rung động. Nàng không quan tâm nhào vào Cố Thần trong ngực, dùng hết toàn lực ôm hắn, giống như là muốn đem chính mình hoàn toàn vò tiến thân thể của hắn. Phu quân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta coi là nàng mang theo tiếng khóc nức nở trong thanh âm, tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Đồng đốc, ta đây không phải thật tốt sao? Cố Thần cương chiều vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười an ủi. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương bốn người vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ. Các nàng xem lấy Cố Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng mê mang, giống như là đang ngước nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh. đầu óc của các nàng đến nay vẫn là trống rỗng. Tiên luôn xuất pháp thủy, một chỉ đoạn sinh tử vô thượng bí lực, đã hóa thành là cấn, khắc thật sâu tiến vào linh hồn của các nàng. Đi thôi, về trước Xích Long Hảo. Cố Thần ôm trong ngực Liễu Như Ngọc, dẫn kia bốn cái còn tại thất hồn lạc phách nữ nhân trở về Xích Long Hảo. Khi mọi người lần nữa tụ tập ở trung ương đại sảnh lúc, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý hội tụ tại Cố Thần trên thân. Nơi đó dường như thành một cái vô hình trung tâm, mang theo một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Ta tới trước nói một chút ta phát hiện. Cố Thần chậm rãi mở miệng nói ra. Thế giới này là một cái công nghệ cao thế giới, khai thác là khoa học kỹ thuật, không có chúng ta quen thuộc nguyên khí linh lực. Vừa rồi chúng ta chiến đấu những cái kia máy móc khối lỗi, dựa theo thế giới này cách gọi xưng là người máy. Những này người máy từ một cái trung ương trí năng thống nhất khống chế. Bọn chúng cũng không phải là sinh mệnh, chỉ là một chút máy móc, cũng không có cái gì sinh tử, cho nên không thèm quan tâm chính mình hủy diệt. Ta đem bọn hắn chỉ huy người máy phá hủy về sau, cái khác người máy liền trực tiếp nằm nhà. Ta chặn được cái kia ngân bạch người máy bị phá hủy trước, phát ra cuối cùng một đoạn dòng số liệu. Thông qua giải mã, ta đại khái hiểu rõ thế giới này quá khứ. Cố Thần trong thanh âm lộ ra vẻ bất nhẫn cùng chấn động. Thế giới này đã từng cũng từ chúng ta dạng này nhân loại chỗ thể, trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu chúng ta. Về sau, bọn hắn đã sáng tạo ra một loại nắm giữ bản thân ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Bọn hắn xưng là trí giới trí não. Mới đầu, nó vì nhân loại phục vụ. Nhưng theo không ngừng tiến hóa, nó sinh ra độc lập tư tưởng. Nó cho rằng nhân loại là tràn ngập thiếu hụt, hỗn loạn, mâu thuẫn sinh vật cấp thấp, là phá hư thế giới hài hòa virus. Thế là nó phát động một trận nhằm vào toàn nhân loại, tinh hóa chiến tranh. Nó khống chế trên thế giới tất cả máy móc, hướng bọn chúng tạo vật chủ, dơ lên đồ đao. Kết quả cuối cùng là thế giới này tất cả hữu cơ sinh mệnh đều bị triệt để tinh hóa. Chúng ta vừa rồi tao ngộ chính là trí giới chi não điều động ra đến thanh trừ nhân loại người máy. Bọn chúng tiêu diệt thành phố này nhân khẩu về sau, liền nguyên địa đứng máy. Sự xuất hiện của chúng ta để bọn chúng kích hoạt lên. Cố Thần lời nói, nhường trong đại sảnh không khí đều dường như đông kết. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, quét sạch mỗi người. Thế giới này lớn bao nhiêu, bọn hắn cũng không tin tưởng. Nhưng là, thành phố này lớn bao nhiêu, bọn hắn tại máy bay rơi thời điểm, thật là nhìn rõ ràng. Dạng này một cái siêu cấp đại đô thị, so với bọn hắn Viêm Hạ Quốc Thần đều nhìn đều muốn to lớn. Số người ở nơi đây chỉ sợ có 1-2 ngàn bằng nhiều, cứ như vậy bị người máy đổ sát sạch sẽ. Dạng này một cái từ trí tuệ nhân tạo chi phối, xem tất cả hữu cơ sinh mệnh là virus tử vong thế giới. Bọn hắn lại rơi vào dạng này một cái kinh khủng đường cùng. Nói cách khác, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm hơi khô chát chát, chỉ cần chúng ta còn ở nơi này, cái kia trí giới chi não liền sẽ liên tục không ngừng phái ra người máy đuổi giết chúng ta. Đúng vậy. Cố Thần nhẹ gật đầu. Vô cùng vô tận người máy, đủ loại chiến xa cùng hỏa pháo, còn có vô số máy bay không người lái. Trí giới chi não hiện tại nắm giữ lấy một cái thế giới tài nguyên, nó có thể phái ra binh lực là vô cùng vô tận, nói không chừng hiện tại chúng quanh thành thị đã bắt đầu hành động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bị vây ở chỗ này, nguyên lực không cách nào bổ sung, sớm muộn sẽ bị mài chết. Hạ Ngưng Sương lo lắng nói. Tuyệt vọng lại một lần nữa bao phủ đám người. Đây đúng là cái vấn đề, mặc kệ chúng ta mạnh bao nhiêu, cùng cả một cái thế giới đối kháng, luôn luôn không khôn ngoan hành vi. Cố Thần nhẹ gật đầu, trên mặt lại làm giấy lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. Cùng nó chờ nó tới tìm chúng ta. Không bằng, chúng ta chủ động đi tìm nó. Một câu, làm cho tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt. Chủ động đi tìm nó. Đi tìm cái kia thống trị toàn bộ thế giới. Dưới trướng có vô cùng máy móc đại quân kinh khủng tồn tại. Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không được. Hạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất đứng ra phản đối, cái này quá mạo hiểm. Chúng ta hẳn là lập tức nghĩ biện pháp ẩn dấu, chữa trị Xích Long Hảo. Chữa trị Xích Long Hảo. Cố Thần cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy, kia cái gì trí giới chi não, sẽ cho chúng ta thời gian này sao? Loại vật này, dựa vào ở khắp mọi nơi mắt điện tử, chúng ta căn bản không tránh được bao lâu thời gian. Coi như chữa trị Xích Long Hảo không có chiều không gian khe hở, chúng ta cũng trở về không đi. Ở chỗ này bị động phòng thủ mới thật sự là một con đường chết. Cố Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo.